Chương 219, Hạo Thiên thị uy, thu đồ Dương Giao Thiên đỉnh, Kim Hoàng cung. Long Cát rất nhanh liền nghe được Hạo Thiên hạ lệnh đuổi bắt Vân Hoa tiên tử tin tức, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng hết sức rõ ràng, nếu để cho cự linh thần đi qua, cô phụ một nhà sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tỷ muội các nàng mấy người tất cả đều là từ cô mang lớn, quan hệ thân hậu. Bây giờ nghe cô sắp gặp nạn, nàng có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Trấn an được thất tiên nữ sau, Long Cát lập tức hạ phàm, muốn thử cứu Vân Hoa tiên tử một nhà. Di là cung nội. Hạo Thiên đem Long Cát động tác thấy nhất thanh nhị sở. Mấy bạn năm trước, hắn thành công lịch kiếp sau khi trở về, phản tục người nhà địa vị nước lên thì thuyền lên, cùng theo thăng thiên, không chỉ có trở thành thiên đình công chúa, còn tu thành thần tiên. Trong đó, lấy đại nữ nhi Long Cát nhất là xuất chúng, nắm giữ thượng thừa đạo thể, đi qua vô số tiên tiên linh quả ôn dưỡng sau, xuất thân càng thượng tầng lầu. Đừng nói tại trong nhân tộc tư chất hiếm thấy, chính là đặt ở thiên đình, đều có thể đem ra được, thậm chí so một chút tiên tiên sinh linh còn cường đại hơn. Bây giờ Long Cát đã có thái ớt kim tiên tu vi, Hạo Thiên vui mừng không thôi. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Long Cát tốc độ có thể mau hơn một chút, đem Vân Hoa một nhà đưa đến chỗ an toàn. Hắn phái ra thiên binh thiên tướng đuổi bắt Long Cát, là vì giết gà dọa khỉ, để cho thiên đình chúng tiên biết thái độ của hắn. Bây giờ thái độ của hắn đã rõ ràng, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không hy vọng muội tử của mình quá mức chịu khổ. Cho nên hắn đối với Long Cát làm, toàn bộ làm như không có biết. Đến nỗi kết cục sau cùng như thế nào, liền muốn nhìn Vân Hoa vật khí. Quán Giang khẩu, Dương phủ. Vân Hoa cùng trượng phu Dương Tiên Hữu đang nhìn viện bên trong ba cái hài đồng vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, sắc mặt không khỏi hơi biến một chút, mơ hồ trong đó có loại dự cảm bất tường. Phải biết nàng thế nhưng là kim tiên, mặc dù chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng cũng là hái trường sinh đạo quả tồn tại. Đối với lần này tâm huyết dâng trào sự tình, Vân Hoa không dám thất lễ. Hơi chút nghĩ, nàng liền biết lý do, nàng tự mình hạ phàm sự tình bị phát hiện. Nàng biết lấy thân phận của mình, tự mình hạ phàm không phải cái gì chuyện quá lớn. Hiện tại vấn đề ở chỗ, nàng không chỉ có tự mình hạ phàm, còn tư phối phàm nhân, sinh ra tử tôn, nghiêm trọng xúc phạm thiên điều. Người khác có thể không rõ ràng, nhưng nàng hết sức rõ ràng, Hạo Thiên đối với thiên điều cực kỳ coi trọng. Bây giờ nàng liên tiếp xúc phạm hai đầu thiên điều, chỉ sợ Hạo Thiên lúc này đã phái người đến đây đuổi bắt. Đối với chính mình tư phối phàm nhân sự tình, Vân Hoa không hối hận. Nàng vốn là phàm nhân, chỉ là dính huynh trường quang, lúc này mới đắc đạo thành tiên. Nhưng nàng thực chất ở bên trong, vẫn như cũ hướng tới khói lửa nhân gian. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất sự tình, chính là thiên đế dưới cơn nóng giận, sẽ thương tổn nàng coi là tính mệnh người nhà. Nương tử, ngươi thế nào? Nhìn thấy Vân Hoa đột nhiên che tim, Dương Thiên Hữu không khỏi có chút lo nghĩ, Dương Giao, Dương Đâm cùng Dương Tỷ đều cấp tốc vây quanh, biểu lộ khẩn trương, thần sát sầu lo. Gặp tình hình này, Vân Hoa trong lòng ấm áp, càng thêm kiên định quyết không thể để cho người nhà thụ thương. An ủi mấy người nói mình không có việc gì chỉ là ngồi quá lâu, huyết dịch lưu thông không khoái lúc này mới tâm sau đó, nàng đưa ra đi đại thương hoàng đô chiều ca dạo chơi một phen, còn muốn mau chóng lên đường. Đối với cái này, Dương gia ba huynh muội tự nhiên cao hứng không thôi, nhao nhao trở về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng xem như Vân Hoa trợ phu, Dương Thiên Hữu đối với nàng mười phần hiểu rõ, biết được nàng vừa rồi chỉ là dùng lời qua loa tắt trách ba đứa hải tử, trên thực tế có ẩn tình khác. Vân Hoa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đợi đến ba đứa hải tử trở về phòng, Dương Thiên Hữu ôn nhu dò hỏi. Cùng Dương chung gối nhiều năm như vậy, đối với Vân Hoa thân phận, Dương Thiên Hữu mơ hồ có thể đoán được một chút. Hắn biết mình cái này nương tử, rất có thể không phải người bình thường. Nhưng nhà mình nương tử không muốn nói, vợ hắn cũng cam tâm tình nguyện phối hợp, ra vẻ không biết. Chỉ là nàng hôm nay cái phản ứng này, thật sự là quá không được sức lực, hắn quả thực không thể làm cái gì cũng không biết. Vân Hoa cũng hiểu biết không thể gạt được trợ phụ, nhưng lại lo nghĩ Dương Thiên Hữu suy nghĩ nhiều, bất đắc dĩ nói: "Thời gian khẩn cấp, chúng ta phải lập tức rời đi, chờ đến chiều ca, ta chắc chắn cho các ngươi một lời giải thích." Nói xong, Vân Hoa đứng dậy, hỗ trợ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Đợi đến hết thảy thỏa đáng, hắn một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vị kim y nữ tiên. Dương Thiên Hữu cùng ba cái nhi nữ nhìn thấy một màn này, lập tức liền trợn tròn mắt. Chỉ có Vân Hoa thả xuống đề phòng, biểu lộ cũng theo đó trở nên kích động, đồng thời lo âu trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần. Long Cát vội vã tới đây, rất hiển nhiên là sự tình không ổn, mới chạy đến mật báo. "Như cô, phu hoàng đã phái thiên binh thiên tướng tới bắt người, ngươi mau mau rời đi, ta sẽ ở đây điện, vì ngươi dây dưa phút chốc." Vân Hoa biết rõ sự tình khẩn cấp, nói cái gì khoe khoang mà nói, cùng Long Cát đơn giản trò chuyện vài câu sau, lập tức gọi sững sốt trượng phu cùng hài tử ngồi trên xe ngựa. Long Cát tay bấm pháp quyết, thi triển ra Na Di thần thông, liền xe dẫn người cùng một chỗ Na Di đến ngoài và dặm. Sau một lát, Dương phủ bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, trong tầng mây xuất hiện hơn 10.000 đạo uy phong lấm lấm thân ảnh. Người đến chính là cự linh thần một nhóm. Nhìn thấy Long Cát, cự linh thần một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này thiên đình đại công chúa lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng rất nhanh, hắn liền sầm mặt lại, có một loại không rõ dự cảm. Chờ nguyên thần bao trùm quán giang khẩu, phát hiện Dương phủ giống tuyết, không có chút nào Vân Hoa tiên tử dấu vết sau, cự linh thần biểu lộ khó coi. Hắn biết, cái này nhất định là Long Cát tới đây mật báo, lúc này mới dẫn đến Vân Hoa tiên tử sớm rời đi. Chính là bởi vì điểm này, hắn mới càng bất đắc dĩ. Hắn tại đón lấy nhiệm vụ này thời điểm, liền biết đây không phải cái gì chuyện tốt. Dù sao Vân Hoa chính là Hạo Thiên tại phàm trần thân muội muội, để cho hắn đi đuổi bắt Vân Hoa, đó không phải là đang can thiệp Hạo Thiên việc nhà sao? Bây giờ lại có Long Cát công chúa tham gia, hắn thật sự không muốn lại tham dự chuyện này. Chỉ là sự kiện lại là Hạo Thiên ra lệnh, hắn lại như thế nào có thể nói không làm, liền không làm đâu. Rơi vào đường cùng, cự linh thần chỉ có thể trầm giọng nói: "Đại công chúa, ta chính là phụng thiên đế bệ hạ chi mệnh, tới đây đuổi bắt Vân Hoa tiên tử, ngươi cần phải biết, ngươi lần này xem như, thế nhưng là tại chống lại thiên đế ý chỉ. Long Cát không nói nhảm, cứ như vậy đứng tại trước mặt Cự Linh Thần. Tại rằng có sau một hồi lâu, Cự Linh Thần chỉ có thể lựa chọn độc thủ. Bằng không hắn liền muốn rơi xuống một cái làm việc bất lợi tội danh, chịu đến thiên đế trách phạt, cái này đồng dạng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận kết cục. Long Cát tất nhiên đến chỗ này, nàng tự nhiên không có khả năng tối lui. Đối mặt Cự Linh Thần công kích, nàng không có chút nào lùi bước, lúc này liền khởi xướng phản kích. Pháp lực vận chuyển ở giữa, trong tay áo bạch quang lóe lên, bay ra hai đầu thất luyện, mang theo kinh khủng cự lực cùng bành trướng năng lượng. Những nơi đi qua, tầng mây bị xé nát, mấy ngàn thiên binh thiên tướng trọng thương. Cho dù là Kim Tiên đỉnh phong Cự Linh Thần, tại nhất thời không quan sát phía dưới, đều bị đánh bay ra ngoài, hai thanh Huyễn Hoa đại phủ rời khỏi tay. Thái Ức Kim Tiên, vừa rồi chỉ lo tìm kiếm Vân Hoa tiên tử một nhà, Cự Linh Thần đối với Long Các không có quá nhiều để ý, không nghĩ tới vị này Thiên đỉnh đại công chúa, vậy mà đã có Thái Ức Kim Tiên tu vi. Cho dù là tại Thiên đỉnh, cái này cũng thuộc về là tiểu chuẩn trên trung bình. Lại thêm Long Các không có cố kỵ, mà Cự Linh Thần cũng không dám đối với vị này Thiên đỉnh đại công chúa hạ thủ nặng. Kết quả sau cùng chính là, Long Các ra tay toàn lực, lấy sức một mình, tự mình ngăn lại Cự Linh Thần cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Như thế kéo dài rất lâu, thẳng đến chuyện này truyền đến Hạo Thiên trong miệng, lại độ phái ra một vị đại la kim tiên, cái này mới đưa Long Cắt hàng phục, áp tại thiên đỉnh. Không lâu sau đó, Di La trong cung liền truyền đến một đạo ý chỉ. Long Cắt trở ngại Cự Linh Thần ban sai, hiệp trợ Vân Hoa tiên tử tư đạo, xúc phạm thiên điều, tình tiết tác liệt. Hôm nay đem hắn biêm vào thế gian, tại Phượng Hoàng Sơn tu hành, tạo phúc dân chúng địa phương, nếu có thể hối cải để làm người mới, tích lũy 10 vạn địa công, mới có thể trùng nhập thiên đỉnh. Chuyện này vừa ra, thiên đỉnh chúng tiên xôn xao. Dựa theo bọn hắn nhận thức ngày trước, Long Cắt chỉ là trở ngại Cự Linh Thần làm việc, lại là trợ giúp Vân Hoa tiên tử từ chối, tối đa cũng chỉ là tại thiên lao giam giữ mấy tháng thời gian liền có thể. Kết quả không nghĩ tới, Hạo Thiên vậy mà trực tiếp đem hắn biếm vào phàm trần. Chỉ có tích lũy 10 vạn thiện công mới có thể thu được tự do, cái này trừng phạt cũng có chút nặng. 10 vạn thiện công cũng không phải nói làm 10 vạn chuyện tốt liền có thể đi, nhất thiết phải mỗi một chuyện đều phải nhận được thiên địa tán thành, cần đối với thiên địa hữu ích mới được. Bằng không chuyện như vậy, căn bản cũng không có thể tính tắc thiện công. Dù là Long Cắt đã có Thái Ức Kim Tiên tu vi, cũng phải hao phí vài vạn năm mới có thể hoàn thành. Trong lúc nhất thời, thiên đỉnh chúng tiên câm như hến, sợ như sợ cọp, cho dù là đại la kim tiên cũng không dám vượt giới, lại không dám lấy thân thử nghiệm, khiêu chiến quy củ. Liên thiên đế thân nữ phạm sai lầm đều thảm như vậy, bọn hắn những thứ này phổ thông tiên thần nếu là phạm sai lầm, hậu quả kia sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thấy cảnh này, Hạo Thiên thỏa mãn gật đầu một cái. Bất quá, hắn tự nhiên thì sẽ không để cho nhà mình khuê nữ chịu quá lớn ủy khuất. Phượng Hoàng Sơn nhìn như chỉ là một tòa phổ thông tiên sơn, trên thực tế, bên trong có cả khôn. Đây là thời viễn của một cái đại la phượng hoàng vẫn lạc sau biến thành, lúc bình thường linh hoa nội liễm, chỉ có sử dụng một giọt phượng hoàng tinh huyết, còn phải là thái ớt kim tiên trở lên tinh huyết mới có thể vì đó giải phong. Hắn cũng là tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, lúc này mới phát hiện ngọn tiên sơn này. Như thế một tòa tiên sơn, đủ để trở thành Long Cắt nhân gian đạo trường. Hơn nữa, Hạo Thiên tại trong Phượng Hoàng Sơn ẩn giấu không thiếu tài nguyên tu luyện, đủ để thỏa mãn Long Cắt tu hành cần thiết. Đến nỗi 10 vạn thiệt công, thuần túy là muốn mài giũa một chút Long Cắt tâm tính, đồng thời để cho nàng tích lũy công đức. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Hạo Thiên tùy tiện một cớ, chẳng phải có thể đem nhận về. Cứ việc có Long Cắt chu toàn chỗ trống, nhưng Hạo Thiên dù sao cũng là thiên đế, không có khả năng trắng trợn nhường. Càng quan trọng hơn chỗ ở chỗ, hắn lần này giết gà dọa khỉ làm còn chưa đủ. Liên quan tới Vân Hoa tiên tử sự tình còn phải tiếp tục, không thể liền đây coi là. Thiên đỉnh tiên nhân cũng không phải giá áo túi cơm, tại kinh nghiệm một phen chắc trở sau, Vân Hoa tiên tử chưa đến chiều ca, liền bị bắt trở về thiên đỉnh, Dương Thiên Hữu cũng vì vậy mà bỏ mình. Duy nhất ngoại lệ, đó chính là Dương Giao ba người. Bởi vì Long Cắt bấy nhiễu, để cho Vân Hoa tiên tử có nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Thế là, nàng liền dẫn trượng phu cùng ba đứa hải tử chia binh hai đường. Vợ chồng bọn họ hấp dẫn thiên binh thiên tướng lực chú ý, lúc này mới lệnh ba đứa hải tử may mắn thoát khỏi tai nạn, thuận lợi tiến vào Triều Ca thành. Triều Ca thành là đại thương quốc đô, Hạo Thiên cũng không muốn gây nên nhân hoàng hiểu lầm, tạo thành phiền phái không cần thiết. Huống hồ, còn lại ba cái phàm nhân thôi, cũng không đáng để lo, là không nổi sóng gió gì, dứt khoát liền không để ý tới. Vân Hoa tiên tử bị áp tại thiên đình, cùng Hạo Thiên đàm phán không thành sau, bị thiên đế đặt ở đảo sơn phía dưới, đợi nàng lúc nào tỉnh ngộ, lúc nào lại đem hắn phong xuất. Đối với cái này, không có cái nào tiên nhân dám mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra Hạo Thiên mục đích. Mục đích hắn làm như vậy, chính là vì cho thấy thái độ, nói cho thiên đỉnh chúng tiên, liền xem như thân muội muội của ta, thân nữ nhi, chỉ cần phạm vào thiên điều, vậy cũng phải chịu đến trách phạt. Cùng lúc đó, Quy Thư, Vân Ẩn đạo quán. Hoàng Long mở hai mắt ra, hắn gọi tới Vân Tiêu, mệnh hắn đi tới Triều Ca thành, đem Dương Giao thu làm môn đồ. Vân Tiêu đi tới Triều Ca thành, đầu tiên là đối nó tiến hành một phen quan sát. Triều Ca thành xem như đại thương quốc đô, muốn ở chỗ này sinh hoạt cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Coi như bọn hắn bất an bất mặc, Vân Hoa tiên tử lưu lại những số tiền kia tài, cũng không có chống nổi thời gian bao lâu. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, vì nuôi sống Dương Đâm cùng Dương Thiện, Dương Giao ỷ vào chính mình một thân thần lực, ứng chinh nhập ngũ, trở thành Triều Ca thành tân binh. Dựa vào nhân thần hôn huyết mang đến cường đại thể phách, hắn rất nhanh tại trong tân binh đứng vững gốc chân, có thể trọng dụng. Đáng tiếc, Dương Đâm cùng Dương Thiện cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, bọn hắn cũng nghĩ cứu trở về mẹ của mình. Thế là, bọn hắn liền lưu lại một phần thư, ra ngoài tìm kiếm danh sư học tập bản sự. Cuối cùng, bọn hắn đi lên lúc đầu cố sự quy tích. Dương Lâm bỏ nhà ra đi sau, khắp nơi tìm kiếm danh sư, bái nhập xiển giáo môn hạ, trở thành Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử. Dương Thiền cũng bị nữ hoa nương nương mang đi, tiến vào Hoa Hoàng cung tu hành. Chờ Dương Giao nghỉ một sau khi trở về, chỉ còn lại một cái giống tuyết nhà. Cũng may, Dương Thiền cùng Dương Tiện đều cho Dương Giao lưu lại thư, ngược lại để hắn hơi an tâm một chút. Không còn em trai em gái lo lắng, Dương Giao ăn ở đều trong quân đội, nghỉ một cũng không trở về nhà, liều mạng tu hành võ đạo. Chỉ dùng mấy năm liền trổ hết tài năng, trở thành tân nhân vương, đồng thời thông qua tự thân công vân, trong quân đội nhận lấy cao thâm hơn võ đạo tu hành pháp. Hơn 10 năm trôi qua, hắn đã trở thành trong quân tân tú, không thiếu tướng lĩnh xem trọng hắn. Vân Tiêu quan sát nhiều năm như vậy, nhìn ra Dương Giao rất thích hợp võ đạo, liền thu làm đồ. Hoàng Long sở dĩ sẽ để cho Vân Tiêu thu đồ Dương Giao, bởi vì Dương Giao cùng Dương Tiện tư chất mỗi người mỗi vẻ, cũng không có quá rõ ràng phân chia mạnh yếu. Thậm chí tại luyện thể trên con đường này, Dương Giao còn muốn so Dương Tiện càng mạnh hơn mấy phần. Trừ cái đó ra, Dương Giao tình huống còn cực kỳ đặc thù. Hắn muốn là người cùng thần tướng kết hợp sinh ra ở dưới sinh linh, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập vào thương quân, đồng thời bộc lộ tài năng, có thiên đỉnh cùng nhân tộc song phương khí vận tại người. Bây giờ lại bái sư Vân Tiêu, tương lai có lẽ có hy vọng tụ tập thiên địa nhân tam tài khí vận vào một thân. Dù là vẻn vẹn có một kia, cũng không thể coi thường, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, tuyệt sẽ không yếu hơn Dương Tiện. Chỉ cần không phải nửa đường vất lạc, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không yếu hơn Dương Tiện. Đến nội Dương Giao cùng Thiên Đế ân oán nhân quả, Hoàng Long cũng không để ở trong lòng. Hạo Thiên cũng không phải là người vô tình, cho dù là vì giết gà dọa khỉ, không thể không trọng phạt Long Cắt cùng Vân Hoa, hắn cũng cho hai người lưu lại đường lui. Hạo Thiên càng không phải là vô não mắc phu, hắn tuyệt không có khả năng bởi vì điểm này mâu thuẫn nhỏ đến tìm quy khư phiền phức. Hoàng Long tin tưởng, Hạo Thiên biết giải quyết như thế nào cái này mâu thuẫn. Lui một vạn bước giảng, cho dù tình thế thăng cấp, chỉ cần Dương Giao không chết được, Hoàng Long cũng sẽ không quản. Nhớ tới nơi này, Hoàng Long vung tay áo phát ra một đạo truyền âm, dặn dò Vân Tiêu để cho Dương Giao tiếp tục tại trong quân hiệu lực, dùng cái này nhiều thu được một chút công đức. Vì tương lai thiên địa nhân khí vận tập trung vào một thân làm chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 220, dẫn bổ đào sơn, phong thần trước giờ thời gian như toi đưa. Lớn thương Hoàng Triều, Triều Ca Thành. Đại thương đời thứ 6 nhân Hoàng Vũ Đinh, cũng tại vị 9000 năm, là đại thương thứ 2 cái, tại nhân Hoàng Chi vị ngồi đầy niên hạ thương vương, chiến công không thua kém một chút nào khai quốc quân chủ canh. Hôm nay, chính là hắn phái vị đại điện. Thiên điệu dưới đại phương, một vị thanh ý đạo nhân đứng ở trong đám người, nhìn xem Vũ Đinh, khắp khuôn mặt là vui mừng. Người này chính là Vân Tiêu. Nhà mình đồ đệ muốn phái vị, nàng vô luận như thế nào đều phải tới một chuyến. Đối với Vũ Đinh cái này đệ tử, nàng hết sức hài lòng. Vũ Đinh trong lúc tại vị, không chỉ có chiến công không kém gì canh, võ đạo tu vi cũng là tiến thêm một bước, sáng chế võ đạo thái ớt chi cảnh. Bây giờ tu vi võ đạo đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong, tiên đạo tu vi đồng dạng có thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi. Tu vi như vậy, chạy tới tam hoàng ngũ đế sau, lịch đại nhân hoàng lúc tại vị có thể đi đến cực hạn. Tại Vân Tiêu bên cạnh, còn đứng thẳng một cái vai hùng thanh niên, chính là Dương Giao. Hắn bái nhập Vân Tiêu môn hạ đã có 3000 năm, tại khổng lồ khí vận cùng nhân thần huyết mạch gia trì. Cho đến ngày nay, Dương Giao đã có võ đạo kim tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tiên đạo tu vi cũng là không tầm thường, đột phá tới huyền tiên đỉnh phong. Thoái bị buổi lễ long trọng kết thúc về sau, có Vân Tiêu cái tầng quan hệ này tại, hắn đồng dạng không có lựa chọn tiến vào nhân đạo thiên quốc, mà là làm cùng cha của hắn lựa chọn như vậy, vào U Minh vì quỷ vương. Huống chi, Vân Tiêu đã đáp ứng để cho hắn vào U Minh đấu chiến bộ, phụ trách đối ngoại chinh chiến, đây càng có lợi cho hắn ma luyện tu vi võ đạo. Trở về quy khư phía trước, Vân Tiêu đem Dương Giao gọi vào đến một bên, ban thưởng thượng phẩm tiên tiên linh bảo Phan Long Thương, cực phẩm hậu tiên linh bảo Phiên Sơn Ấn, cực phẩm hậu tiên linh bảo Trấn Hồn Ngọc. Đồng thời trầm giọng dặn dò: "Vị sư biết được ngươi không yên lòng mẹ đẻ, chuyện này đã trở thành tâm kết của ngươi, nếu là không giải quyết chuyện này, chỉ sợ kiếp này khó mà bước vào thái ớt kim tiên cảnh. Hôm nay, ngươi liền lên đường đi tới quán Giang Khẩu, muội muội cùng đệ đệ của ngươi học có thành tựu, sẽ ở nơi đó cùng ngươi hội hợp. Chuyện này không có đúng sai, thiên đế giữ gìn thiên điều là như thế, các ngươi cứu mâu thân cũng giống như thế. Chuyến này hết thể lượng sức mà đi, ở trong đó phân tất ngươi muốn chăm chỉ suy nghĩ cùng nắm. Sư tôn dạy bảo, đệ tử nhất định khắc trong tấm khảm." Dương Giao giá lệnh nhiệt lệ, tiếp nhận Vân Tiêu đưa tới ba kiện linh bảo, rất cung kính thi lễ một cái. Hơn 3000 năm xuống, Vân Tiêu trong lòng hắn địa vị đã không thua kém một chút nào cha mẹ ruột. Bây giờ càng là vì bản thân có thể cứu ra mẫu thân, cho hắn nhiều như vậy chân quý linh bảo, hắn có thể nào không cảm kích. Chờ Đỗ Nhi cứu ra mẫu thân, liền trở về thật tốt tu hành, sẽ không bao giờ lại bị ngoại sự ảnh hưởng đạo tâm. Dương Giao đi ra đô thành, hắn vận chuyển pháp lực, hóa thành một đạo đột quang, hướng về quán Giang Khẩu mà đi. Cùng lúc đó, núi Ngọc Tiền Kim Hà động. Dương Đâm thuận lợi thành tiểu kim tiên, nhận được Ngọc Đỉnh chân nhân ban tặng đông đảo linh bảo sau, hắn đồng dạng khởi hành, chạy tới quán Giang Khẩu. Cẩm Tú Thiên, Hoa Hoàng cung. Nữ hoa ban cho Dương Tiền cực phẩm tiên tiên linh bảo Bảo Liên Đăng, cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo Cẩm Tú Áo Trời, vung tay áo đem cái tiện nghi này đổ đệ đưa đến quán Giang Khẩu. Dương Tiền tư chất mặc dù không bằng Dương Giao cùng Dương Đâm, nhưng ở thánh nhân dưới sự dạy dỗ, điểm ấy chênh lệch cũng không phải vấn đề gì. Chỉ cần thánh nhân nguyện ý, nhường ngươi một người bình thường tại hơn 3000 năm thời gian bên trong thành vị kim tiên, đây còn không phải là cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Quán Giang Khẩu, Dương phủ. Nhưng bởi vì Vân Hoa lưu lại pháp lực bảo hộ, dù là đi qua hơn 3000 năm, Dương phủ vẫn là ngày xưa bộ dáng như vậy, không có biến hóa chút nào, càng không có bị ngoại nhân chiếm giữ. Một đạo độn quang rơi xuống, lộ ra một đạo thân ảnh khôi ngô, chính là Dương Giao. Nhìn xem quen thuộc kiến trúc, chôn sâu ở trong trí nhớ hình ảnh, như vỡ đê như hồng thủy sông lên đầu, Dương Giao lập tức hốc mắt ướt át, trong lòng cảm khái không thôi. các cảm xúc hơi ổn định, hắn cầm chổi lên, bắt đầu quét dọn phòng ở cũ, đồng thời chờ đợi em trai em gái trở về. Vài ngày sau, Dương Đâm cùng Dương Tiền lần lượt trở về. Gặp lại Dương Giao, Dương Đâm cùng Dương Tiền cũng là bịch quỳ rạp xuống đất, tràn đầy áy náy. Rời đi Triều Ca Thành, bên ngoài ăn một phen đau khổ sau, bọn hắn mới rõ ràng biết được, tại phụ mẫu sau khi đi, Dương Giao gánh chịu như thế nào áp lực. Đồng thời cũng biết rõ, chính mình vẹn vẹn chỉ là lưu lại một phong thư nhà, liền bỏ nhà ra đi là một loại cỡ nào không chịu trách nhiệm, lại hành động ngu xuẩn. Dương Giao đương nhiên sẽ không tính toán những thứ này, lúc này liền đem hai người đỡ dậy. Hôm sau, trời sáng choang sau, Dương Giao ba người gặp lại, bắt đầu thảo luận chính sự. Dương Đâm mặc dù đã là kim tiền, nhưng hắn chủ yếu tại núi Ngọc Tuyển tu hành, mưa gió ngăn trở kinh nghiệm ít, tính tình ngây thơ cực đoan, cho là nên lập tức ra tay, đi tới Lào Sơn, cứu ra mẫu thân. Đối với thiên đế cùng trời đầu, hắn nghiêm trọng bất mãn, trong lòng tràn đầy hận ý. Dương Giao tại Triều Ca trong đại quân sờ soạn lần mò, so Dương Tiễn muốn càng thêm trầm ổn. Hắn đối với thiên đế chấn áp Vân Hoa sự tình đồng dạng rất có oán nghiệm, nhưng cũng biết lô mãng không giải quyết được vấn đề, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng, hẳn là chế định một cái tương đối thỏa đáng sách lược. Dương Tiễn gật đầu một cái, đồng ý Dương Giao chi ngôn, cảm thấy hẳn là tính trước làm sao. Bằng không, không chỉ có không cứu được mẫu thân, còn rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại, hại mẫu thân. Dương Đâm chỉ là quanh năm trong núi tu đạo, thiên tính tương đối là đơn thuần, nhưng lại cũng không phải là không có đầu óc, bị Dương Giao ngần ấy, liền biết rõ là chính mình xúc động rồi. Tại Dương Giao an bài xuống, bọn hắn đầu tiên là đi tới Hỏa Vân Động, cùng cho mượn Đại Vũ khai sơn phủ. Đại Vũ mặc dù là Huyền Đô đệ tử, nhưng hắn chỉ thủy lúc nhận được điệu tiên một mạch cùng quy khư một mạch ủng hộ, liền khai sơn phủ cũng là Vân Tiêu tặng cho. Lại thêm bây giờ nhân tộc cùng địa phủ, mà tiên phủ quan hệ càng tỉ mỉ. Hướng thả Dương Giao mượn dùng khai sơn phủ cũng coi như chuyện ra có nguyên nhân. Đại Vũ suy tư một lát sau, liền đem bảo vật này tặng cho Dương Giao, giải quyết xong lần này nhân quả. Đã như thế, coi như Dương Giao đến cuối cùng thật cùng Hạo Thiên trở mặt, cũng sẽ không đem chính mình dính líu vào, càng sẽ không đối nhân tộc tạo thành ảnh hưởng. Cầm tới khai sơn phủ sau đó, liền khởi hành đi tới Đào Sơn. Còn lại cái gì cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ muốn làm đó chính là cứu ra mẫu thân. Đào Sơn, nơi đây vốn không phải cái gì động thiên phúc địa, nhưng vì giam giữ Vân Hoa Tiên Tử, chấn nhiếp chúng tiên, Hạo Thiên ở chỗ này bố trí số lớn trận pháp, ẩn chứa cường đại thiên điều chi lực. Trừ phi tu vi cao thầm, bằng không pháp bảo tầm thường, căn bản khó mà đem hắn phá vỡ. Cái này cũng là Dương Giao mượn khai sơn phủ lý do. Huyết mạch tương liên phía dưới, Dương gia ba huynh muội đi tới Đào Sơn sau đó, liền cảm thấy Vân Hoa Tiên Tử khí tức, lập tức lệ rơi đầy mặt. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, nhiều năm như vậy cũng chưa từng sang đây xem ngài. Mẫu thân vẫn xin chờ phúc chốc, chúng ta hôm nay nhất định sẽ đem ngài cứu ra ngoài. Dương gia ba huynh muội đều là kim tiền, tiếng kêu gào của bọn họ tự nhiên có thể xuyên qua vách núi, thẳng vào lòng núi nội bộ. Đào Sơn đại trận mặc dù có thể chấn áp Vân Hoa, nhưng lại cũng không ngăn cách nàng đối ngoại cảm giác. Tại Dương gia ba huynh muội phát giác được Vân Hoa khí tức thời điểm, nàng cũng đồng dạng phát giác ba đứa hải tử khí tức, lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại Lang, Nhị Lang, Tiểu Thiền, là các ngươi sao? Nàng cũng không có nghĩ đến, vẫn còn có gặp lại chính mình hải tử một ngày. Nhưng mà khi nàng nghe được ba đứa hải tử muốn phá núi cứu mẹ, lập tức liền sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản nói: chuyện này tuyệt đối không thể, núi này ẩn chứa thiên điều chi lực, các ngươi căn bản bổ không ra. Huống chi chuyện này vốn là Vi Nương đã làm sai trước, là mẫu thân phạm vào thiên điều, mới có trách phạt như thế, là mẫu thân trừng phạt đúng tội. Các ngươi đấu không lại thiên đình, chớ có ở chỗ này dừng lại, mau mau rời đi thôi. Có thể nhìn thấy các ngươi không có việc gì, mẫu thân liền yên tâm. Vân Hoa Tiên Tử từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, là chính mình đã làm sai trước, đây đều là tự tìm. Người khác không rõ ràng Hạo Thiên đối với thiên điều coi trọng, nàng còn có thể không biết sao? Nguyên bản phương pháp tốt nhất hẳn là trợ giúp Dương Thiên Hữu thành tiên, hai người lại song túc song tê, liền sẽ không có những vấn đề này. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng chính là khống chế không nổi, lúc này mới có bây giờ cục diện. Hơn nữa, thiên đế mặc dù đem nàng trấn áp tại Đào Sơn phía dưới, nhưng cũng không bạc đãi nàng, nơi đây linh khí nồng đậm, cũng không chậm trễ nàng tu hành. Nhưng Dương gia ba huynh muội làm sao biết những thứ này, bọn hắn khổ tu nhiều năm như vậy, vì không phải liền là có thể một ngày kia cứu ra mẹ của mình sao? Bọn hắn làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Đến nỗi bổ ra Đào Sơn, chính là vi phạm thiên điều cử chỉ, bọn hắn không để ý chút nào. Bọn hắn vốn cũng không phải là thiên đình người, cũng không chịu thiên điều ước thúc. Dù là tâm trí thành thục nhất Dương Giao, có thể lý giải Hạo Thiên giữ gìn thiên điều là đúng, nhưng bọn hắn tu đạo nhiều năm, cứu ra mẹ của mình chẳng lẽ liền có lỗi người? Tất cả mọi người không có sai, chỉ có thể nói lập trường khác biệt thôi. Ba người liếc nhau, tất cả nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Sau đó, Dương Đâm cùng trông coi nơi này kim tiên thiên tướng ác chiến. Dương Giao nhưng là nâng lên toàn thân pháp lực, bay đến giữa không trung, toàn lực huy động khai sơn phủ. Hắn là võ đạo kim tiên, lại tu hành quy khư một mạch luyện thể công pháp. Hoàng Long chính là Long tộc, lại có bát cửu huyền công tại người, quy khư một mạch luyện thể công pháp, đặt ở thánh nhân giáo phái bên trong, đó cũng coi là đỉnh tiêm. Dương Giao tại võ đạo kim tiên trên cơ sở, lại tu luyện rất nhiều luyện thể chi pháp, lục thân và khí lực đều cực kỳ cường hãn, giỏi nhất phát huy ra khai sơn phủ toàn bộ uy lực. Ầm ầm, khai sơn phủ bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân sức mạnh, nhân đạo ý chí cùng công đức kim quang hội tụ tại lưỡi búa phía trên. Cùng với Dương Giao toàn lực huy động, Đào Sơn bị một búa bổ ra, cứng rắn sơn nhạc bị một phân thành hai, hướng về hai bên tách ra. Dương Tiễn sớm tại một bên chờ, kịp thời tế ra bảo liên đăng, bảo vệ hiện lộ ra thân hình Vân Hoa Tiên Tử, đồng thời đem nàng đưa đến bên cạnh, đem một cái bảo vòng đeo tại trên người nàng. Đây chính là Vân Tiêu ban cho Dương Giao một kiện pháp bảo, cực phẩm hậu thiên linh bảo Trấn Hồn Ngọc. Cho dù là chuẩn thánh công kích, đều có thể ngăn trở mấy lần. Nhưng vào lúc này, bầu trời hào quang vạn đạo, tường vân lượn lờ, một cỗ uy áp kinh khủng buông xuống, Thiên Đế Hạo Thiên tự mình buông xuống. Đã nhiều năm như vậy, Hạo Thiên biết được Vân Hoa Tiên tử tâm ý, đối với nàng tư phối phàm nhân chuyện này sớm đã tiêu tan. Tất nhiên nhà mình muội tử tự nguyện, hắn cũng không có cái gì tốt nói. Chính là bởi vậy, hắn tại phát giác được Dương Giao ba người đi tới đảo sơn sau đó, cũng không lập tức ra tay, mà là kéo tới bây giờ. Đồng thời, Dương Giao ba người tu đạo có thành cũng để cho hắn cảm thấy cao hứng. Bất quá, Vân Hoa sự tình cuối cùng phải có một cái kết quả, không phải bổ ra đảo sơn liền có thể rời đi. Tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Canh giữ ở đảo sơn tiên binh thiên tướng gặp Hạo Thiên đến, vội vàng không người hành lễ. Dương Giao ba người nhưng là vội vàng đem Vân Hoa bảo hộ ở sau lưng, lộ ra một mặt vẻ cảnh giác. Hạo Thiên chính là chuẩn thánh cường giả sự tình, ba người bọn họ đều từng nghe sư phó nhắc lên. Trực tiếp xông lên đi, đây không phải là dũng cảm không sợ, mà là không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Đến nỗi muốn Hạo Thiên đền mạng cho Dương Thiên Hữu loại lời ngu xuẩn này, càng là không có người nhắc đến. Sau một hồi trầm mặc, xem như đại ca, cũng là tâm trí nhất là thành thục Dương Giao, chắp tay thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Gặp qua Thiên Đế bệ hạ, Dương Giao nguyện đại mẫu bị phạt, mong rằng tỉnh bệ hạ thành toàn." Nghe đến lời này sau, Dương Đâm cùng Dương Tiền đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức cũng đều đứng dậy, đồng dạng biểu thị nguyện ý thay mẫu nhận qua. Đối với ba đứa hải tử cách làm, Vân Hoa tiên tử mặc dù cảm động không thôi, nhưng mà nàng thân là ba người mẫu thân, như thế nào có thể để cho ba đứa hải tử thay mình bị phạt đâu. Vân Hoa tiên tử vỗ vỗ ba người bả vai, không người lễ bái Thiên Đế. "Chuyện này đều là của ta sai lầm, mong rằng bệ hạ nể tình Dương Giao ba người niên kỷ còn nhỏ, tha thứ bọn hắn phá núi chi sai. Nếu có bất luận cái gì trách phạt, ta nguyện một người tiếp nhận." Đối với Dương gia ba huynh muội cùng Vân Hoa tiên tử xử trí, Hạo Thiên trong lòng sớm đã có dự định. Thú hồ, Dương Giao ba người chính là thánh nhân môn đồ, lấy thiên đình địa vị bây giờ, cũng không tốt đối với thánh nhân môn đồ làm ra trách phạt. Bằng không trước đây thiên đình yến hội, thánh nhân môn đồ cũng sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Dương gia ba huynh muội bổ ra đảo sơn, xúc phạm thiên điều, nghiệp chướng nặng nề. Nhưng nể tình cứu mẹ xuất ruột, tình có thể hiểu. Cuối cùng, Vân Hoa tiên tử tiếp tục bị trấn áp tại đảo sơn, lúc nào thoát khốn muốn nhìn con cái chiến công. Nhưng hoạt động phạm vi lại tăng lên rất nhiều, từ đảo sơn phía dưới biến thành đảo sơn trong ngoài. Mặc dù Hạo Thiên cũng không nói rõ, nhưng Vân Hoa tiên tử bị đặt ở đảo sơn nhiều năm như vậy, sao lại không rõ những thứ này? Dương Thiền nhưng là được an bài tại đảo sơn, chữa trị đảo sơn địa mạch, thủ hộ đảo sơn một phương sinh linh. Cách mỗi trăm năm mới có thể gặp mặt một lần. Đối với người tu hành tới nói, thời gian trăm năm cũng không tính dài. Ngoài ra, hắn làm ra kiểu xử phạt này mục đích cũng là tránh Vân Hoa chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Nếu là Dương Thiền giống Vân Hoa như thế, làm ra tư phối phạm nhân sự tình, như vậy hắn cái này Thiên Đế mặt mũi sẽ phải bứt sạch. Để cho Dương Thiền chờ tại đảo sơn, có Vân Hoa tiên tử giáo huấn tại phía trước, lại có mâu thân thời khắc nhắc nhở. Tăng thêm muốn bồi dưỡng đảo sơn sinh linh, bổ dưỡng đảo sơn linh cơ, thủ hộ một phương sinh linh, chắc hẳn nàng có thể thu liễm tâm tính, không đến mức làm ra Vân Hoa loại sự tình này. Dương Tiễn bị yêu cầu tích lũy 10 vạn thiện công, Dương Giao thì cần muốn chém giết trăm vạn tội nghiệp ngập trời, nghiệp lực sâu nặng sinh linh, mỗi một vị tu vi cũng không thể thấp hơn Huyền Tiên. Chỉ có bọn hắn đem nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, Vân Hoa tiên tử mới có thể được phóng thích đi ra. Mẫu thân có thoát tội hy vọng, tăng thêm không muốn đem sau lưng sư môn liên lụy vào. Vân Hoa tiên tử lại dẫn đầu đồng ý, Dương Giao, Dương Đâm cùng Dương Tiễn tuy có không cam lòng, nhưng thế không bằng người. Cuối cùng cũng là đón nhận cái này trách phạt. Giải quyết chuyện này đi qua, Hạo Thiên cũng không trở lại thiên đỉnh, mà là hướng về thiên ngoại bay đi. Một phương diện, Vân Hoa sự tình mặc dù giải quyết, nhưng cũng làm cho hắn phát hiện thiên đỉnh không đủ, không có khả năng bất cứ chuyện gì đều phải hắn tự mình đứng ra. Một phương diện khác, không nói cùng địa phủ so sánh, cũng chỉ là cùng mà tiên phủ so ra, thiên đỉnh thực lực hôm nay đều không thể so sánh cùng nhau. Với bạn Dương Tiễn, Dương Tiễn cùng Dương Giao đều cùng thánh nhân cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lần trước thiên đỉnh yến hội sự tình, càng làm cho hắn ghi hận trong lòng. Thế là, hắn liền muốn tìm được Hạo Thiên, thỉnh cầu phân phối một chút tam giáo đệ tử vào thiên đình, mở rộng thiên đình thực lực, để cho hắn cái này thiên đế làm càng thêm danh xứng với thực một chút. Tấu chương xong, chương 221, ký tên phong thần bảng, nữ hoa dị thường thiên ngoại thiên, tử tiêu cung. Thiên đạo lục thánh tề tụ nơi này, sau một lúc lâu sau đó, Hồng Quân đạo tổ vô thanh vô tức xuất hiện tại Vân Đài thượng. Dù là kịp chuẩn bị, mạnh như thiên đạo lục thánh cũng không phát hiện mảy may manh mối, có thể thấy được chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu. Hồng Quân đạo tổ cũng mặc kệ khác thánh nhân có ý nghĩ gì, hắn vung tay áo ở giữa lấy ra một bản kim sách. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo ẩn chứa huyền diệu đại đạo, tràn ngập ra thiên đạo khí hơi thở. Vài ngày trước, Hạo Thiên tới ta tử tiêu cung, nói thiên đỉnh chức vị không được đầy đủ, khuyết thiếu nhân thủ, thánh nhân môn đồ miệt thị thiên điều. Bần đạo nghiêm túc suy tư đi qua, cho rằng bảo vật này cũng là thời điểm xuất thế. Bảo vật này tên là Phong Thần Bảng, là thiên đạo chi thư, có thể dùng để sắc phong thiên đỉnh chúng thần. Bên trên ghi lại 365 vị chính thần cùng đại tinh phụ thần, ước vạn ma thần, chủ yếu chia làm lôi hỏa ôn đấu các loại tám bộ. Thiên đỉnh thuộc về thiên đạo, lần này Phong Thần đại kiếp sẽ lấy huyền môn thế lực làm chủ, thế lực khác cùng tán tu làm phụ. Lên bảng nhân tuyển lấy huyền môn đệ tử làm chủ, kiếp nạn này sớm tại nhân tộc tranh giành đại chiến thời điểm, xiển giáo thập nhị kim tiên tại tranh giành thân phạm sát kiếp lúc ngay tại bẩn ngưỡng. Bây giờ bất quá là mượn Hạo Thiên dẫn phát thôi, các ngươi chớ nên trách tội thiên đế. Các ngươi riêng phần mình thương nghị ký tên phong thần bảng, lựa chọn thí sinh thích hợp lên bảng, nhân số càng nhiều, lần này phong thần đại kiếp càng dễ dàng trải qua. Nếu là có thể đem chính thần cùng phụ thần đều lấp đầy, lần này phong thần đại kiếp có thể tiêu tan di năm thành. Mặt khác, nhật nguyệt cùng quần tinh tất cả tại hoàng long không chế, phong thần bảng bên trong đề cập tới rất nhiều thiên thần, cần các ngươi cùng nàng cỡ nào thương nghị. bằng không cưỡng ép phong thần, danh bất chính, nôn bất thuận, ngược lại sẽ lệnh thiên đạo dung chuyển, gặp phản vệ. Hồng Quân đạo tổ nói xong lời nên nói sau, liền ngồi ở vân đài thượng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ý tứ rất rõ ràng, lời nói lão đạo đã nói xong, phong thần lượng kiếp nhất định muốn có, cụ thể làm như thế nào chính các ngươi quyết định, lão đạo sẽ không nhúng tay giữa các ngươi tranh phong. Thiên đạo thánh nhân tương tự biết đến nhìn ra Hồng Quân thái độ kiên quyết, cũng không thỉnh cầu cái gì, mà là cùng mấy người còn lại quay chung quanh phong thần bảng bắt đầu cái cỏ, phản ứng không giống nhau. Nữ hoa quét mắt đám người một mắt, trước tiên mở miệng: nếu là huyền môn đại kiếp, thân ta vì thiên đạo thánh nhân, trung quy là không thể khoanh tay đứng nhìn. Lời này vừa nói ra, các thiên đạo ngũ thánh lập tức quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Kể từ nhân tộc đại kiếp sự kiện đi qua, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy nữ hoa đối thiên đạo, đối với Hồng Quân có ý kiến, tại vô tình hay cố ý xa lánh thiên đạo. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy nữ hoa sẽ lấy không lập đại giáo làm lý do, bước ra đứng ngoài cuộc, không đi tham gia tranh vào vũng nước đục này. Kết quả không nghĩ tới, nữ hoa sẽ chủ động đưa ra, cho dù là Hồng Quân đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ hoa cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, tiếp nhận phong thần bảng, ngón tay vũ động ở giữa đem viết lên cái này đến cái khác tên. Đây đều là yêu tộc trụ cột bức vàng, hoặc là kim tiên, hoặc là thái ớt kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên, chính là có tân tấn yêu tiên, chính là có thượng cổ đại yêu. Có thể nói là cực kỳ phối hợp, cho dù ai đều tìm không ra bất kỳ ma bệnh. Một màn này thấy các thiên đạo thánh nhân khỏe mắt hơi run rẩy, đều bị nữ hoa hành vi cho kinh động. Cũng may, nữ hoa chỉ là viết lên ngàn yêu tiên chi danh, liền ngừng tay tới, thả xuống phong thần bảng. Nữ hoa làm việc rất có chừng mực, nàng chỗ điển những thứ này thần vị bên trong, vẹn vẹn có 10 vị đại la yêu tiên chiếm cứ đang thần vị, các yêu tiên chỉ chiếm phụ thần chi vị. Bằng không mà nói, các thiên đạo ngũ thánh nhưng là sẽ không làm nhìn xem, tuyệt đối sẽ mở miệng ngăn cản ngăn cản. Bây giờ thiên đỉnh, đây chính là huyền môn thiên đỉnh, sao có thể bị yêu tộc ra không? Dù vậy, cái này dương dương sái sái hơn ngàn tính danh, vẫn như cũ phá lệ chói mắt, chiếm cứ thiên đỉnh không nhỏ quyền hành. Nhất là câu Trần đại đế chi vị, tức thì bị nàng ban cho bạch trạch. Đây chính là bốn ngự một trong, là thiên đỉnh có quyền thế nhất đại thần một trong. Chấp trưởng Nam Bắc lưỡng cực cùng thiên, mà người tam tài thống ngự chúng tinh, đồng thời người chủ trì ở giữa binh cách sự tình. Nhưng nhìn đến Bạch Trạch chi danh sau, thiên đạo ngũ thánh mặc dù có ý kiến, cũng không có lên tiếng phản đối. Bạch Trạch thế nhưng là một vị chuẩn thánh, cũng là yêu tộc trí giả, càng là huyền môn đại năng. Ngày xưa đi theo yêu hoàng Đế Tuấn, tại trong Tử Tiêu cung nghe qua đạo tổ lần thứ ba giảng đạo. Quan trọng nhất là Bạch Trạch biết được bo bo giữ mình. Tại Vu Yêu trong lúc đại chiến, hắn lấy yêu tộc trông nom người danh nghĩa, tự mình tiễn đưa Kim Ô vào quy khư, tránh đi trận đại chiến kia. Thẳng đến nhiều năm sau đó, Hoàng Long thiết lập U Minh giới 10 ngày làm, khi hòa vào U Minh, 10 con kim ố có thuộc về sau đó, lúc này mới rời đi quy khư. Lại thêm Bạch Trạch chưa bao giờ tạo phía dưới quá đại sát nghiệt, từ Vu Yêu lượng kiếp may mắn còn sống sót yêu tộc chuẩn thánh bên trong, hắn nghiệp lực nhất là mầm manh. Tại trấn Nguyên Tử thiết lập Mà Tiên phủ sau đó, hắn còn chủ động đề nghị phái ra đông đảo yêu tộc đảm nhiệm Bắc Bộ địa tiên, nhậm chức sơn thần thổ địa chi vị. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Trạch trên thân nghiệp lực không ngừng cắt giảm, năm tháng dài đằng đẵng xuống, thậm chí có mấy phần phúc phận. Lấy tu vi, xuất thân, phúc phận cũng là gánh chịu nổi câu Trần đại đế chức vụ. Nữ hoa viết vào danh sách sau đó, liền nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý chuyện kế tiếp. Trên thực tế, nàng cho nên sẽ có cử động như vậy, chính là trước đây cùng Hoàng Long trận kia giao dịch một bộ phận. Trước đây Hoàng Long tới mượn Càn Khôn đỉnh, cấp ra một cái để nữ hoa điều kiện không cách nào cự tuyệt. Một phần trong đó, chính là liên quan tới cái này phong thần bảng sự tình. Chỉ có điều Hoàng Long cũng không nói rõ, dù sao chuyện này còn không có mặc cho Hà Miêu đầu, nếu như nói quá rõ ràng, chẳng phải là chắc chắn chính mình có dự báo tương lai năng lực sao? Lúc đó Hoàng Long nói chỉ là sau này hắn sẽ trưởng khống quần tinh, nguyện ý nhường ra 3.000 ngôi sao để yêu tộc tiến vào bên trong, tích lũy công đức, làm hao mòn nghiệp lực. Bất kể nói thế nào, nữ hoa cũng là yêu tộc yêu hoàng, cùng yêu tộc còn có một đoạn nhân quả. Tại yêu tộc thiên đình hủy diệt sau đó, một chút nghiệp lực kém cỏi, chưa từng tạo phía dưới quá giết nhiều nghiệt yêu tộc tộc nhân, liền đi theo nữ hoa tả hữu. Nàng dù sao cũng phải cho những thứ này yêu tộc tìm xong đường ra, giải quyết xong đoạn nhân quả này, liền đồng ý xuống. Đồng thời, Hoàng Long còn nói một chút ý vị thâm trường lời nói. Lúc kia nữ hoa không rõ Hoàng Long nói tới cơ hội, thẳng đến Hồng Quân nói đến tinh thần cũng cần sắp phong, nàng mới rõ ràng. Thế là liền có tình cảnh vừa nãy. Quyết định này không chỉ có thể giúp yêu tộc một cái, để nàng hoàn toàn kết một đoạn này nhân quả, còn có thể phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Ai bảo trước đây Vu Yêu quyết chiến lúc, Thiên Đạo Thánh Nhân từng ngăn ở Cẩm Tú Thiên môn khẩu, cuối cùng dẫn đến Phục Hy chỉ còn lại một tia tàn hồn. Bất quá, đây cũng chính là ác tâm một phen cái này một số người thôi. Trước đây khoản tiền kia, nàng sẽ không cứ tính như vậy. Nàng hết sức rõ ràng, Hồng Quân mới là kẻ cầm đầu, chỉ là thực lực bây giờ của nàng, hoàn toàn không có năng lực làm những gì. Có thể được rồi lại cùng Hồng Quân ở giữa nhân quả, đã là kết quả tốt nhất, đến nỗi sự tình phía sau. Nữ hoa như thế nào dự định, còn lại mấy vị thánh nhân đồng thời không rõ ràng. Bởi vì nữ hoa quyết định, để mấy vị khác thánh nhân cải biến vốn có ý nghĩ. Thần đạo mặc dù không bằng tiên đạo tiêu giao tự tại, càng không thể đăng đỉnh chứng đạo. Nhưng cửa đối diện phía dưới hoặc dưới trướng một chút thất bại sinh linh tới nói, nhưng cũng là một đầu đường ra. Không chỉ có thể trợ bọn hắn tu hành, còn có thể thừa cơ trưởng khống bộ phận thiên đỉnh quyền hành. Dù chỉ là một chút việc nhỏ không đáng kể quyền hành, có dù sao cũng so không có mạnh. Càng quan trọng chính là, nữ hoa đều làm ra lựa chọn, bọn hắn nếu là còn tiếp tục từ chối, đây không phải là không cho Hồng Quân mặt mũi. Nếu là chọc giận Hồng Quân, cưỡng ép phân phối danh lệch, đem đệ tử thân truyền của mình đều góp đi vào, kết quả kia sẽ càng thêm hỏng bét. Nhớ tới nơi này, tại phong thần bảng truyền đến Thái Thanh Thánh Nhân trên tay lúc, hắn trực tiếp đem biện trang nhớ đến phong thần bảng bên trên, ban cho thứ nhất cái thiên bổng nguyên soái chức vụ. Ngoài ra, hắn còn đem thủ dương sơn bên trên một chút kim tiên sinh linh cũng ghi vào phong thần bảng, cũng coi là cho bọn hắn tìm cái cơ duyên. Thiên bổng nguyên soái đích xác quyền cao chức trọng, trưởng quản 10 vạn thiên hà thủy binh. Nhưng chức vị này thái thanh thánh nhân muốn, những người khác cũng không tốt nói cái gì, mặt mũi này hay là muốn cho. Ngoài ra, biện trang chính là huyền đô thân truyền đệ tử, là nhân giáo đời thứ 3 đệ tử đi truyền, có thái ớt kim tiên tu vi. Mặc dù tu vi có chút không xứng với chức vị này, nhưng mà thân phận ngược lại là không có vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Thái Thanh Thánh Nhân tiếp nhận phong thần bảng, từ dựa vào Đồng Côn Luân Tán Tiên bên trong, chọn lựa mấy trăm vị ghi vào phong thần bảng. Cuối cùng do dự phút chốc, còn đem Nam Cực Tiên Ông đưa vào trong đó, cầm xuống Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chi vị. Các thánh nhân nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông cái tên này, cũng là hơi sững sờ, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Nam Cực Tiên Ông thế nhưng là xiển giáo thân truyền đại đệ tử, không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cam lòng đưa ra đi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền muốn tin tưởng lý do. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là tu thuận thiên chi đạo, thiên đỉnh thần vị viên mãn có trợ thiên đạo diễn hóa. Tăng thêm chỉ cần trên bảng tiên nhân không lẫn vào tiến phong thần đại chiến, liền có thể trên sắc thì bảng, tiếp tục đuổi trục đại đạo, sẽ không bị phong thần bảng gò bó tiềm lực. Thiên đỉnh khí vận cùng xiển giáo khí vận gia trì, nói không chừng Nam Cực Tiên Ông có thể nhanh chóng thành tựu chuẩn thánh. Rất nhanh, phong thần bảng đã đến thượng thanh thánh nhân trên tay. Cùng thượng thanh, quá rõ ràng so ra, hắn muốn càng thêm trương hơn tiêu sái đại khí. Thêm chút suy tư, hắn liền tại phong thần bảng bên trên viết xuống hơn 1000 vị tiên nhân, trong đó liền thái ớt kim tiên đều có không ít. Tại thánh nhân giáo phái bên trong, thượng thanh tiệt giáo, không thể nghi ngờ là môn đồ nhiều nhất một cái. Vạn tiên triều bái cũng không phải nói một chút mà thôi. Hơn 1000 vị tiên nhân đối với hắn mà nói, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Nếu có thể mượn cơ hội này, cho môn hạ đệ tử tìm được một chút hy vọng sống, không chỉ có thể rửa sạch trên người nghiệp lực, tương lai con đường cũng đem càng thêm thông thuận. Hắn thậm chí muốn đem tất cả tư chất bình thường đệ tử đều nhập phong thần bảng bên trong. Nhưng hắn từ trước đến nay không thích ép buộc môn nhân, coi như biết có chút đệ tử con đường phía trước mênh mông, hắn cũng không muốn cho hắn toàn bộ an bài tốt thần đạo chi lộ. Dù sao cũng phải cho một ít đệ tử lưu lại tiếp tục tu tiên cơ hội. Dù vậy, tiệt giáo đệ tử vẫn như cũ số lượng nhiều nhất, chiếm cứ không thiếu trung đẳng thần vị. Cuối cùng, phong thần bảng truyền lại đến phương Tây nhị thánh trong tay, bọn hắn đồng dạng không có khách khí, dương dương sái sái viết lên ngàn người. Mặc dù phương Tây cằn cỗi, nhưng núi Tu Di là đại năng đạo trường, tiên thiên linh khí không tầm thường, hấp dẫn hồng hoang tây bộ không thiếu sinh linh. Nhất là tiếp dẫn cùng chuẩn đề thành thánh sau, núi Tu Di tại bọn hắn trải bước phía dưới, trở thành cực phẩm động tiên phúc địa, hấp dẫn rất nhiều hồng hoang sinh linh. Số lượng nhiều, chắc là có thể chọn lựa ra một chút lương tài mỹ ngọc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trở ngại hồng nguyên nguyên nhân, một lòng muốn mở rộng Tây Phương giáo, tích lũy tháng ngày phía dưới, tự nhiên thu không thiếu đệ tử. Mặc dù thân truyền đệ tử chỉ mấy cái như vậy, nhưng ký danh đệ tử lại là không thiếu, ngoại môn tán tiên thì càng nhiều. Cho đến ngày nay, những tiên nhân này cộng lại không có một vạn, cũng có mấy ngàn. Nhìn xem phong thần bảng phía trên rậm rạp chẳng chỉ tên, Hạo Thiên trong lòng trong bụng nở hoa. Thiên đình thực lực càng mạnh, uy danh mới có thể càng vang dội, hắn cái này thiên đế mới có thể làm phải càng có uy nghiêm. Hơn nữa, lấy hắn chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chỉ cần không phải thánh nhân, vô luận ai lên bảng, hắn đều đè ép được. Mặc dù thánh nhân cũng tại phong thần bảng phía trên viết không thiếu tên, nhưng so với khổng lồ thần vị số lượng mà nói, vẫn như cũ hạt cát trong sa mạc. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn 365 vị chính thần, liền có 9 thành trống chỗ. Chính thần quyền cao chức trọng, không có đại la kim tiên tu vi, cùng với tương xứng xuất thân, không đủ để đón lấy chính thần chi vị. Hơn nữa, nữ hoa dẫn đầu lấy đại la kim tiên chiếm giữ chính thần chi vị, còn lại mấy vị thánh nhân cũng sẽ không thật giả lẫn lộn. Nhưng mà, chính thần chi vị tuy tốt, nhưng mà để bọn hắn lấy ra môn hạ đại la kim tiên, bọn hắn lại như thế nào có thể cam lòng đâu? Dù là môn đồ nhiều nhất thượng thanh thánh nhân cũng là như thế. Mặc kệ đối với thế lực nào tới nói, đại la kim tiên cũng là cao tầng, cũng là hải tâm. Đối với thánh nhân giáo phái càng là như vậy. Mỗi một cái đại la kim tiên đệ tử cũng là bọn hắn chú tâm bồi dưỡng ra được, mỗi một cái cũng là tiền đồ vô lượng. Bọn hắn như thế nào nguyện ý làm cho những này tinh nhuệ đệ tử gia nhập vào tiên đỉnh, trở thành tiên đỉnh chính thần đâu? Thương nghị không có kết quả sau, Hồng Quân đạo tổ mở hai mắt ra, đạm mạc nói: Tất nhiên mà chờ còn chưa xác định nhân tuyển, cái kia vừa chờ ngàn năm sau đó lại đến. Nói đi, Hồng Quân thu phong thần bảng. Thiên đạo thánh nhân cùng Hạo Thiên cũng không bao lâu sau lưu, lúc này liền cáo từ rời đi. Đợi đến 6 người đều đi hết sau đó, Hồng Quân đạo tổ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hoàng Long, tại nữ hoa vượt qua tất cả mọi người đón trước, dẫn đầu hướng về phong thần bảng phía trên lưu lại tên thời điểm. Hồng Quân liền ở trong lòng yên lặng suy tính, mặc dù bởi vì Hoàng Long cùng nữ hoa liên thủ che lấp, hắn cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng không khó đoán ra, nữ hoa sở dĩ sẽ thái độ khác thường, chính là đưa đến phía sau một dãy chuyện phát sinh. Nghĩ đến Hoàng Long, Hồng Quân từ trước đến nay trên gương mặt bình tĩnh, cũng tại lúc này trở nên có chút phức tạp. Nếu như không phải Hoàng Long, địa đạo sẽ không sớm như thế, càng sẽ không như thế nhanh chóng quật khởi. Ngắn ngủi mấy chục vạn năm thời gian, liền đã cùng tiên đạo cơ hồ ngang hàng. Một phần của chính gốc địa phủ cùng mà tiên phủ, càng là vượt trên tiên đỉnh một đầu. Thậm chí ngay cả tiên đạo lục thánh, đều bởi vì hắn dần dần thay đổi ý nghĩ, có thiên địa nhân tam tài song hành, hỗ trợ lẫn nhau ý niệm. Mà lần này, lại bởi vì Hoàng Long nguyên nhân, dẫn đến nữ hoa chặn ngang một tay. Đến mức ký tên phong thần bảng sự tình, vượt ra khỏi hiệu quả dự chủ, mặc dù đại thế vẫn như cũ không thể đổi, nhưng vẫn là một cái không lớn không nhỏ biến cố. Phong thần đại kiếp chính là thiên đạo bản thân hoàn thiện đại thế. Hồng Quân thuận thế mà làm, muốn nhờ vào đó bước lên tam thanh mâu thuẫn, làm bọn hắn quan hệ trở nên không thể điều hòa, thừa cơ dẫn phát đoạn xiển tranh đấu. xiển giáo thế yếu, Thái Thanh Thánh Nhân tất nhiên sẽ tương trợ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai vị thánh nhân hạ tràng, Thượng Thanh Thánh Nhân một cây chẳng chống bước nhà. Thêm lên phong thần bảng bên trên đông đảo thần vị cần tiệt giáo tiên nhân đến lấp, tiệt giáo tất nhiên sẽ hủy diệt. Trở lên rõ ràng thánh nhân cương liệt tính tình, tự nhiên không có khả năng nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Kết quả sau cùng, rất có thể sẽ bình định lại địa phong thủy hỏa, lại mở ra đất trời. Đến lúc đó, chư thánh đại chiến, thiên đạo tất sẽ luân phiên bị hao tổn. Hồng Quân đạo tổ muốn chính là kết quả này, đến lúc đó hắn liền có cơ hội thừa cơ từng bước xâm chiếm thiên đạo. Nếu như có thể chiếm giữ càng nhiều ngày hơn đạo, hắn cảm ngộ đại đạo tốc độ sẽ trở nên càng nhanh. Thậm chí ở trong quá trình này, liền có thể nắm giữ một chút đại đạo. Đã như thế, đối với hắn sau này chứng đạo, liền có thể cung cấp càng nhiều trợ giúp. Vì có thể tốt hơn đạt tới cái này một mục đích, hắn thậm chí muốn đem Quy Khư một mạch cũng kéo vào được. Tốt nhất để Hoàng Long trên sự trợ giúp rõ ràng, gia nhập vào cùng các thiên đạo thánh nhân chiến đấu. Chỉ có dạng này, Hồng Hoang phá toái cũng có Hoàng Long một phần nhân quả nghiệp lực, cũng dẫn đến địa đạo đều biết bị hao tổn, Hồng Quân đạo tổ đại biểu bộ phận thiên đạo, liền lại có độc tôn hy vọng. Như thành, hắn có thể hay không chứng đạo Hỗn Nguyên vô cực khó mà nói, nhưng mà tại thánh nhân con đường này đi đến phần cuối, liền thành chuyện tất nhiên. Như vậy, với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Đấu chương xong, chương 222, không vào tử tiêu, Hồng Quân bất đắc dĩ Quy Khư, Vân ẩn đạo quán. Kể từ phát hiện Hạo Thiên không có trở về thiên đỉnh, mà là đi tới thiên ngoại thiên thời điểm, Hoàng Long liền đoán được hắn muốn làm gì, biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Thế là, hắn liền đem môn hạ đệ tử kêu tới. Hoàng Long cũng không gấp gáp giao phó phong thần sự tình, mà là cho môn hạ đệ tử giảng đạo ngàn năm. Đợi đến Thượng Thanh tự mình đến nhà, truyền đạt phong thần sự tình sau, hắn mới thuận thế cùng môn hạ đệ tử giao phó chuyện này. Phong thần lượng kiếp sắp nổi, lần này kiếp nạn nguồn gốc từ huyền môn, chính là vì sắp phong thiên đạo chúng thần. Mặc dù lần này đại kiếp lịch kiếp đối tượng là huyền môn tiên nhân, nhưng nếu là chủng tộc khác tham dự chuyện này, đồng dạng sẽ bị cuốn vào trong đại kiếp, sinh tử khó liệu. Nếu là vận khí tốt, có thể tự hữu kinh vô hiểm trải qua, còn có thể thu được một cái thần bị. Nhưng nếu là vận khí không tốt, nguyên thần lên phong thần bảng, đời này lại không tự do. Đám người nghe vậy, cũng là trong lòng cả kinh. Mặc dù phong thần lượng kiếp còn chưa bắt đầu, bọn hắn cũng không biết cụ thể là cái gì tình huống. Nhưng mà Vu Yêu lượng kiếp cảnh tượng thê thảm, bọn hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Đồng dạng là lượng kiếp, chỉ sợ phong thần lượng kiếp cũng không khá hơn chút nào. Cũng may, lần này lượng kiếp chủ yếu lịch kiếp đối tượng là huyền môn tiên nhân, chỉ cần bọn hắn chí thân sự ngoại, đứng ngoài cuộc, có cực lớn có thể sẽ tránh đi kiếp nạn này. So với môn hạ đệ tử buồn vui lan sen, Hoàng Long đối với phong thần lượng kiếp muốn càng thêm xem trọng. Ban đầu từ người xuyên việt trong trí nhớ, nhìn thấy phong thần lượng kiếp thời kỳ lúc, hắn chỉ là cho rằng tiệt giáo thảm bại là vì góp phong thần nhân số. Nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, hắn đối với phong thần lượng kiếp có càng nhiều ngờ tới, trong đó có rất nhiều chỗ dị thường. Tỷ như tam thanh giao tình thâm hậu, dù là đoạn xiển hai giáo bởi vì giáo lý duyên cớ có chỗ tranh đấu, cũng không đến nỗi liên hợp phương Tây nhị thánh, như thế đối phó tiệt giáo, bao nhiêu cũng cần phải cho tiệt giáo chừa chút truyền thừa. Đến cuối cùng, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân càng là chơi thoát, cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Theo lý thuyết, thánh nhân không nên như thế không lý trí mới đúng. Lại như tiệt giáo bị thua sau, Thượng Thanh Thánh Nhân bị vây ở tử tiêu cùng, vô tận 5 tháng không được ra ngoài. Đối với một cái thánh nhân tới nói, dạng này trách phạt quá mức thái quá. Ta trở thành thánh nhân, kết quả còn bị cầm tù vô tận 5 tháng, vậy cái này thánh nhân làm còn có cái gì ý tứ? Dù là Thượng Thanh Thánh Nhân là dẫn đến Hồng Hoang bể tan cảnh chủ lực, bị trừng phạt càng nặng, nhưng cái khác thánh nhân cũng là đồng lõa, nào có loại này đối đãi khác biệt đạo lý. Rất rõ ràng, chuyện này có ẩn tình khác. Nghĩ đến tiệt giáo thảm bại kết cục, lại nghĩ tới người xuyên việt trong trí nhớ, phong thần đại chiến sau càng ngày càng giống như là một đầm nước động, đặc sắc không lớn bằng lúc trước tam giới. Lại nghĩ tới lấy thân hợp đạo Hồng Quân đạo tổ, Hoàng Long mơ hồ đoán được phong thần lượng kiếp thâm ý tiệt giáo đại biểu là một chút hy vọng sống. Nếu là tiệt giáo bị diệt, Thượng Thanh Thánh Nhân mất hết can đảm, bị cầm tù tử tiêu cung, thiên đạo một đường sinh cơ kia cũng biết bởi vậy bất ổn. Thiên đạo một chút hy vọng sống, đại biểu là vô hạn có thể. Một khi mất đi cái này một chút hy vọng sống, Hồng Hoang chúng sinh cũng là mất đi rất nhiều khả năng. Ở trong quá trình này, thu lợi lớn nhất người kia không phải Thái Thanh Thánh Nhân, cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng dạng không phải Phương Tây Nhị Thánh, mà là Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân lấy thân hợp đạo, tất nhiên có thể tạo phúc Hồng Hoang. Nhưng hắn căn bản nhất mục đích vẫn là vì tự thân đại đạo. Nếu là Hồng Hoang phá toái, thiên đạo tổn thương, đó cũng là còn chưa bị Hồng Quân nắm giữ bộ phận kia thiên đạo bị hao tổn nghiêm trọng hơn. Tại Hồng Quân dưới thao túng, hắn nắm trong tay bộ phận kia thiên đạo, thiệt hại liền muốn nhỏ rất nhiều. Nếu như hắn nguyện ý đánh đổi một số thứ, thậm chí có thể để một bộ phận này thiên đạo khỏi bị thiệt hại. Chính là bởi vậy, Hồng Quân mới là hy vọng nhất Hồng Hoang bể tan cảnh người kia. Hồng Hoang phá toái, hắn trưởng không thiên đạo sẽ không bị tổn hại, ngược lại có thể mượn cơ hội này lấy thân hợp đạo, từ đó bước vào thánh nhân ngũ trọng thiên cảnh giới. Càng quan trọng chính là, hắn một khi lấy thân hợp đạo, triệt để nắm giữ thiên đạo, như vậy hắn đối với đại đạo cảm ngộ tốc độ sẽ tăng lên tới một cái 10 phần tốc độ kinh khủng. Hắn muốn thông qua nắm giữ Tam Thiên đại đạo, từ đó bước vào Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên tỷ lệ sẽ cực kỳ tăng thêm. Đến nỗi Hồng Hoang phá toái sinh ra nghiệp lực, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không để ý, hắn cũng không phải là kẻ cầm đầu, chỉ là trợ giúp, thuận nước đẩy thuyền. Nghiệp lực nhân quả lớn nhất người bị hại, chắc chắn tại Thiên Đạo Lục Thánh trên thân. Ngoài ra, Hồng Quân bây giờ đã cùng bộ phận Thiên Đạo tương hợp, một chút nhân quả nghiệp lực hắn chịu được nổi. Chính là suy nghĩ minh bạch những thứ này, Hoàng Long biểu lộ mới hiện lên rõ có chút nghiêm trọng. Hồng Quân đạo tổ có thể thành thánh, tự nhiên là có thánh nhân khí độ cùng phẩm hạnh, lấy thân hợp đạo càng là tạo phúc Hồng Hoang. Nhưng tại Hồng Hoang tiên tiên sinh linh trong lòng, đại đạo mới là duy nhất. Vì đại đạo, làm sằng làm bậy ma đầu có thể vứt bỏ ác từ tốt, từ bi tha thứ thánh nhân cũng có thể hóa thân thành ma. Hồng Quân có thể từng bước đi đến bây giờ vị trí này, đại đạo trong lòng hắn địa vị càng là khó mà dung chuyện. Hắn tại thiên địa sơ khai giai đoạn, liền có thể nghĩ đến thiên đạo độc tôn chi pháp, liền có thể thấy được trên đại đạo dã tâm cùng điên cuồng. Cho dù địa đạo hiện thế sau đó, Hồng Quân cũng không nhằm vào địa đạo làm những gì. Nhưng mà chỉ cần hắn còn có thiên đạo độc tôn ý nghĩ, sớm muộn đều biết đối địa đạo xuất thủ. Thời gian ép tới càng lâu, bán ngược cũng biết càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ Hồng Quân cho dù là muốn thông qua phong thần lượng kiếp, mang đến nhất tiễn song điều, đem địa đạo cũng đè xuống, đặt vào thiên đạo khống chế. Một khi đã mất đi chính gốc ngăn được, nhân đạo cũng không cần bao lâu, liền sẽ quy về thiên đạo. Đã như thế, Hồng Quân liền có thể lại độ thực hiện thiên đạo độc tôn mục đích. Dù sao, Hồng Hoang một khi phá toái, địa đạo cũng sẽ nhận chấn động, từ đó có chỗ thiệt hại. Hoàng Long làm việc từ trước đến nay cầu ổn, tất nhiên hắn đã nghĩ tới khả năng này, như vậy nhất định nhiên sẽ vì này chuẩn bị sớm. Đối với cái này, Hoàng Long sau một hồi trầm mặc, chỉnh trọng giao phó nói: "Vi sư biết được các ngươi cùng một chút huyền môn đệ tử giao tình không tệ, nhưng mà phong thần lượng kiếp không thể coi thường, coi như giao tình lại lần nữa, cũng không sánh được tự thân tính mệnh, không so được một thân đạo hạnh. Tóm lại, mọi thứ đều phải lượng sức mà đi. Nếu là thật gặp phải biến cố đột phát, bị thúc ép cuốn vào trong đại kiếp, cũng chớ có tại hồng trần ở lâu, giải quyết vấn đề sau đó, phải nắm chặt rời đi. Nếu như trận này đại kiếp lan đến gần quy thư, không thể không ra ngoài ứng chiến, các ngươi bất luận như thế nào đều không được lưu thủ. Thân ở đại kiếp, một chiêu vô ý, liền có khả năng rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ tràng." Tây Vương Mẫu cùng một đám đệ tử đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho dù là đạo trắng, đều thu liễm bình thường chơi đùa tâm tính, biểu lộ ngưng trọng đáp ứng. Biểu thị mình nhất định sẽ tận lực tránh đại kiếp, coi như thật sự bởi vì ngoài ý muốn nhập kiếp, cũng biết ghi nhớ Hoàng Long dạy bảo. Sau đó, Hoàng Long liền để bọn hắn tối lui, chuẩn bị cẩn thận một phen, lấy ứng đối tiếp xuống đại kiếp. Duy chỉ có Tử Vi tinh thần bị hắn lưu lại. Cho đến ngày nay, Tử Vi tinh thần sớm đã thành tựu đại la chính quả. Chỉ là bởi vì tiên tiên có hại, nếu như không thể bổ túc bản nguyên, dù là có Hoàng Long chỉ đạo, tu vi có thể tiến thêm một bước, cũng khó có thể phát huy ra tinh thần vốn có tiêu chuẩn. Tử Vi, ngươi có muốn bổ túc bản nguyên, xuất thân càng thêm hoàn chỉnh, để sau này tu hành càng thêm thông thuận. Hoàng Long không có quanh co lòng vòng, trực tiếp làm vấn đạo. Nếu như không phải muốn cùng người giao dịch, hắn từ trước đến nay không thích giả vờ giả vịt. Tử Vi nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tại yêu tộc Thiên Đình thời kỳ, bởi vì yêu tộc không tiết chế vơ vét tinh thần bản nguyên nguyên cớ, dẫn đến hắn bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Bây giờ có cơ hội bổ tu bản nguyên, Tử Vi tinh thần tất nhiên là nguyện ý, vui vẻ đáp ứng. Toàn bằng sư tôn phân phó. Gặp Tử Vi đồng ý, Hoàng Long lúc này mệnh hắn nguyên thần xuất hiếu, mang theo hắn tiến vào U Minh giới, đem hắn đầu nhập lục đạo luân hồi. Tử Vi chính là sau này đế tinh, cho nên Hoàng Long muốn để hắn đầu thai đến đế vương thế gia, để hắn mượn nhờ nhân hoàng khí vận cùng nhân đạo khí vận bổ tu thiếu hụt bản nguyên. Mặc dù quá trình này chú định sẽ không quá nhanh, nhưng thắng ở ổn thỏa. Ngoài ra, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là vì phong thần lượng kiếp sớm làm chuẩn bị. Ngàn năm sau, thiên đạo lục thánh lần nữa tề tụ Tử Tiêu cung. Một hồi hàn huyên sau, liền cùng lần trước một dạng, nữ hoa trước tiên tiếp nhận phong thần bảng, ở phía trên lại viết ngàn cái tên. Không chỉ có đếm so với lần trước nhiều, tu vi cũng là không kém chút nào, đại la kim tiên đều có 10 cái. Yêu tộc mặc dù xuống dốc, nhưng cũng là bên trên một kỷ nguyên thiên địa nhân vật chính, bây giờ vẫn như cũ số lượng đông đảo, cường giả không thiếu. Lần trước rời đi Tử Tiêu cung, nữ hoa liền tìm đến yêu tộc còn sót lại tiếp cao tầng, đem phong thần lượng kiếp thời kỳ nói ra. Từ Vu yêu đại chiến sau, yêu tộc thâm thụ nghiệp lực nỗi khổ, bây giờ có cơ hội tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp lực, bọn hắn tự nhiên nguyện ý dù là yêu tộc đã không thể làm thiên đình chi chủ, có thể đủ nhiều một chút yêu tộc tại thiên đình người hầu, yêu tộc tình cảnh cũng có thể tốt một chút. Huống chi, có thể tại thiên đình người hầu, không chỉ có thể kiếm lấy công đức, tương lai còn có thể nhiều một con đường. Có kinh nghiệm lần trước, thiên đạo ngũ thánh đối với nữ hoa hành vi cũng không kinh ngạc. Yêu tộc mặc dù đã không phải thiên địa nhân vật chính, nhưng mà nghiêm túc tính ra, hồng hoang có chừng 5 thành sinh linh, cũng có thể xem như yêu tộc. Dù là có nghiệp lực gia thân, như thế lớn cơ số chia sẻ xuống, cũng so với lúc trước long tộc tình cảnh tốt hơn không thiếu, lấy ra nhiều như vậy yêu tộc cường giả không là vấn đề. Sau đó, phong thần bảng truyền đến Thái Thanh thánh nhân trong tay. Hắn tại lần trước sau khi trở về, cũng đồng dạng triệu tập thủ Dương Sơn tán tu, vì đó nói rõ phong thần bảng sự tình. Mặc dù tu hành thần đạo, không cách nào giống tu hành tiên đạo như vậy tự do, nhưng tóm lại cũng là một đầu đường ra. Đối với những cái kia tư chất bình thường, đột phá vô vọng tán tu mà nói, tên đi phong thần bảng, trở thành tiên đỉnh thần tiên, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thượng Thanh thánh nhân tại phong thần bảng phía trên viết tên, cũng là tự nguyện thành thần tán tu. Ngọc Thanh thánh nhân tiếp nhận phong thần bảng sau đó, đồng dạng không có chút gì do dự, lúc này liền tại phong thần bảng bên trên viết lên 100 vị tiên nhân tính danh. Trong đó đại bộ phận cũng là Đông Côn Luân tán tiên, còn lại nhưng là xiển giáo ngoại môn đệ tử. Đi qua lần trước sự tình sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng nhìn ra phong thần là lỗ kiếp, nhưng cũng là một cái cơ hội. Thiên đạo muốn đại hương thiên đình, như vậy sau này thiên đình nhất định trở thành hồng hoang đỉnh tiêm thế lực, có thể hưởng thụ được rất nhiều khí vận phúc phận. Bây giờ tại phong thần bảng phía trên viết thêm một chút tên, đợi đến trải qua phong thần lượng kiếp, xiển giáo liền có thể tại thiên đình chiếm giữ càng nhiều quyền hành. Thượng Thanh thánh nhân đối với lên bảng ứng cử viên trong lòng cũng là có đếm, hắn tiếp nhận phong thần bảng, liền ở phía trên viết xuống hơn ngàn cái tên. Hắn tại lần trước sau khi trở về, đồng dạng đem phong thần bảng sự tình cùng môn hạ đệ tử nói một lần. Không thể không thừa nhận, thiệt giáo đệ tử đích xác có thể nói là vàng thau lẫn lộn. Rất nhiều đệ tử biết mình tư chất không được, tại tu tiên trên con đường này không cách nào đi quá xa, thế là liền chủ động báo danh lên bảng. Cuối cùng là Phương Tây Nhị Thánh, bọn hắn càng là tại phong thần bảng bên trên lưu lại gần 2000 cái tính danh. Những thứ này chính là có Tây Phương giáo ký danh đệ tử, có chút là đi nương nhờ núi tu gì tán tu. Mặc kệ là ký danh đệ tử vẫn là tán tu, đều là bởi vì phương Tây nhị thánh mà đến. Nhưng bọn hắn cũng biết, phương Tây cằn cỗi, bất luận là linh mạch linh căn, vẫn là linh tài linh bảo, so với địa phương khác cũng không có ưu thế. Thiên đỉnh tu hành hoàn cảnh ưu việt, những sinh linh này tự nhiên là càng muốn thượng thiên tu hành. Nếu không phải sợ khác thánh nhân có ý kiến, phương Tây nhị thánh hận không thể đem phương Tây sinh linh toàn bộ lấp đi lên. Lần này, 6 vị thánh nhân cũng cho không ít danh ngạch, nhưng tu vi và xuất thân cũng không quá đi. Đại La Kim Tiên chỉ có nữ hoa đưa lên cái kia 10 vị yêu thần, liền phụ thần đều kém hơn phân nửa. Rất rõ ràng, cái này lần thứ 2 ký tên phong thần bảng, vẫn không có kết luận, chư vị thánh nhân cuối cùng liền lại độ tán đi. Thẳng đến ngàn năm sau đó, Thiên Đạo Lục Thánh lần nữa hướng về Tử Tiêu Cung mà đi. Chỉ có điều lần này, Thái Thanh Thánh Nhân cho Hoàng Long phát một đạo truyền âm, hy vọng hắn có thể tới Tử Tiêu Cung thương lượng chuyện quan trọng. Thái Thanh Thánh Nhân nói tới chuyện quan trọng, Hoàng Long tự nhiên biết. Tại cái thời điểm này, đối với Huyền Môn tới nói, ngoại trừ ký tên phong thần bảng bên ngoài, liền không có chuyện quan trọng gì. Đến nỗi muốn hay không đi Tử Tiêu Cung, Hoàng Long rất nhanh liền có quyết đoán. Hắn trực tiếp truyền âm cáo chi Thái Thanh Thánh Nhân, đợi đến lần này nghị sự sau khi kết thúc, hắn sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Đến nỗi đi tới Tử Tiêu Cung chuyện này, vậy thì quên đi a, mặc dù Hoàng Long tu vi không hề tầm thường, cho dù Hồng Quân ở trước mặt cũng nhìn không ra gì thường, nhưng mà ổn thỏa một điểm lúc nào cũng tốt. Hoàng Long làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, hắn tự nhiên không có khả năng đi tới Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung là Hồng Quân đạo tổ địa bàn, cũng là thiên đạo nồng nặc nhất chi địa. Vạn nhất vị kia đạo tổ muốn đối hắn ra tay, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Cho dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cho dù Hoàng Long tự tin sẽ không nhận trấn áp, hắn cũng không muốn đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Bất quá, Nhật Nguyệt Tinh Thần đại bộ phận quyền hành đều tại Hoàng Long khống chế, phong thần tự nhiên nhiều không mở hắn. Hoàng Long cũng không có chí thân sự ngoại chuẩn bị, vì phong thần lựa kiếp, hắn nhưng là đã sớm làm chuẩn bị. Ngoài ra, coi như hắn muốn chí thân sự ngoại, Thiên Đạo Thánh Nhân cũng sẽ không đồng ý cùng bị đối phương âm thầm tính toán, còn không bằng chủ động tham dự. Chỉ là thương nghị phong thần sự tình, quyết không thể tại Tử Tiêu Cung tiến hành chính là. Về phần hắn cự tuyệt đi tới Tử Tiêu Cung sự tình, Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên Đạo Lục Thánh sẽ hay không lòng sinh bất mãn, Hoàng Long không muốn để ý tới, cũng không hứng thú biết được. Đối với Hoàng Long cự tuyệt đi tới Tử Tiêu Cung nghị sự, Thiên Đạo Thánh Nhân mặc dù bất mãn, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể bắt đầu trước ký tên phong thần bảng. Cùng lần trước một dạng, phụ thần Ilya cũ thiếu một nửa nhân tuyển, chính thần chi vị càng là còn kém 300 vị. Cuối cùng, Hồng Quân chỉ có thể tự mình đã định chuyện này. Tất nhiên ba lần thương nghị đều không thể giải quyết chuyện này, cái kia ngay tại đại kiếp bên trong chọn lựa thí sinh thích hợp. Phong thần bảng liền tạm thời đặt ở trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo đã chọn phong thần người, vị nào thánh nhân trước tiên thu hắn nhập môn, liền do vị nào thánh nhân liền chủ trì phong thần sự tình. Dứt lời, Thiên Đạo thánh nhân biểu lộ không giống nhau, cùng kêu lên cáo từ rời đi. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Quy Khư, trong lòng bất đắc dĩ. Hồng Quân đạo tổ vốn định chờ Hoàng Long tới, để ý luận đạo cớ, để hắn tại Tử Tiêu Cung nghỉ ngơi mấy năm, chờ phong thần sự tình kết thúc lại nói. Đến lúc đó, sự tình hết thảy đều kết thúc, đại cục trưởng khống tại Thiên Đạo trên tay, dù là Hoàng Long lại mưu tính vô song, đều không thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ tiếc, Hoàng Long thật sự là quá ổn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hoàng Long không tới, hắn cũng không có lý do thích hợp để Hoàng Long lưu lại Tử Tiêu Cung, cưỡng ép ra tay, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Tấu chương xong, chương 223, Hỗn Độn Trắng Hổ Lô Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung. Thiên Đạo Lục Thánh cùng Hạo Thiên trở về Hồng Hoang sau, trực tiếp đến chỗ này, phong thần cụ thể sự nghi, còn phải thương thảo tiếp một hai. Ngoài ra, Hoàng Long nói qua, mấy người Tử Tiêu Cung nghị sự sau khi kết thúc sẽ đích thân đến nhà, bọn hắn cũng là chờ ở tại đây Hoàng Long đến. Quy Khư, Vân Ẩn Đạo Quán. Tiếp vào Thái Thanh Thánh Nhân từ Tử Tiêu Cung trở về truyền âm sau, Hoàng Long đứng dậy rời đi tinh thất, hướng về phía trước bước ra một bước, liền biến mất ở Vân Ẩn trong đạo quan. Đợi đến hắn lần nữa hiện thân, cũng đã đi tới trong bát cảnh cung. Đơn giản hàn huyên sau, Song Vương cũng không có quá khách sáo, rất nhanh liền tiến vào chủ đề. Không ra Hoàng Long sở liệu, Thiên Đạo Lục Thánh đúng là tìm nàng thương lượng phong thần sự tình. Đối với chuyện này, Hoàng Long đã sớm có dự định, quét mắt đám người một mắt sau, trầm giọng nói: "Phong thần sự tình Bần Đạo đã biết được, muốn Bần Đạo tham dự chuyện này cũng không phải không được. Chắc hẳn chư vị đều biết, bây giờ Nhật Nguyệt Tinh Thần có hơn phân nửa đều tại sự khống chế của ta phía dưới. Phong thần sau đó, phong thần bảng bên trong tinh thần một quyển cần giao cho ta nắm quản, lại Chu Thiên Tinh Thần cần nhân tuyển, đều cần từ ta tự mình chọn lựa. Đương nhiên, Chu Thiên Tinh Thần đồng dạng sẽ hiệu lực Thiên Đình, chỉ cần tại Thiên Điệu phạm vi bên trong, Chu Thiên Tinh Thần tự sẽ tuân Thiên Đình hiệu lệnh." Đối với cái này, Thiên Đạo Lục Thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn cũng đã sớm dự liệu được, Hoàng Long điều kiện sẽ ở vô tận trên trời sao. Mặc dù Hoàng Long bố trí tinh thần đại trận chân chính mục đích không người biết được, nhưng mà Hoàng Long những năm này thường xuyên xuất nhập vô tận tinh không, càng là tại các đại chủ tinh phía trên, lưu lại rất nhiều bố trí, nhưng không có bất kỳ dấu giếm nào, Thiên Đạo Thánh Nhân đã sớm biết chuyện này. Bọn hắn rất rõ ràng, Hoàng Long sẽ không nói nhảm, làm sự tình tất nhiên có chỗ thâm ý, đợi đến Hồng Quân đưa ra phong thần bảng bên trong, có rất nhiều tinh thần thần bị, Thiên Đạo Thánh Nhân lập tức liền nghĩ đến Hoàng Long mục đích, hắn đây là muốn đưa tay vươn hướng thiên đỉnh. Mặc kệ là Thiên Đạo Thánh Nhân vẫn là Hạo Tiên, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Địa phủ cùng mà tiên phủ đã hoàn toàn tại Hoàng Long khống chế, nếu để cho thiên đỉnh cũng rơi vào khống chế của hắn còn có. Nhưng Thiên Đạo Thánh Nhân cũng nhìn ra Hoàng Long thái độ kiên quyết, không có chút nào có kẻ mặc cả ý tứ. Tại đơn giản thăm dò đi qua, bọn hắn chỉ có thể đồng ý Hoàng Long yêu cầu. Mặc dù Hoàng Long lão mưu sâu tính toán, đi một bước, nghĩ mười bước, nhưng bọn hắn cũng không kém, không phải thánh nhân chính là thiên đình chi chủ, còn có thể bởi vì tinh thần nguyên nhân bị Hoàng Long giá không hay sao? Mặt khác, thiên đạo thánh nhân cùng Hạo Thiên đều biết, cho dù là bọn họ cự tuyệt Hoàng Long yêu cầu, Hoàng Long bằng vào thánh nhân tu vi, cùng với tại vô tận tinh không bố trí, đồng dạng sẽ lệnh chúng tinh thần kính sợ, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cùng đến lúc đó tất cả mọi người khó coi, còn không bằng đồng ý Hoàng Long đề nghị. Chính là bởi vì biết rõ điểm ấy, thiên đạo lục thánh cùng Hạo Thiên trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không tính quá mức khó chịu. Giải quyết phong thần bảng sự tình sau, Hoàng Long không có nhiều hơn dừng lại, cùng nữ hoa cho mượn cản khôn đỉnh sau đó, liền bước ra một bước, biến mất ở trong bát cảnh cung. Chỉ có điều, hắn rời đi Thủ Dương Sơn sau đó, cũng không trở lại quy khư, mà là đi tới ngũ trang quán bên trong. Nhìn thấy Hoàng Long đến, Trấn Nguyên Tử rất là vui vẻ. Cho đến ngày nay, hắn đã thành công chém ra đi qua, bây giờ, tương lai ba bộ hóa thân. Mặc dù tu vi khoảng cách thời kỳ đỉnh phong, còn có một số chênh lệch, nhưng có địa tiên tri tổ nghiệp vị gia trì, đã trở thành trên chuẩn thần, thánh nhân phía dưới đặc thù tồn tại. Hoàng Long hôm nay tới đây, ngoại trừ ôn chuyện, chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, là vì Hồng Hoang sắp phá toái sự tình, mặc dù chuyện này còn không thể nói cho Trấn Nguyên Tử, nhưng để cho hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng vẫn rất có cần thiết. Nếu là Trấn Nguyên Tử có thể nắm chặt cơ hội lần này, hợp đạo tại Hồng Hoang địa mạch, thì có hy vọng giống Thường Hy tiến thêm một bước. Thế là, Hoàng Long liền để Trấn Nguyên Tử nhiều thể ngộ Hồng Hoang địa mạch biến hóa. Cái này chính là Trấn Nguyên Tử chứng đạo chi lộ, đối với cái này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thứ hai, liền để cho Trấn Nguyên Tử lấy tay điệu tiên phong thần sự tình, đồng thời cho nguyên tắc phương án, rõ ràng sau này phương hướng. Tất nhiên thiên đạo có thể phong thần, như vậy địa đạo đồng dạng có thể. Đối với Hồng Hoang phá toái sau đó xử trí, Hoàng Long đã có chỗ dự định. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy tam giới làm trung tâm, Hồng Hoang mảnh vụn làm nền, quy khư đại trận làm hạt tâm, vô lượng nước biển vì chất keo dính, mở ra 3000 thế giới. Lệnh Hồng Hoang thiên địa chân chính làm đến phá rồi lại lập, nhân họa đắc phúc. Đã như thế, Hồng Hoang thế giới phạm vi chẳng những sẽ không thu nhỏ, ngược lại sẽ trở nên càng lớn, này liền cần nhiều hơn tiên cùng minh thần tiến hành quản lý. Thiên đạo phong thần lấy Đại Chu làm cơ sở, địa đạo phong thần sẽ lấy Đại Thương làm cơ sở. Trận này đại kiếp lại so với nguyên lai càng kinh khủng, trong lúc đó vẫn là sinh linh sẽ dựa theo tu vi, công tội chờ cao thấp, ban cho thích hợp thần vị. Đương nhiên, đang nói về địa đạo phong thần sự tình lúc, Hoàng Long lấy tự thân pháp lực, đồng thời điều động địa đạo chi lực, tại Trấn Nguyên Tử trên thân bố trí xuống lấn thiên đại trận. Lấy Hoàng Long thực lực hôm nay, tăng thêm Trấn Nguyên Tử tự thân bị cách, muốn che đậy thiên đạo cùng thánh nhân phát giác, cũng không phải việc khó gì. Giao phó xong hai chuyện này sau, Hoàng Long liền đứng dậy cáo từ rời đi. Nhìn qua Hoàng Long bóng lưng rời đi, Trấn Nguyên Tử trong lòng cảm khái không thôi. Không hổ là Hoàng Long thánh nhân, như thế quyết đoán không phải ta có khả năng so. Hắn khi nghe đến tiên đạo phong thần sự tình sau, thậm chí cũng không nghĩ tới địa đạo phong thần sự tình. Không nghĩ tới, Hoàng Long cũng đã đem phương án chế định ra tới. Nhưng nói đi thì nói lại, coi như hắn có thể nghĩ đến việc này, hắn cũng không dám đi áp dụng. Không phải tất cả mọi người cũng dám cùng tiên đạo thánh nhân cấp người, lại không dám đối mặt Hồng Quân. Đối với Trấn Nguyên Tử suy nghĩ trong lòng, Hoàng Long cũng không biết. Hắn rời đi ngũ trang quán sau đó, liền trở lại quy khư, tại cảm ngộ đại đạo đồng thời, rút sạch luyện chế pháp bảo. Thời gian đúng dung, đảo mắt đã là 9000 năm sau. Hoàng Long tiêu hao số lớn tiên tài địa bảo, tuần tự luyện chế ra 3 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Có lần trước sử dụng càn khôn đỉnh, luyện chế tiên tiên linh bảo kinh nghiệm, Hoàng Long lần này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lại thêm tiêu hao tài liệu càng thêm chân quý, hắn lần này luyện chế 3 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, cho dù là vừa mới luyện chế được, cũng đã đạt đến trung thượng tầng tiêu chuẩn. Bất quá, Hoàng Long cũng không liền như vậy thỏa mãn. Tại đem cái này 3 kiện tiên tiên linh bảo luyện chế được sau đó, hắn liền đem hắn để vào trong tiên tiên dây hồ lô và dưỡng. Bây giờ tiên tiên dây hồ lô nội bộ thế giới đã thăng cấp làm đại thiên thế giới, lại thêm thế giới này chính là hỗn độn thế giới, là tiếp cận nhất tại khai thiên thế giới trước, lại có chu thiên tinh thần đại trận cung cấp năng lượng, dùng để thai nghén tiên tiên linh bảo lại không quá thích hợp. Đồng thời, cái này 3 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo bị Hoàng Long lấy thế tam tài đặt ở trong phía kia hỗn độn thế giới, từ đó thêm một bước tăng nhanh thế giới này diễn hóa tốc độ. Ngoài ra, cái này 3 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo tại hỗn độn thế giới ẩn ngưỡng đồng thời, cũng là vì cùng lần này thế giới càng thêm phù hợp, để Hoàng Long động tác kế tiếp. Như thế lại qua 3000 năm. Ầm ầm. Một ngày này, hỗn độn thế giới đột nhiên chấn động. Cái kia 3 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo đột nhiên phóng xuất ra hào quang chói sáng, lập tức cấp tốc mở rộng. Chỉ là trong chớp mắt, liền từ một cái nhỏ chút, cùng hóa thành một phương lôi chỉ, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Tại Hồng Hoang thế giới, lôi điện vốn là đại biểu cho cường đại lực phá hoại, ẩn chứa lôi điện đại đạo pháp bảo, bình thường cũng là uy lực mạnh mẽ công phạt linh bảo. Cái này phương lôi chỉ uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu như đem hắn phóng tới Hồng Hoang thế giới, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đại nhân tranh đoạt, cho dù là thiên đạo thánh nhân, đều biết vì đó mà cảm thấy trông mà thèm. Nhưng ở trong Hoàng Long kế hoạch, uy lực cường đại như vậy lôi chỉ, chẳng qua là một cái kiếp nổ thôi. Tại cái này linh bảo hóa thành lôi chỉ, công đức viên mãn sau đó, Hoàng Long cơ thể trống rỗng xuất hiện tại trong thế giới này, với tay, liền đem cái kia vô biên lôi chỉ thu vào lòng bàn tay. Sau đó thử lại một chiêu, một quả hồ lô màu trắng xuất hiện tại trên hắn một cái tay khác. Kể từ mấy vạn năm trước, cái kia 7 viên thần thai một lần nữa hóa thành hồ lô, tại thế giới này sinh ra, liền cùng tiên tiên hồ lô thành triệt để hòa làm một thể, trở thành thế giới này một bộ phận, tăng tốc hỗn độn thế giới diễn hóa tốc độ. Đồng thời, cái này 7 viên hồ lô cũng tại thôn vệ hỗn độn khí. Bây giờ mỗi một quả trong hồ lô đều tồn phóng số lớn hỗn độn khí. Nếu như không phải Hoàng Long có mưu đồ khác, những thứ này trong hồ lô hỗn độn khí đủ để diễn hóa ra một phương tiểu thế giới, khiến cho cái này 7 viên hồ lô bản thân đều biến thành đứng đầu cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hoàng Long làm việc từ trước đến nay cũng là bảy mưu rồi hành động, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, tự nhiên là có mục đích của hắn, là có biện pháp làm cho những này hồ lô trở nên mạnh hơn. Hoàng Long nhìn về phía trong tay kim sắc lôi chỉ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đợi nhiều năm như vậy, chuyện này chung quy là trở thành. Sau đó, hắn mở ra hồ lô màu trắng nắp bình, đem cái này phương lôi chỉ đầu nhập vào. Ầm ầm. Sau một khắc, hồ lô màu trắng bên trong liền truyền đến một đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm, từng đạo lôi quang chói mắt từ hồ lô nơi cửa hiện ra, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng. Hồ lô mặt ngoài cũng ở đây không ngừng hiện lên trong tiếng lôi mình, xuất hiện từng đạo huyền diệu phi phàm tiên tiên lôi văn. Viên này bạch hồ lô lần này biến hóa không tầm thường, dù là Hoàng Long trước trước sau sau cộng lại, chuẩn bị mấy chục vạn năm thời gian, cũng đầy đủ qua hơn 100 năm thời gian, trong hồ lô tiếng sấm mới từ từ có yếu bất xu thế. Như thế lại qua hơn 30 năm, viên này bạch hồ lô mới rốt cục bình tĩnh trở lại, thần hoa nội liễm, giống như là một cái bình thường vật. Nếu như đem hắn bước xuống phàm trần bán hàng rong phía trên, cho dù là đại la kim tiên, đều khó mà nhìn ra vật này có cái gì chỗ dị thường. Chỉ có chuẩn thánh trở lên tu vi mới có thể hiểu đây là một cái dạng gì vật. Hoàng Long tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, lại hao tốn 9000 năm thời gian, lợi dụng càn khôn đỉnh luyện chế ra cái này ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, vốn là có trung thượng đẳng tiêu chuẩn. Tại trong cái này phương hỗn độn thế giới ẩn dưỡng 3000 năm, khiến cho phẩm chất nâng cao một bước. Viên này tiên tiên bạch hồ lô thì càng không cần nhiều lời, từ thần thai đản sinh ra sau đó, cũng đã là đứng đầu cực phẩm tiên tiên linh bảo. Lại tại thế giới này ẩn dưỡng 7 năm, đều có thai nghén một phương thế giới nền. Lại thêm Hoàng Long nhiều năm bố trí, bốn giả hợp nhất phía dưới, cái này một khỏa hồ lô đã đột phá cực phẩm tiên tiên linh bảo gông cùng xiềng xích. Mặc dù khoảng cách tiên tiên chí bảo còn cách một đoạn, nhưng cũng đã là nửa bước tiên tiên chí bảo, không phải cực phẩm tiên tiên linh bảo có thể so sánh bảo bối. Hơn nữa, đây vẫn là một kiện chuyên chú vào công phạt nửa bước tiên tiên chí bảo. Sở dĩ tiên tiên bạch hồ lô bên trong đại lượng hỗn độn khí, Hoàng Long không có đem hắn hóa thành một phương tiểu thế giới, chính là ở lại đây cái thời điểm sử dụng. Hoàng Long tại đem phía kia lôi chỉ đầu nhập hồ lô sau đó, nội bộ đại lượng hỗn độn khí ngay vào lúc này đợi phát huy tác dụng. Lôi điện là một loại cực kỳ năng lượng cuồng bạo, cưỡng ép dung hợp, viên này hồ lô tất nhiên sẽ lọt vào phá hư. Nhưng có hỗn độn khí cách trở sau đó, lôi điện liền khó mà đối với hồ lô bản thân tạo thành phá hư. Lại thêm, những thứ này hỗn độn khí cũng không chỉ là vì cách trở lôi điện mà tồn tại. Tác dụng của nó là vì để cho lôi chỉ cùng bạch hồ lô thêm một bước dung hợp, hoặc có lẽ là vì để cho lôi chỉ, bạch hồ lô cùng với hỗn độn khí triệt để dung hợp mà tồn tại. Kết quả cuối cùng cũng đích xác như Hoàng Long dự đoán như vậy. Sau khi viên này bạch hồ lô bình tĩnh trở lại, hồ lô nội bộ hỗn độn khí trung tâm nhiều một phương cuồng bạo lôi chỉ, cùng chung quanh hỗn độn khí không phân khác biệt, triệt để tương dung. Hơn nữa chung quanh những thứ này hỗn độn khí còn tại dần dần dung nhập trong lôi chỉ, khiến cho một phe này lôi chỉ dần dần mở rộng. Càng quan trọng chính là tại cái này lôi chỉ vị trí trung tâm còn có một đạo đặc biệt lôi điện. Đạo này sấm sét màu sắc cùng chung quanh hỗn độn khí một dạng, cũng là không tối không trắng đặc thù màu sắc. Đạo này sấm sét màu sắc không chỉ có cùng khác lôi điện khác biệt, tản mát ra khí tức cũng càng thêm cường đại, cho dù là toàn bộ lôi chỉ cộng lại đều không thể cùng đạo này lôi điện so sánh. Sở dĩ đạo này lôi điện sẽ như thế bất phàm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì đạo này lôi điện cũng không phải là hồng hoang thế giới tùy ý một tia chớp, mà là hoàn toàn do hỗn độn khí diễn hóa mà đến, là chân chính hỗn độn thần lôi. Đây cũng không phải là cái gì đồ có kỳ danh bộ dáng hàng, mà là ẩn chứa hỗn độn chân ý hỗn độn thần lôi. Cũng chỉ là đạo này lôi điện, cũng đủ để hủy diệt một phương thế giới, cũng đủ để mở một phương thế giới. Viên này bạch hồ lô sở dĩ có thể phá vỡ cực phẩm tiên tiên linh bảo gông cùng xiềng xích, trở thành nửa bước tiên tiên chí bảo, cũng là bởi vì đạo này hỗn độn thần lôi. Tại hồng hoang có một cái công nhận thưởng thức, đó chính là mặc kệ dạng gì cực phẩm tiên tiên linh bảo, tại chuẩn thánh trong tay đều không thể uy hiếp được thánh nhân. Nhưng mà đạo này hỗn độn thần lôi cũng không giống nhau. Đây là tại hồng hoang đại đạo bên ngoài thần lôi, dù là cầm trong tay bạch hồ lô người là một cái bình thường tiên nhân, chỉ cần phóng xuất ra đạo này hỗn độn thần lôi, liền có thể phá vỡ thánh nhân hộ thể thần quang, đúng thánh nhân tạo thành uy hiếp. Cho dù chỉ là một chút uy hiếp, cái kia cũng đã vượt ra tiên tiên linh bảo phạm chủ, viên này hồ lô đã không thể để cho làm tiên tiên bạch hồ lô, mà là hỗn độn bạch hồ lô. Hơn nữa, theo trung quanh hỗn độn khí không ngừng dung nhập, cái này trong lôi chỉ tuyệt đối không có khả năng mãi mãi cũng chỉ có một đạo hỗn độn thần lôi. Đợi đến hỗn độn bạch hồ lô diễn hóa thành cuối cùng trạng thái, trong hồ lô sẽ không còn có bất kỳ hỗn độn khí, lôi chỉ cũng sẽ không có thông thường lôi điện, chỉ có thể còn lại một cái hoàn toàn do hỗn độn thần lôi tạo thành lôi chỉ. Đến lúc đó, hỗn độn bạch hồ lô cũng sẽ không lại là nửa bước tiên tiên chí bảo, mà là chân chính tiên tiên chí bảo. Bất quá, đối với Hoàng Long tới nói, hỗn độn bạch hồ lô dựng dục ra hỗn độn thần lôi, tấn thăng làm nửa bước tiên tiên chí bảo, còn không phải thu hoạch lớn nhất, là diễn hóa hỗn độn thần lôi quá trình này. Hoàng Long lúc này quanh chân bế quan, tiêu hóa đạt được. Mặc dù một lần này thu hoạch không có khả năng để cho cảnh giới của hắn đề thăng, thế nhưng là có thể làm cho hắn tu đạo thể hệ càng thêm hoàn thiện. Tấu chương xong, chương 224, hỗn độn đạo cây, côn bằng chuyển thế thời gian nhoáng một cái, lại là 3000 năm sau đó. Một ngày này, Hoàng Long đột nhiên bày ra hai mắt, bắn ra hai vệt thần quang. Sau đầu của hắn tùy theo hiện ra vạn trượng cánh vân, trong đó cựu phẩm tam hoa nở rộ rực rỡ tiên quang, chung quanh mấy chục trên trăm khỏa đại đạo đạo mầm, đạo hoa cùng với hai khỏa đại đạo đạo quả. Ngay sau đó, lấy cựu phẩm tam hoa làm trung tâm, trên trăm đại đạo đạo mầm, đạo hoa cùng với hai quả đại đạo đạo quả cấp tốc xoay tròn. Thời gian dần qua, từng sợi không tối không trắng hỗn độn khí xuất hiện tại trong Hoàng Long cánh vân, cuối cùng tạo thành đại thụ. Đem tam hoa, đạo mầm, đạo hoa cùng đạo quả bao quát ở bên trong, khiến cho xuất hiện cây đại thụ này trên tán cây, để cho quả này đại thụ trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây cũng là Hoàng Long đạo cây, gánh chịu lấy Hoàng Long một thân đạo hạnh, gánh chịu lấy Hoàng Long lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Đồng thời, cái này quả đạo cây cũng là Hoàng Long sau này muốn đi con đường. Nếu như có một ngày, Hoàng Long có thể làm cho cái này quả đạo cây toàn bộ đều biến thành không tối không trắng hỗn độn, để cho cây này không còn phong phú như vậy nhiều màu. Như vậy là hắn có thể bước ra vậy cuối cùng một bước, thành tựu Hỗn Nguyên vô cực chính quả. Muốn làm đến điểm này cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể giống Lôi Chỉ cùng hỗn độn khí như thế, để cho trên tán cây tam hoa, đại đạo đạo mầm, đạo hoa cùng với đạo quả, cùng hỗn độn đạo cây triệt để tương dung, liền có thể làm đến bước này. So với đợi đến triệt để nắm giữ âm dương, sinh tử, thời không chờ đại đạo sau đó, lại đem hắn đánh nát dung hợp, khiến cho hỗn độn đại đạo đạo quả sinh ra. Bây giờ cái phương pháp này độ khó không có giảm bớt bao nhiêu, nhưng thắng ở càng thêm một thỏa, càng thêm an toàn. Đem đại đạo đạo quả đánh nát lại dung hợp phương pháp vốn là cực kỳ nguy hiểm, một nước vô ý, Hoàng Long có thể liền muốn tu vi tổn hao nhiều. Đem đạo quả một chút cùng hỗn độn đạo cây tương dung, tương đối mà nói muốn càng thêm an toàn, sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Hỗn độn đạo cây xuất hiện, cũng không để cho Hoàng Long cảnh giới tiến thêm một bước, nhưng thực lực tổng hợp lại có không thiếu để thăng. Khí tức trở nên càng thêm hỗn nguyên, hắn nắm giữ đại đạo, trở nên càng thêm hỗ trợ lẫn nhau, có một loại hòa làm một thể xu thế. Đồng thời, hỗn độn đạo cây xuất hiện, đây là một đầu có thể thông hướng hỗn nguyên vô cực con đường. Cho dù Hoàng Long che giấu thiên địa nhân ba đạo, không người nào có thể biết được xảy ra chuyện gì, nhưng Hồng Hoang thế giới cũng có thể cảm nhận được, có một người không tầm thường độ vật, tại trong quy khư hiện thế. Thế là, Hồng Hoang chấn động mạnh một cái, quy khư bầu trời bay tới một mảnh tường vân, hiện ra rất nhiều dị tượng. Động tĩnh to lớn như vậy, tự nhiên là đưa tới Hồng Hoang rất nhiều đại năng chú ý, liền thiên địa nhân ba đạo cũng không biết Hoàng Long cụ thể làm một ít gì, bọn hắn tự nhiên càng không khả năng biết. Nhưng chỉ cần chuyện này cùng Hoàng Long có liên quan, vậy thì không thể nào là việc nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, càng là không có bất kỳ cái gì triệu chứng sự tình, liền mang ý nghĩa Hoàng Long động tác càng lớn, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lần này thiên địa dị tượng xuất hiện không có dấu hiệu nào, cũng chưa từng có bất kỳ manh mối có thể nói. Đừng nói là thiên đạo thánh nhân, liền Hồng Quân đạo tổ cũng là một mặt mờ mịt, không biết lần này thiên địa dị tượng đại biểu cho cái gì. Thiên ngoại thiên đột, Tử Tiêu cung. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên vân đài, chính là Hồng Quân đạo tổ. Hắn nhìn về phía quy khư phương hướng, hồi lâu sau, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hoàng Long ẩn giấu quá tốt, lại trốn ở trong hỗn độn thế giới, cho dù là Hồng Quân cũng nhìn không ra vấn đề gì. Nhưng hắn hết sức rõ ràng, Hoàng Long chắc chắn trở nên càng thêm cường đại, muốn đem hắn lôi xuống nước độ khó cũng liền càng lớn. Nguyên bản Hoàng Long tu vi, liền muốn so thiên đạo thánh nhân càng mạnh hơn, bây giờ lại lấy được tăng thêm một bước, muốn để cho thiên đạo thánh nhân cùng với giao chiến khả năng tinh chất thì càng thấp. Sơ ý một chút, có thể liền muốn vì vậy mà bỏ mình. Tuy nói thiên đạo bất diệt, thánh nhân không chết, nhưng một khi chết đi, tu vi ít nhiều cũng sẽ có chút bị hao tổn, càng là sẽ thiếu thiên đạo đại lượng nhân quả. Nhưng nghĩ đến lần này phong thần lượng tiếp, là thiên đạo độc tôn cơ hội cuối cùng. Hồng Quân đạo tổ vẫn như cũ không muốn từ bỏ như vậy, dù là không cách nào kéo Hoàng Long xuống nước, cũng muốn biện pháp đem đệ tử của hắn tiến đưa lên phong thần bảng, chịu thiên đạo cai quản. Nếu là có thể bởi vậy, dẫn đến Hoàng Long chủ động cùng thiên đạo lục thánh bộ phát đại chiến, đánh nát Hồng Hoàng, càng là một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Quân lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, lưu lại một sợi tâm thần, chú ý quy khư biến hóa. Dù sao kế tiếp chính là phong thần thời khắc mấu chốt, quan tâm kỹ càng một chút cái này cực lớn biến cố lúc nào cũng tốt, khác thiên đạo thánh nhân cũng là như thế. Nhân tộc cương vực, Đại Thương hoàng triều đã tổn thế vài vạn năm. Bây giờ, triều ca thành tòa này người đã trải qua mưa gió tộc hoàng triều, đã liên tiếp đổi 7 vị nhân hoàng. Vị trí thứ 8 Đại Thương nhân hoàng ất cũng đã thượng vị mấy ngàn năm. Hoàng Long tại người xuyên việt trong trí nhớ, nhìn thấy Tây Bá Hầu Cơ Sương, Nhân Hoàng Ân Trụ, Tô Tỷ Mình, Bá Ấp Khảo mấy người phong thần nhân vật chính, đều chưa từng xuất sinh. Bất quá, này thời gian cũng sắp đến rồi. Hoàng Long thu hồi ánh mắt, chuẩn bị nhìn một chút địa phủ tình huống. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía quy khư bầu trời. Không bao lâu, một người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên, đi tới quy khư bầu trời, không mình hành lễ nói: "Côn Bằng cầu kiến Hoàng Long thánh nhân." "Không tệ, người này chính là ngày xưa yêu sư Côn Bằng." Đối với Côn Bằng đến, cho dù Hoàng Long đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ là bởi vì Hồng Vân thời kỳ, vẫn là Vu Yêu cuối cùng trong lúc đại chiến, Thường Hy đem hắn chặn lại, quan hệ của song phương cũng không tính là hảo. Nhưng Hoàng Long dù sao cũng là thánh nhân, bây giờ tu vi lại có tăng thêm một bước, hắn ngược lại cũng không sợ Côn Bằng có cái gì mưu kế. Suy tư một lát sau, hắn liền gọi tới trăm mét, đi mời Côn Bằng đi vào. Côn Bằng chính là Hồng Hoang nổi danh đại năng, là chuẩn thánh cường giả, nên có lễ tiết, vậy vẫn là phải có. Côn Bằng đi tới đình nghỉ mát, đơn giản hàn huyên vài câu đi qua, Hoàng Long liền dò hỏi: "Không biết Côn Bằng đạo hữu lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" Đối mặt Hoàng Long, Côn Bằng không dám thất lễ. Đối phương thế nhưng là so thiên đạo lục thánh đều mạnh hơn một bậc thánh nhân, chớ nói chi là hắn bây giờ còn có việc cầu người. Nhớ tới nơi này, Côn Bằng thái độ cung kính, đứng dậy không mình hành lễ sau, mới nói minh ý đồ đến: "Thánh nhân tại thượng, bần đạo không dám giấu giếm, lần này chính là vì cầu đạo. Bần đạo tại chuẩn thánh trung kỳ vây lại vô tận 5 tháng, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, khẩn cầu thánh nhân có thể chỉ điểm sai lầm. Nếu là thánh nhân nguyện ý, bần đạo nguyện bái nhập thánh nhân môn hạ, duy thánh nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó." Côn Bằng thái độ cung kính, tình chân ý thiết, nhưng Hoàng Long lại là trầm mặc không nói. Tại Vu Yêu lượng tiếp trong lúc đó, Côn Bằng thế nhưng là đâm lưng qua Đế Tuấn, thừa dịp loạn cấp đi lạc từ Hà Đồ. Huống chi, hắn cùng Côn Bằng quan hệ có thể tính không bên trên vui vẻ, dạng này người, Hoàng Long lại không yên tâm giữ ở bên người. Côn Bằng chính mình cũng biết điểm này, hắn trước khi tới liền muốn tốt lý do thoái thác. Nếu là thánh nhân không so đo hiểm khích lúc trước, nguyện ý chỉ điểm, bần đạo nguyện lập xuống đạo thể. Côn Bằng hết sức rõ ràng, nếu muốn bàn về chiến lực, không người nào dám 100% cam đoan, Hoàng Long là thánh nhân bên trong thực lực tối cường cái kia. Nhưng nếu bàn về dục độ năng lực, cái kia Hoàng Long nói thứ hai, sẽ không có người dám nói đệ nhất. Cho dù là Hồng Quân đạo tổ, tại dạy dỗ đồ đệ phương diện, đều không thể cùng Hoàng Long so sánh. Mặc dù nói bây giờ 6 cái thiên đạo thánh nhân, cũng là Hồng Quân đệ tử. Thậm chí liền Hồng Hoang 7-8 phần đại năng, có thể có được hôm nay tu vi, đều không thể rời bỏ Tử Tiêu cung 3 lần nghe đạo thành quả. Nhưng mà, quá rõ ràng 6 người sở dĩ có thể thành thánh, đầu tiên là bởi vì bọn hắn bản thân liền xuất thân thâm hậu, thứ yếu là nhờ Hồng Mông tử khí phúc. Hồng Hoang khác đại năng cơ bản cũng là như thế. Hơn nữa, Hồng Quân tại Tử Tiêu cung 3 lần giảng đạo, chỉ là trình bày tự thân đại đạo, nhưng không có từng làm ra bất luận cái gì giảng giải. Hoàng Long cũng không giống nhau, hắn môn hạ đệ tử, cũng là hắn dốc lòng dạy nên. Cho dù là Tây Bướm Mẫu, Minh Hà cùng với Trấn Nguyên Tử, cũng là bản thân đạo hạnh thâm hậu, nếu như không có Hoàng Long dạy bảo, làm sao có thể có được hôm nay thành tựu. Nếu là không có Hoàng Long, cái này một số người nhiều nhất cũng liền chuẩn thánh hậu kỳ, cùng Côn Bằng tương đương thôi. Chính là bởi vì Hoàng Long chiến tích quá mức lóa mắt, cũng đã thành Côn Bằng đầu tiên đi nương nhờ đối tượng. Cho dù là cần dùng đạo tâm phát hệ, cho dù sau này cần bái nhập Hoàng Long môn hạ, chỉ cần có thể nhận được Hoàng Long chỉ điểm, đối với Côn Bằng tới nói, đó cũng là đáng giá. Bằng không mà nói, tu vi của hắn có thể đời này đều khó mà tiến thêm. Nhìn xem biểu lộ càng chân thành Côn Bằng, trong lòng Hoàng Long cảm khái không thôi. Tu vi càng là cao thâm, đối với đại đạo truy cầu liền càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như cả một đời tu vi đều khó mà để thăng, khả năng này so giết Côn Bằng còn khó chịu hơn. Bây giờ nhìn thấy Côn Bằng vì đại đạo túi đầu trước hắn, thậm chí nguyện ý thả xuống đại đạo lợi thể, Hoàng Long tự nhiên là suy nghĩ quân quật. Nếu như không có nhận được người xuyên biệt ký ức, không có thu được nuốt nguyên hồ lô, chỉ sợ hắn tình cảnh so Côn Bằng càng hỏng bét. Tại một phen suy tư đi qua, Hoàng Long cuối cùng lựa chọn đem Côn Bằng thu làm môn hạ. Cái này ngược lại không nói Hoàng Long là cái người tốt, không thể gặp Côn Bằng tu vi khó mà tiến thêm. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, dựa theo hắn cùng Thiên Đạo Thánh Nhân ước định, quần tinh chi chủ vị trí sẽ thuộc về quy khư một mạch, bây giờ sẽ không còn có người khô dự hắn tại Vô Tận Tinh Không động tác. Hắn cần một người đến giúp chính mình xử lý Vô Tận Tinh Không, cũng không thể mọi chuyện đều phải tự mình tới làm a, cái này không thể nào nói nổi. Côn Bằng vốn là nắm giữ Hồng Hoang Hối Hả, để cho hắn tới xử lý Vô Tận Tinh Không, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, quần tinh chi chủ vị trí này, Hoàng Long cũng không có thay đổi chủ ý dự định, vẫn là chuẩn bị để cho Linh Tịch tới ngồi. Tinh Hải cũng là hải, tại Hoàng Long nhiều năm bố trí, Linh Tịch đại đạo đã có mấy phần dán vào chỗ. Nguyên bản Hoàng Long còn đang suy nghĩ, Linh Tịch tu vi quá thấp, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không nghĩ tới hôm nay tới một cái bảo tiêu, đã như thế, chuyện này liền có thể trước thời hạn. Đồng thời, cái này cũng là đối với Côn Bằng một cái khảo nghiệm. Thứ hai, đem Côn Bằng thu vào quy khư, như vậy Bắc Minh cũng liền rơi vào trong tay của hắn, có thể để Long tộc tiếp nhận vùng biển này, để cho tổ Long trưởng khống càng nhiều thủy chi bản nguyên. Côn Bằng đối với Hoàng Long dự định cũng không biết, cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể hiểu ra con đường phía trước, dạng gì đại giới cũng là đáng giá. Sau đó, Hoàng Long để cho hắn trở về xử lý một chút Bắc Minh sự vụ, đem hắn bàn giao cho Rồng tộc, để cho Long tộc thay mặt quản lý. Chờ hắn lại độ trở lại quy khư sau, Hoàng Long liền dẫn hắn tiến vào U Minh giới, an bài hắn nguyên thần vào lục đạo luân hồi chuyển thế, đầu thai làm người. Tu vi của hắn muốn tiến thêm một bước, liền cần tắm trước soát trên người nghiệp lực. Bây giờ vừa vặn một cái cơ hội tuyệt hảo. Hồng Quân không phải hy vọng Hoàng Long ra trận sao? Vậy hắn liền theo đối phương nguyện, đến nỗi cuối cùng là ai thu lợi càng nhiều, vậy thì nhìn mình bản lãnh. 100 năm sau, nhân tộc Cửu Châu, Tây Kỳ hầu phủ, một vị bé trai cất tiếng khóc chào đời. Xuất sinh ngày, phòng sinh hiện ra một cái tiên tiên bắt quái đồ án, trong ao sen bên trong càng là leo ra một cái vạn năm lão quy. Một mực leo đến ngoài phòng sinh, lúc này mới ngừng lại. Con lão quy này quanh thân ánh sáng lóe lên, đầu tiên là hiện ra tiên tiên bắt quái đồ án, sau đó hóa thành một cái có dấu bắt quái đồ án cổ pháp mai rùa. Cái này một dị tượng lệnh Tây Bá Hầu vui mừng quá đôi, cho rằng trưởng tử là thượng cổ đại hiền chuyển thế, tự thân vì hắn đặt tên là Cơ Sương, hy vọng tương lai Tây Kỳ có thể tại Cơ Sương quản lý phía dưới phồn vinh hưng thịnh. Quy khư, Vân Ẩn đạo quán. Hoàng Long lòng có cảm giác, một quản rơi xuống Tây Bá Hầu phủ, nhìn xem thành công giáng sinh Cơ Sương, hắn không khỏi hội tâm nợ nụ cười. Cơ Sương là Hoàng Long an bài cho Côn Bằng chuyển thế thân. Mặc dù Côn Bằng cướp đi Lạc Thư Hà Đồ sau đó, liền bị Hoàng Long phái đi Thường Hy chặn lại, cũng không nắm giữ Lạc Thư Hà Đồ. Nhưng mà tại yêu tộc Thiên Đình trong lúc đó, Côn Bằng từng nhiều lần lĩnh hội Lạc Thư Hà Đồ. Nếu muốn nói Hồng Hoang thế giới ai đúng Lạc Thư Hà Đồ hiểu rõ nhất, Côn Bằng tất nhiên tính toán một cái. Hoàng Long sở dĩ để cho Côn Bằng chuyển thế trở thành Cơ Sương, một phương diện nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Cơ Sương chính là phong thần một đại chủ sừng. Một phương diện khác nguyên nhân, nhưng là nhìn chúng Cơ Sương tại nhân tộc địa vị. Hắn muốn để cho Côn Bằng lấy Cơ Sương thân phận, kết hợp tiên thiên bắt quái, vì nhân tộc khai sáng phong thủy học nói. Mà phong thủy liên thông thiên địa hai đạo, huyền diệu khó lường, có thể làm thiên địa cầu đối. Nếu là Côn Bằng chuyển thế là người, vì nhân tộc sáng lập phong thủy đại đạo. Từ nay về sau, nhân đạo chúng sinh liền có thể thông qua phong thủy học nói, lĩnh hội thiên địa tuyệt diệu, lợi dụng thiên địa huyền bí thôi động nhân đạo văn minh diễn hóa. Mà nhân đạo phong thủy phát triển lại sẽ trả lại thiên địa và hỗ trợ lẫn nhau. Đây là bắt quái chi đạo thêm một bước diễn biến cần thiết, là thiên địa nhân ba đạo thêm một bước dung hợp cùng diễn hóa. Một khi thành công, Côn Bằng lập tức liền có thể hội tụ thiên địa nhân tam tài khí vận vào một thân, thu được vô lượng công đức. không chỉ có đủ để tiêu trừ trên người hắn nghiệp lực, thậm chí đầy đủ hắn chuyển tu Trảm Ta Minh Đạo Pháp, tiết kiệm đại lượng thời gian. Đến nỗi cơ xương xuất sinh mang theo dị tượng, Hoàng Long cũng không có che giấu, càng không sợ các thánh nhân tương lai biết được. Tất cả bởi vì Côn Bằng chính là cùng Thiên Đạo Lục Thánh cùng thế hệ cổ lão đại năng, có thể cùng thánh nhân hô xương đạo hữu. Nếu là Thiên Đạo Lục Thánh dám cho cơ xương chơi ngáng chân, lệnh Côn Bằng cầu đạo thất bại. Chờ một thế này kết thúc, Côn Bằng thức tỉnh, Thiên Đạo Lục Thánh nhưng là cùng hắn sinh ra nhân quả. Cả người thành đạo, không chết không thôi. Nếu như không tất yếu, Thiên Đạo Thánh nhân cũng không muốn làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình. Cho dù bọn hắn không sợ Côn Bằng, nhưng cũng phải vì mình môn nhân đệ tử suy nghĩ. Huống chi, nếu là có thể sáng lập Phong Thủy Học nói, đối Thiên Đạo Thánh nhân cũng là chuyện tốt. Không đến bạn bất đắc dĩ, Thiên Đạo Lục Thánh không muốn vì chuyện này đắc tội Côn Bằng, lợi bất cập hại. Đương nhiên, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là Côn Bằng cũng không phải dĩ vãng cô gia quả nhân, mà là Hoàng Long đệ tử. Có tầng quan hệ này tại, Thiên Đạo Thánh nhân càng không khả năng làm cho một chút thủ đoạn nhỏ. Bọn họ cũng đều biết, tất nhiên Hoàng Long không có che lấp, đó chính là không sợ những người khác quấy nhiễu. Đã như vậy, còn không bằng chuyên tâm chuẩn bị phong thần sự tình. Đến nỗi Hồng Quân đạo tổ sẽ hay không nhúng tay, Hoàng Long cũng không lo lắng, hắn ba không thể Hoàng Long có thể tham dự phong thần sự tình, há lại sẽ ngăn cản. Tấu chương xong, chương 225, Tử Vi thành Đế Tân, đại thương chín đời hoàng nhân tộc Cửu Châu, Tây Kỳ. Theo thời gian đưa đẩy, cơ xương dần dần lớn lên, không ngừng thi triển tài hoa, bộc lộ tài năng. Hắn từng tự mình tham dự nông mục, cùng lao nông cùng một chỗ tại đồng ruộng trồng trọt, thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn ngoài, cải tiến nông cụ, đề cao sinh sản. Đồng thời thực hành đất chính, phân chia ruộng đồng, để cho Tây Kỳ chi dân trợ cày công điền, nạp một phần chính thuế. Hắn phát triển mạnh thương nghiệp, đối với qua lại thương nhân không thu quan phí, dùng cái này hấp dẫn số lớn thương nhân cùng Tây Kỳ thông thương, lệnh Tây Kỳ thương nghiệp dần dần phồn vinh. Hắn phế trừ liên đối quy định, phạm nhân thê tử lão tiểu không nhận phạm nhân mệt mỏi. Đồng thời, hắn còn đề xướng giảm mất thuế ruộng, để cho bách tính có chỗ tích xúc, dùng cái này nhóm lửa bọn hắn lao động nhiệt tình, để cho bách tính càng thêm ăn cư lạc nghiệp. Đủ loại cử động xuống, dẫn đến cơ xương tại Tây Kỳ hy vọng không ngừng nhắc đến cao, đã gần với cha hắn Tây Bá Hầu Quý Lịch. Mà đang tu hành chi đạo bên trên, cơ xương đồng dạng siêu quần bạt tụy. Hắn ngộ tính hơn người, ngắn ngủi 300 năm, liền thành liền tiên đạo, đặt chân tiên tiên chi cảnh. Ngoài ra, hắn còn kiêm tu văn đạo, tạo nghệ đồng dạng bất phàm, khoảng cách văn đạo tiên tiên cách chỉ một bước. Nhất là tại Bát Quái chi đạo nhập môn sau, cơ xương tu hành làm ít công to. Đối với Bát Quái chi đạo càng nộ càng sâu, tốc độ tu hành cũng liền càng nhanh, hơn nữa cơ bản không có gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Vẹn vẹn 1000 năm, hắn liền thành liền chân tiên, ngay cả văn đạo đều tu hành đến tiên tiên cực hạn. Tốc độ tu hành như vậy, đặt ở cả nhân tộc, đó cũng coi là tư chất thượng đẳng. Ngoài ra, hắn thông qua nghiên cứu Bát Quái chi đạo, am hiểu diễn toán chi pháp, có thể thông qua xem bói, nhìn rõ thiên cơ mà tượng, mặc dù không nói được là tính toán không bỏ sót, nhưng cũng coi như là liệu sự như thần. Cho dù là huyền tiên tu vi Tây Bá Hầu, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Đây là cơ xương ở bên trong chính hòa trong tu hành năng lực, tại đối ngoại phương diện chiến đấu, chiến công của hắn đồng dạng chắc tuyệt. Cơ xương từng tự mình dẫn đại quân chống đỡ ngoại địch, sáng chế đông đảo huyền diệu binh trận, tất cả đại thắng mà về, giải quyết ngoại hoạn, lệnh Tây Kỳ an ổn xuống. Tại cơ xương thành tựu huyền tiên sau, liền thuận lý thành chương kế thừa Tây Bá Hầu chi vị. Cùng lúc đó, Vân Tiêu du lịch nhân tộc cương bước lúc, tại Hiên Viên Câu phụ cận, gặp một cái vừa mới hóa hình không lâu yêu quái. Đó là một con ngọc thạch tỷ bà tinh, thiên chân khả ái, tính cách đơn thuần, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, cuối cùng nhiều năm mới thành công hóa hình. Bây giờ chưa nhiễm nghiệp lực, trên tay cũng không sát nghiệt. Tư chất mặc dù bình thường chút, nhưng cũng là một loại quý hiếm linh thạch, xuất thân miễn cưỡng không tệ. Chủ yếu nhất là con tiểu yêu này là tảng đá hóa hình, so với cỏ cây yêu quái tới nói, hóa hình độ khó cao hơn nữa mấy phần. Cho dù là mây mù, hóa hình độ khó cũng không có tảng đá lớn như vậy, có thể thấy được đất đá hóa hình chi nạn. Ngoài ra, cái này chỉ tảng đá tinh bản thể, là một con ngọc thạch tỷ bà, trời sinh thích hợp đi nhạc lý chi lộ. Với bạn, Vân Tiêu gần nhất tại nhạc lý chi đạo phía trên có chút tâm đắc, liền đem cái này cái ngọc thạch tỷ bà tinh thu làm môn hạ. Đến nỗi nàng không muốn cùng mặt khác hai tỷ bội tách ra chuyện này cũng dễ làm, cùng nhau dẫn tới chính là một cái cửu bí hổ, một cái chín đầu chim chí tinh, đều xem như hồng hoang dị chủng, tư chất cũng coi như là không tệ. Tăng thêm đều vừa hóa hình không lâu, không có nhiễm đậm máu, lại càng không từng có nghiệp lực gia thân, cỡ nào bồi dưỡng một phen, còn có thể trở thành nhà mình đồ đệ trợ lực. Đối với cái này, ba yêu cảm kích không thôi, cũng biết gặp cơ duyên. Đặc biệt là tại biết được Vân Tiêu là Hoàng Long môn hạ đệ tử sau, bọn hắn càng là vô cùng kích động, biết rõ các nàng gặp may, đối với Vân Tiêu bị sắp xếp lại không dám thân có bàn bạc. Không chỉ có Vân Tiêu thu đồ, Quỳnh Tiêu cũng thu một cái đồ đệ. Có Hoàng Long phân phó tại, quy khư môn hạ đệ tử, chỉ cần không có việc gì, đều biết rút sạch đến nhân tộc cương vực đi dạo một chút, xem có thể tìm tới hay không một chút có rảnh đồ vật. Có một ngày, Quỳnh Tiêu đi tới nhân tộc cương vực, vừa vặn thấy một cái bởi vì sinh con mà chết mẫu thân, cuối cùng chấp niệm quá nặng, hóa sinh vì cô lấy được điều. Đây là hồng hoang giữa thiên địa, cái thứ nhất cô lấy được điều. Loại này quỷ điệu dạng phi ban ngày giấu, áo mao vì chim bay, dục lông vì nữ nhân, là một cái trời sinh liền thích hợp tại u minh giới sinh tồn sinh linh. Quỳnh Tiêu nếu là không có nhìn thấy cũng coi như, tất nhiên gặp được, vậy dĩ nhiên là không có bỏ qua đạo lý. Thế là hắn liền cho thấy thân phận, đem hắn thu làm môn hạ. Quy khư đệ tử khác cũng là như thế, hoặc là tại trong nhân tộc thu đồ, hoặc là tại nhân tộc lưu lại vết tích. Tỷ như linh tịch thu đồ thông tí viên hầu viên hồng, Bích Tiêu thu đồ so làm, Triệu Công Minh thu lục nhị mi hầu. Hoàng Long dù sao không phải là toàn trí toàn năng, đối với đây hết thảy hắn cũng là qua rất lâu mới biết được. Làm hắn biết Hiên Viên Mộ Phần Ba Yêu bị Vân Tiêu mang về Quy Khư tu hành, nhất là Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, càng là trở thành Quy Khư một mạch đệ tử đời ba lúc. Hoàng Long thoạt đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền muốn hiểu rồi lý do. Hồng Quân đây là quyết tâm muốn đem Quy Khư một mạch hướng về Thượng Thanh đạo nhân bên này đẩy. Bất quá, Hoàng Long vốn là có ý can thiệp phong thần sự tình, cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Dứt bỏ phong thần lượng kiếp thời kỳ không nói, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh tư chất cùng số mệnh đều tính toán không tệ. Bằng không tại người xuyên việt trong trí nhớ, cũng sẽ không bị nữ oa chọn chúng, ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Hồng Hoang sinh linh vô số, có tư cách bị thánh nhân tính toán nhưng không có mấy cái. Sở dĩ Hiên Viên Ba Yêu về sau sẽ bị tru sát, là bởi vì bị cướp khí mê tâm, làm việc quá mức, nữ oa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Theo trước mắt tiến độ đến xem, các nàng tại phong thần đại chiến tới phía trước, tu thành huyền tiên, nên vấn đề không lớn. Hơn nữa có chính mình sớm an bài, chí ít có thể miễn đi bi thảm như vậy kết cục. Hoàng Long nghĩ nghĩ, cánh tay huy động ở giữa, trong tay áo bay ra một mặt tỷ bà, xuất hiện tại Vân Tiêu trong tay. Đây là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, tại Quy Khư một mạch mặc dù không tính chân quý, nhưng xem như lễ nhập môn vật cũng đầy đủ. Huống hồ, cái này không tính chân quý, là đối với Quy Khư mà nói. Đối với Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, cùng với Hồng Hoang đại bộ phận sinh linh tới nói, đây đã là một kiện cực kỳ khó được linh bảo. Đương nhiên, Hoàng Long xưa nay xử lý sự việc công bằng, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cho Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, các đồ tôn cũng không thể rơi xuống. Đối với Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi hầu chờ nhị đại, đệ tử lợi ba, Hoàng Long đều tương đối hài lòng. Thế là, hắn cho những đệ tử này, riêng phần mình ban cho một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Đến nỗi tu hành phương diện sự tình, liền từ bọn hắn sư tôn lo lắng, cũng không thể chuyện gì đều để hắn người sư tổ này tới làm. Ngoài ra, Quy Khư bên này còn nhiều lá tràng ngộ đạo, Hoàng Trung Lý, Bàn Đạo, đích thật là không cần lo lắng tu hành vấn đề. Nếu như không phải Hoàng Long lần nữa cường điệu, tu hành muốn cước đạp thực địa, chớ suy nghĩ một bước lên trời. Dựa vào những thứ này chân quý linh vật, không cần bao lâu, liền có thể chế tạo ra một nhóm đại la kim tiên. Nhưng cho dù một đường cầu ổn, tại phong thần lượng kiếp đến phía trước, cũng đầy đủ những người này cảnh giới để thăng không thiếu. Lại có Hoàng Long ban thưởng linh bảo hộ thần, sức chiến đấu của bọn họ sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng muốn nói gì sự tình để Hoàng Long kinh ngạc nhất, cái kia còn phải là Tử Vi. Hắn cũng không có nghĩ đến, Tử Vi tinh thần tại trải qua nhiều lần chuyển thế sau đó, một thế này vậy mà đầu thai đến nhân hoàng thế gia, trở thành Tử Trịu. Tử Trịu cái tên này có lẽ rất nhiều người cũng không quen thuộc, nhưng hắn một cái tên khác, ở đời sau có thể nói là văn danh thiên hạ. Đó chính là Đế Tân, chính là tương lai chủ vương. Hoàng Long vốn cho là hắn sẽ chuyển thế thành bá ấp hảo, kết quả không nghĩ tới lại là bây giờ như vậy kết cục. Yên lặng suy tính một phen sau, hắn liền hiểu rồi tiền căn hậu quả, trong lòng cảm khái không thôi. Tử Vi tinh thần tại cái này vạn năm qua, một mực đầu thai tại lớn thương hoàng tộc, lây dính quá bao lớn thương hoàng tộc khí vận. Mặc dù bản nguyên dần dần bổ túc, nhưng tương tự kết xuống thâm hậu nhân quả, lần này chuyển thế vì chủ vương, đối với hắn mà nói đã cơ duyên, lại là khảo nghiệm. Nếu là Tử Vi có thể giúp đại thương hoàng triều vượt qua phong thần đại kiếp, có thể tự triệt để bổ túc căn cơ. Nếu là thất bại, thì nhiều năm lưu đồ thất bại trong căn tấc, vẫn như cũ tiên thiên không đủ, tình huống chỉ là so dĩ vãng hơi tốt một chút. Nói một cách khác, chính là Tử Vi tinh thần nhân kiếp. Đến nỗi bá ấp hảo, đời này tự nhiên là không có Tử Vi mệnh cách. Nhưng nếu là Tây Kỳ tương lai triệt để đánh bại đại thương, bá ấp khảo liền có thể thông qua nhân đạo công đức, thu hoạch Tử Vi tinh thần bộ phận quyền hành. Tử Vi tinh thần chuyển thế trở thành trụ vương, đại thương tương lai không thiếu văn thần võ tướng, lại trở thành Quy Khư một mạch đệ tử đời ba. Kết quả như vậy, quả nhiên là trùng hợp có chút quá phận, nếu là không có Hồng Quân ra tay can thiệp, Hoàng Long là tuyệt đối không tin. Nhưng vẫn là câu nói kia, đã ngươi muốn ta ra trận, vậy ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện. Chỉ là kết quả sau cùng như thế nào, ai có thể thu lợi càng nhiều, thì nhìn riêng phần mình nhu lượng. Lần này, Hoàng Long cùng Hồng Quân, Thiên Đạo cùng Địa Đạo, lấy nhân đạo làm bàn cờ, lấy nhân tộc hoàng triều thay đổi làm cơ hội, liền muốn cỡ nào đấu một trận. Đến tột cùng là Đại Chu đại thương thay đổi triều đại, vẫn là đại thương trung hưng kéo dài quốc vận. Nếu là một thế này Đế Tân, không phải người xuyên việt trong trí nhớ trụ vương, mà là có thể so với vai tam hoàng ngũ đế vạn cổ minh quân, như vậy Tây Kỳ muốn thế nào khởi sự? Nghĩ đến đây, Hoàng Long liền lòng sinh chờ mong. Chắc hẳn đến lúc đó, mặc kệ là Thiên Đạo thánh nhân vẫn là Hồng Quân đạo tổ, đều biết vì thế mà cảm thấy đau đầu a, sau đó, hắn tìm đến hậu thổ cùng Thường Hy, cùng nhau cho Tử Trịu tăng thêm một đạo bảo đảm, tránh cho bị người âm thầm tính toán. Đồng thời, hắn còn mệnh Huyền Điểu âm thầm hành động, kích phát Tử Trịu thể nội Huyền Điểu huyết mạch cùng Đế Khốc huyết mạch. Có hai cái này huyết mạch, liền có thể thuận lý thành chương nhận được mấy phần U Minh khí vận cùng Nhân Hoàng khí vận, tăng thêm Nhân Đạo khí vận che chở cường độ. Lại thêm Tử Trịu chính là Tử Vi chuyển thế thân, là Hoàng Long đệ tử. Coi như Hồng Quân muốn âm thầm dở trò xấu, cũng phải cố gắng cân nhắc một phen. Thời gian lưu chuyển, thoáng qua ngàn năm. Lớn Thương Hoàng hướng, hướng ca nội thành. Một vị thanh niên khôi ngô người khoác giáp trụ, cưỡi tại một con rồng hổ dị thú trên thân, đi theo phía sau Thiên Quân Văn Mã, bách tính đường hẻm hoan nghênh, nhiệt tình như lửa, vui mừng hớn hở. Vị này thanh niên khôi ngô chính là đương đại nhân hoàng con trai trưởng Tử Trịu. Thời gian ngàn năm, hắn trưởng thành cấp tốc, chẳng những tu vi võ đạo đột nhiên tăng mạnh, thành tựu võ đạo chân tiên. Hơn nữa, Tử Trịu kiêm tu văn đạo tu vi đồng dạng không tầm thường, đạt đến tiên tiên đỉnh phong, xem như văn võ song toàn. Ngoài ra, hắn còn bái Tiệt Giáo đệ tử Văn Trọng vì lão sư, tu hành tiên đạo, đem Tiệt Giáo cùng đại thương hoàng triều chói đến càng chặt, tiên đạo tu vi đồng dạng bước vào thiên tiên chi cảnh. Lần này là hắn lần đầu dẫn quân xuất chinh, đại thắng mà về. Hồng Hoang thiên địa, cường giả vi tôn. Câu nói này tại nhân tộc cũng đồng dạng hưởng thụ, Tử Trịu đại thắng trở về, phấn chấn nhân tâm. Không gần như chỉ ở đại thương hoàng triều hy vọng tăng nhiều, còn chấn nhiếp 800 chư hầu cùng Cửu Châu biên cảnh dị tộc, làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế Ất xuất lĩnh văn thần võ tướng, tự mình tại cửa cung nên đón Tử Trịu. Vừa bởi vì đại quân đại thắng mà về, lại bởi vì Tử Trịu lần này chiến thắng, cho hắn đại đại tăng một lần khuôn mặt. Đời này của hắn tại lịch đại nhân hoàng bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, bất luận là tu hành, vẫn là tại quản lý chính vụ phương diện cũng là như thế. Hết lần này tới lần khác đại thương hoàng triều lại đến thịnh cực mà suy, loạn trong giặc ngoài tiết điểm. Liền xem như làm liền gìn giữ cái đã có chi quân, đều lộ ra phá lệ gian khổ. Nếu không phải lớn thương hoàng hướng, còn có lấy văn thái sư cầm đầu tiệt giáo tiên nhân, cùng với rất nhiều văn thần võ tướng. Chỉ sợ thật duy trì không được đại thương hoàng triều ra đỡ, bộc lộ ra đại thương hoàng triều miệng cọp gan thỏ sự thật. Cũng may lịch đại tiên tổ phù hộ, tại cái này khẩn yếu con đầu, làm hắn nhận được đứa con trai tốt. Tử Trịu thiên tư tung hành, không chỉ có khí huyết tràn đầy, là võ đạo kỳ tài, còn đức hạnh mạnh toàn, sát phạt quả đoán, rất giống tiên tổ võ đinh. Từng cặp chịu, Đế Ất ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể giống võ đinh mở dạng, lại hương đại thương. Tại những năm sau đó bên trong, Đế Ất tiếp tục vì nhi tử trải đường, không ngừng phái hắn xuất quân xuất chinh. Một phương diện là hy vọng Tử Trịu tại bình định các phương không phù hợp quy tắc, chống đỡ ngoại địch quá trình bên trong, tích lũy càng nhiều chiến công, để thăng hy vọng. Một phương diện khác, hắn biết bên trong phòng ấm không ra được minh quân, hắn muốn nhường cho con Trịu đang chém giết lẫn nhau bên trong trưởng thành, tại gió tanh mưa máu bên trong trở nên mạnh mẽ. Trong lúc này, Hoàng Phi Hổ tu thành võ đạo chân tiên, trở lại thành Chiêu Ca hoàng gia. Tại phụ thân cùng Đế Ất an ý an bài xuống, đi nương nhờ tại Tử Trịu dưới trướng, cùng nhau xuất chinh, kiến công lập nghiệp. Hoàng Phi Hổ không phụ kỳ vọng, đi theo ở Tử Trịu tả hữu, mỗi lần đều cùng quân thượng khởi thân trước tiên sĩ tốt, xuất lĩnh đại thương thiết kỵ, cùng một chỗ giết ra đại thương hung uy. Ngàn năm sau, Tử Trịu thành tựu võ đạo huyền tiên sau, đem chủ soái chi vị nhường cho Hoàng Phi Hổ, bị Đế Ất triệu hồi. Từ nay về sau, Tử Trịu dài lưu thành Chiêu Ca, phụ trợ Đế Ất quản lý đại thương, làm ra rất nhiều có lợi cho dân chính sách thay đổi. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, đại thương hoàng triều tập tục liền rực rỡ hẳn lên, không có chút nào vương triều mạt lộ cảnh tượng. Trên quân sự, binh cường mã tráng, võ đạo phồn thịnh, cường giả như mây. Thế hệ trước có Văn Thái Sư, Đặng Cửu Công bọn người, mới đồng lứa có Hoàng Phi Hổ, Ác Lai Trở. Nhất là Hoàng Phi Hổ, càng là thành tựu võ đạo huyền tiên, võ đạo thần thông tinh xảo, am hiểu bài binh bố trận, thực lực mạnh đủ để sánh vai lao bối võ tướng. Văn trị bên trên cũng có Thương Dung, So Làm, Vi Tử Khải chờ đại hiền văn thần. Đại thương cảnh tượng như vậy, để 800 chư hầu lần nữa thật lòng khâm phục, vì đó như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất bên ngoài là như vậy, cho đại thương mang đến một đoạn thời gian bình tĩnh kỳ. Thẳng đến có một ngày, Đông Di làm loạn, Tử Trịu lại độ xuất lĩnh đại quân ra thành Chiêu Ca. Đông Di chính là thượng cổ Vu nhân bộ lạc di dân. Mặc dù quy thuận nhân tộc, nhưng mà thường cách một đoạn tuế nguyệt, liền sẽ làm phản một lần, cho nhân tộc tạo thành không nhỏ phiền nhiễu. Lịch đại nhân hoàng không phải không có nghĩ tới một lần bất và suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để Đông Di, mà là làm không được. Đông Di bộ lạc nhân số đông đảo, không chỉ có nội tình tâm hậu, thủ đoạn quỷ dị, còn từng sinh ra không ít nhân tộc đại hiền, khí vận nồng hậu dày đặc, như nhân tộc triệt để hủy diệt Đông Di bộ lạc, ngược lại sẽ tự tổn khí vận. Nếu như quá trình này lại có ngoại tộc tham gia, rất có thể sẽ dẫn đến nhân tộc khí vận dung chuyển, lợi bất cập hại, chỉ có thể ân uy cùng sử dụng, chậm rãi đồng hóa. Trên thực tế, chính sách này là hữu hiệu. Ít nhất cái này vài vạn năm tới, Đông Di bộ lạc tính cách dịu dàng ngoan ngoãn không thiếu, rất ít nhắc lên đại quy mô phản loạn. Lần này đột nhiên phản loạn, cũng là bởi vì liên minh bộ lạc thủ lĩnh Tấn Thăng Kim Tiên muốn tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Ác liệt như vậy hành vi, Tử Trịu tự nhiên không thể để, thế là liền có mang binh thân trình một màn. Trận đại chiến này cũng so với hắn trong tưởng tượng gian khổ, kéo dài mấy trăm năm thời gian mới đưa Đông Di đánh phủ. Trong quá trình này, đại thương quân đội bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng còn sống sót tướng sĩ đều đã trải qua máu tươi ma luyện cùng tẩy lễ, sinh ra đông đảo võ đạo thiên tiên, chân tiên. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, võ đạo ý chí cường đại, so rất nhiều cùng giai càng thêm cường đại. Càng quan trọng chính là bọn hắn am hiểu lấy quân trận chiến đấu. Dạng này một đội quân cho xung quanh bộ tộc 800 chư hầu mang đến chấn nhiếp cường đại. Tại Đông Di liên minh thủ lĩnh vẫn lạc ngày đó, Tử Trịu càng là thành công đột phá, thành tựu võ đạo kim tiên. Hoàng Phi Hổ cũng tại cuối cùng quyết chiến bên trong, tu vi bước vào võ đạo huyền tiên đỉnh phong. Có như thế chiến công, đợi đến Tử Trịu hồi triều sau đó, liền thuận lý thành chương từ Đế Ất trong tay tiếp nhận gánh nặng, leo lên nhân hoàng chi vị, trở thành đại thương hoàng triều vị thứ 9 đế vương. Tại nhân hoàng khí vận gia trì, Tử Trịu đánh vỡ thai bên trong chi mê, minh tâm kiến tính, nhìn thấy chân ngã, biết được chính mình tử vi tinh thần thân phận. Cũng nhớ tới kiếp trước tu hành kinh nghiệm, cùng với Hoàng Long rất nhiều dạy bảo, tại quản lý quốc sự phương diện có càng nhiều kiến giải. Tấu chương xong, chương 226, thần bí bóng đen, tế tự dị thường quy khư, vân ẩn đạo quán. Chỗ chống chịu trở thành đại thương tân nhiệm nhân hoàng, trở thành đế tân thời điểm, Hoàng Long liền lòng sinh cảm ứng, lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Đế tân thượng vị, liền mang ý nghĩa phong thần đại mạc sắp chính thức mở màn. Hắn rất là hiếu kỳ đại thương cùng Tây Kỳ, xiển giáo, tiên đạo cùng với quy khư một mạch ở giữa, đế tột cùng sẽ va chạm ra như thế nào hòa hoa. Có địa đạo tương trợ, đế tân không có khả năng giống người xuyên việt trong trí nhớ như vậy ngu ngốc. Dưới tình huống như vậy, nhân đạo phải chăng còn sẽ quan tâm Tây Kỳ? Đại thương phải chăng còn sẽ đi hướng diệt vong? Hoàng Long nhất tâm nhị dụng, một bên tu hành, một bên chú ý đế tân tình trạng. Thời gian ở trong quá trình này không ngừng trào lên hướng về phía trước, đảo mắt đã là trăm năm về sau. Trong lúc này, đế tân đón dâu Hoàng Phi Hổ chi muội làm vợ, điểm này không giống với người xuyên việt trong trí nhớ tình huống. Một phương diện là bởi vì bây giờ đại thương thực lực cường đại, đủ để chấn nhiếp chư hầu cùng biên cương bộ tộc, không cần đến đưa ra chính thê chi vị cùng chư hầu thông gia. Một phương diện khác, Hoàng Phi Hổ muội muội chính là Quỳnh Tiêu đệ tử, thuộc về Quy Khư một mạch, tự thân lại là một vị huyền tiên, xứng đáng chính thế chi. Ngoài ra, tại trinh phạt Đông Di trong lúc đó, Đế Tân cùng Hoàng Phi nhiều năm kể vai chiến đấu, đã sớm ngầm sinh tình cảm, bây giờ vui kết liền cảnh, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Một ngày này, Đế Tân đang hoàn toàn như trước đây xử lý chính vụ, một vị văn thần đột nhiên ra khỏi hàng, khởi bẩm bệ hạ, không lâu sau đó, chính là nữ hoa nương nương thánh đản, nàng chính là nhân tộc mẫu thân, lại là thiên đạo thánh nhân, công đức vô lượng, nên cỡ nào tế bái một phen. Đề nghị này của hắn cũng không tính đột ngột, trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới lần trước. Nữ hoa tại nhân tộc có địa vị cực cao, mỗi một đời nhân hoàng đều biết tìm cái thích hợp thời cơ tế bái nữ hoa, vì nhân tộc thường sinh cầu phúc. Nhưng lần này kết quả tất nhiên khác biệt. Một bên Thương Dung đồng dạng ra khỏi hàng, trầm giọng mở miệng nói: khởi bẩm bệ hạ, hoa nương nương là nhân tộc thánh mẫu, không thể không bái, đây là bao năm qua đều có truyền thống. Nhưng Hoàng Long thánh nhân chính là U Minh giới chi chủ, xã tác chính thần, đối với nhân tộc kiến ổn, đồng dạng làm ra trọng đại công hiến. Không có Hoàng Long thánh nhân, nhân tộc muốn đi đến bây giờ độ cao, cần kinh lịch càng nhiều gặp chật trở, gặp tổn thất lớn hơn. Lao thần khẩn cầu bệ hạ giá lâm thành Chiêu Ca bên ngoài Quy Khư thần miếu, nơi đó không chỉ có nữ hoa tự thần, cũng có Hoàng Long tự thần. Cả hai cùng nhau tế tự, nhân tộc nhưng phải thiên địa phù hộ. Hoàng Long thế nhưng là tử vi tinh thần sư tôn, Đế Tân đã thức tỉnh hướng về thế ký ức, đương nhiên sẽ không phản đối tế tự Hoàng Long đề nghị. Thế là, Đế Tân thuận thế đồng ý Thương Dung đề nghị. Tất nhiên muốn tế tự, dứt khoát đem tất cả thánh nhân cũng tế tự một phen, miễn cho rơi xuống nặng bên này nhẹ bên kia lý do thoái thác. Đế Vương đi tuần, phi phạm. Theo Đế Tân ra lệnh một tiếng, cả tòa thành Chiêu Ca đều bắt đầu chuyển động. Quy Khư, Vân Ẩn đạo quán. Nhìn kết quả như vậy, Hoàng Long lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Tại người xuyên việt trong trí nhớ, nhưng không có Hoàng Long cái này thánh nhân, địa phủ tại nhân tộc lực ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, tự nhiên là không có khả năng xuất hiện tế tự địa đạo thánh nhân sự tình. Bởi vì người xuyên việt ký ức là thuộc về chuyện tương lai, Hoàng Long không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên Đế Tân cũng không biết lần này tế tự nữ hoa sẽ mang đến cho hắn dạng gì mầm thai bạn. Chỉ có điều, bây giờ tế tự, từ tế tự nữ hoa đã biến thành tế tự chư thánh. Hoàng Long cũng muốn xem thử xem, Đế Tân tế tự thần miếu lúc, cái kia cổ quái chi phong vẫn sẽ hay không nổi lên. Đế Tân vẫn sẽ hay không đột nhiên trở nên hoa mắt ù tai. Mấy ngày sau, Quy Khư thần miếu, đội nghi trượng cùng đại bộ phận binh sĩ bị lưu lại thần miếu bên ngoài, Đế Tân mang theo văn võ bách quan, cùng mang bên mình thân vệ bước vào trong đó. Thời điểm lúc ban đầu, võ đinh kiến tạo Quy Khư thần miếu là vì tế tự Hoàng Long. Về sau, theo Quy Khư thần miếu không ngừng xây dựng thêm, các thánh nhân môn đồ đối với kỳ trước nhân hoàng ảnh hưởng. Quy Khư thần miếu xua đuổi bên trong, dần dần nhiều thiên đạo lục thánh cùng hậu thổ tự thần. Những tượng thần này liền đặt ở trong gia thánh điện, ở đây cũng là lần này cùng tế chỗ. Một phen trang nghiêm tế tự quá trình đi qua, Đế Tân tiếp nhận hưng dây, tự mình không mình hành lễ, tế tự chư thánh, khẩn cầu bọn hắn phù hộ nhân tộc mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Nhân hoàng tế tự không tầm thường, chư vị thánh nhân rất nhanh có cảm giác, nhao nhao hạ xuống thần niệm. Nhìn thấy bị cung cấp tế tự thần, bọn hắn kinh ngạc ngoài, lại cảm thấy thú vị. Nhưng vào lúc này, thần điện đột nhiên vô căn cứ nổi lên một hồi yêu phong, nhấc lên hai tôn nữ thánh trước tượng thần lụa mỏng màn che, lộ ra hai vị nữ thánh hình dáng. Nữ hoa cùng hậu thổ đều sinh đắc tuyệt mỹ, nhưng cái này dù sao chỉ là tượng thần, khuôn mặt có vẻ hơi mơ hồ, liền xem như triệt để bị nửa người dưới chi phối người, cũng không khả năng vì vậy mà choáng váng đầu óc. Nhưng ở cố này yêu phong ảnh hưởng dưới, Đế Tân nguyên bản ánh mắt thanh minh hai mắt chợt trở nên mê ly, nhiều một vòng si mê chi ý từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cố lực lượng đang tại ảnh hưởng hắn. Sau một khắc, hắn nguyên thần liền phóng ra lóa mắt tử sắc quang hoa, bầu trời cũng tại lúc này hiện ra một ngôi sao. Đây là tử vi tinh thần đang tại che chở Đế Tân, là linh hồn hắn chỗ sâu tử vi tinh bản nguyên hộ chủ. Cùng lúc đó, nhân đạo khí vận cùng với địa đạo khí vận bộc phát, cùng đối kháng xâm nhập thần hồn cổ quái sức mạnh. Cố lực lượng này rất là cổ quái, các thánh nhân chỉ là một tia ý thức buông xuống, chưa từng phát giác được biến cố này. Chỉ có Hoàng Long ngoại lệ. Hắn là tử vi tinh thần chi sư, cùng Đế Tân nhất là khí vận tương liên. Cùng với khí vận hắn dung chuyển, hắn lập tức có sở cảm ứng. Thế là, ra thánh điện bên trong, Hoàng Long tượng thần đột nhiên mở hai mắt ra, bộc phát rực rỡ thần quang. Tia sáng bao phủ xuống, cái tia cố cổ quái sức mạnh cuối cùng không địch lại, xuất hiện liên tục bại lui trạng thái. Gặp Hoàng Long cử động như vậy, chư thánh cũng dần dần phát giác không đối với. Hậu thổ càng là không nói hai lời, đi theo buông xuống đến tượng thần bên trên, sau lưng huyễn hóa ra tổ vu chân thân, một tay cầm cự phủ, một tay nâng lục đạo luân hồi bản. Quanh thân sát khí tràn ngập, trung quanh hư không đều xuất hiện từng đạo khe nứt. Một màn như vậy, để chư thánh cũng hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, hậu thổ tại người hóa luân hồi, trở thành địa đạo thánh nhân phía trước, thế nhưng là một cái tổ vu. Hơn nữa còn là nhất không giảng đạo lý cái kia tổ vu, một lời không hợp liền hiển hóa tổ vu chân thân, sử dụng khai thiên ba bữa. Sau đó, nữ hoa cùng quá rõ ràng cũng hàng lâm nơi này. Bọn hắn một cái là nhân tộc thánh mẫu, một cái là nhân giáo chi chủ, nhân tộc khí vận dung chuyển, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường, hai tôn tượng thần đồng dạng phóng xuất ra vô lượng thần quang. Tiệt giáo bây giờ cùng đại thương khí vận tương liên, thượng thanh thánh nhân theo sát phía sau. Nguyên thủy thiên tôn cùng phương Tây nhị thánh cũng giống như thế, mặc dù cái này một số người không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ tới Hoàng Long làm việc từ trước đến nay là có mưu đồ, liền đi theo làm. Ngắn ngủi phút chốc, Đế Tân liền khôi phục bình thường. Cái kia cố cổ quái sức mạnh bị chúng thánh hợp lực nghiền nát, cuộc phong ba này hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng cũng bởi vì trận này biến cố, thiên đạo lục thánh phát hiện Đế Tân chính là tử vi tinh thần chuyển thế, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy phá lệ ngoài ý muốn. Bọn hắn bất ngờ chỗ, cũng không phải tử vi chuyển thế trở thành Đế Tân, Dù sao Hoàng Long là địa đạo thánh nhân, là u minh giới tuyệt đối người cầm quyền, hắn muốn để người nào quay người đến địa phương nào, đây còn không phải là một câu nói sự tình sao? Chân chính để bọn hắn không nghĩ tới chỗ là Hoàng Long vậy mà lại để Tử Vi chuyển thế trở thành đế tân. Bọn họ cũng đều biết, một lần này phong thần lượng kiếp chính là rơi vào nhân tộc bên này. Bất kể là ai, đối với lượng kiếp tránh không bằng, Hoàng Long như thế nào có thể chủ động hướng về phương diện này bắt đầu? Nhưng rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền không đặt ở bên này. Phong thần đại chiến muốn lấy nhân tộc triều đại biến đổi thay đổi làm cơ sở bày ra, dựa theo bọn hắn suy tính, đế tân sẽ là đại thương đời cuối cùng nhân hoàng. Nhưng là bây giờ Tử Vi chuyển thế trở thành đế tân, cái này uy tích tựa hồ sẽ ra biến hóa vi diệu nào đó. Tại đế tân quản lý phía dưới, đại thương nhưng không có mảy may vong quốc dấu hiệu. Nếu là Tây Kỳ vào lúc này khởi sự tạo phản, vậy coi như không phải nghĩa quân, mà là loạn thần tạc tử. Muốn để Tây Kỳ khởi nghĩa trở nên danh chính ngôn thuận, phương pháp tốt nhất không gì bằng trong bóng tối đối với đế tân động chút tay chân, để hắn giống kiệt một dạng làm ra hoang đường sự tình, bị thiệt đại thương tương lai. Nhưng mới rồi một màn kia, để bọn hắn ý thức được làm như vậy rất khó. Có nhân đạo cùng địa đạo khí vận phù hộ, cho dù là bọn họ là thánh nhân, muốn thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng đến đế tân cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Huống chi đế tân vẫn là Hoàng Long đệ tử, có Hoàng Long nhìn xem, làm cho những này chuyện độ khó trở nên càng lớn. Nếu là hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ có sẽ không thành công, còn có thể đả thảo kinh xả. Ngoài ra, đối với vừa rồi cái kia cổ quái sức mạnh nơi phát ra, bọn hắn cũng có một chút ngờ tới. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, có thể làm đến điểm này người cũng chỉ có một cái. Sáu vị tiên đạo thánh nhân biểu lộ không giống nhau, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng đều xem như cái gì cũng không biết, thu hồi ánh mắt. Hoàng Long cùng hậu thổ cũng là như thế, ra thánh điện lại độ khôi phục bình tĩnh. Đế Tân nhìn xem thần quang không còn tự thần, Đế Tân trong lòng tràn đầy may mắn. May mắn hắn lựa chọn tế tự chúng thánh, bằng không có Hoàng Long kịp thời tương trợ, hậu quả khó mà lường được, thậm chí đại thương hoàng triều rất có thể sẽ hủy ở trên tay hắn. Nhớ tới nơi này, Đế Tân đối với âm thầm ra tay người phẫn hận không thôi ngoài, lại tràn đầy nghi hoặc. Nơi này chính là tế tự thánh nhân ra thánh điện, có ai dám ở đây đọc thủ? Hơn nữa, dựa theo tình huống vừa rồi đến xem, chỉ sợ xuất thủ người không đơn giản, rất có thể cũng có thánh nhân chiến lược. Thế nhưng là Hồng Hoang thế giới, hết thể có thánh nhân chiến lược đại năng chỉ mấy cái như vậy, ai lại chọn ngay tại lúc này động thủ đâu? Nghĩ tới đây, Đế Tân sắc mặt biến hóa, không còn dám nghĩ tiếp. Hắn hướng về phía hậu thổ cùng Hoàng Long không người tham viếng, lại đối Thiên Đạo Lục Thánh đi đồng dạng đại lễ sau, liền dẫn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ văn thần võ tướng, rời đi ra thánh điện. Kế tiếp, hắn phảng phất quên đi chuyện lúc trước, xuất lĩnh giới trướng đại thần lần lượt tế tự Phong Đô đại đế, Minh Nguyệt tiên tử cùng Minh Nhật thần quân. Đây đều là cùng Đế Tân địa vị bằng nhau minh giới đại thần, Đế Tân biết được nhân hoàng địa vị nặng nhẹ, đối với mấy cái này u minh giới quỷ thần, cũng chỉ là đi bình lễ. Sau đó, hắn lại lệnh giới trướng đại thần thay thế hắn đi cho hắn minh giới đại thần hành lễ. Một phen giày vò sau, Đế Tân mới mang theo văn thần võ tướng trở về thành Triều Ca. Lại qua một chút thời gian, Đế Tân tế tự chư thánh chuyện xảy ra, cũng dần dần lưu truyền ra. Bất quá, ngoại nhân không có khả năng biết được nội tình. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nhân hoàng tại tế tự chúng thánh sau, thánh nhân thần giống tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cảm thấy Đế Tân nhận được chúng thánh tán thành cùng chúc phúc, phải thiên địa phù hộ, là đại thương hoàng triều đệ nhất đế vương, nhất định đem làm ra một phen sự nghiệp to lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Đế Tân nhận được văn thần võ tướng khăng khăng một mực đuổi theo. Tại bọn hắn không để lại dư lực tuyên truyền phía dưới, tin tức rất nhanh truyền khắp đại thương hoàng triều trong ngoài, uy hiếp 800 chư hầu cùng rất nhiều dị tộc, cũng thu hết dân tâm. Đối với bọn hắn lý do thoái thác không có ai không tin. Một phương diện là bởi vì không người nào dám cầm thánh nhân làm mánh khóe. Một phương diện khác lại bởi vì quy khư thần miếu đúng là lớn tỏa ra ánh sáng, xuất hiện tử khí đông lai, tường vân lượn lờ rất nhiều dị tượng, kéo dài ước vạn dặm, bao phủ hơn phân nửa lớn thương hoàng hướng, ước vạn sinh linh đều thấy được một màn này. Bởi vì việc này, đại thương hoàng triều chẳng những không có đời cuối vương triều dấu hiệu, ngược lại uy vọng bao táp, như mặt trời ban trưa, đuổi sát võ đinh cùng thương thang lúc tại vị, khí vận phát triển không ngừng. 800 chư hầu cùng rất nhiều dị tộc mặc dù ngấp nghé nhân hoàng chi vị, nhưng ở loại tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn trung thực xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Về sau Đế Tân biết khiêu chuyện này, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tự nhiên sẽ không đâm thủng lời nói dối này, dù sao chúng thánh buông xuống, cái này đích xác là sự thật không thể nghi ngờ. Quy Khư, Mây Ẩn đạo quán. Đối với Đế Tân thân phận chân thật bại lộ sự tình, Hoàng Long cũng không thèm để ý coi như không có chuyện này, đợi đến phong thần lượng kiếp bắt đầu, Thiên Đạo tự nhiên có thể nhìn ra Đế Tân chân thực thân phận. Ngược lại Đế Tân đã trở thành đương đại nhân hoàng, cho dù Thiên Đạo thánh nhân không muốn nhìn thấy kết quả này, chuyện này cũng không cách nào thay đổi. Lúc này hắn cũng không có tâm tình chú ý nhân tộc sự tình, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở u minh giới một cái bóng đen trên thân. Đây là một vị tu vi đủ để sánh ngang nhị trọng thiên thánh nhân, thậm chí càng vượt qua mấy phần thần bí tồn tại. Ra thánh điện bên trong cái kia cố quỷ dị yêu phòng chính là hắn làm. Hậu thổ nhìn xem bóng đen này, không nói hai lời, liền cầm lục đạo luân hồi bản hướng về đạo hắc ảnh kia đập xuống, lén lén lút lút đổ vật, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Địa đạo bởi vì hậu thổ mà sinh, cho nên tại u minh giới bên trong, hậu thổ lấy được tăng phúc, thậm chí so Hoàng Long còn lớn hơn. Cho dù tu vi hiện tại của nàng cũng chỉ là thánh nhân nhị trọng thiên trung kỳ, nhưng ở u minh giới bên trong đủ để phát huy ra thánh nhân nhị trọng thiên viên mãn tu vi. Đạo hắc ảnh kia đích xác thực lực cường đại, nhưng nhìn xem hậu thổ như vậy không giảng đạo lý bộ dáng, cũng là không dám đón đỡ. Lục đạo luân hồi bản thế nhưng là không kém gì tiên thiên trí bảo đặc thù linh bảo, đang toàn lực kích hoạt sau đó có thể cưỡng ép để cho người ta luân hồi. Cho dù là đạo hắc ảnh kia cũng không nguyện ý tại đại chiến bên trong thể nghiệm luân hồi cảm giác. Một khi lâm vào luân hồi, toàn thân pháp lực đều biết trên phạm vi lớn hạ xuống, trở thành dê đợi làm thịt. Gặp bóng đen một mực phòng thủ mà không chiến, hậu thổ càng thêm tức giận, lúc này liền hiện hóa ra tổ vu chân thân. Bên phải trên một cái tay, hiện ra một đạo cự phủ hư ảnh, không gian chung quanh xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng cái này còn không có kết thúc, chỉ thấy nàng tay trái nhẹ nhàng ném đi, đem lục đạo luân hồi bàn ném vào cự phủ hư ảnh bên trong, hóa thành sắc bén lưỡi búa. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Long đều bị sợ hết hồn. Hậu thổ mặc dù an tĩnh nhiều năm như vậy, nhưng mà bản tính của nàng vẫn là không có biến, vẫn là trước đây như thế. Nếu để cho nàng cái này một búa bổ xuống, U Minh giới cũng phải bị bổ ra, xuất hiện một cái liên thông U Minh giới cùng Hồng Hoang vĩnh cửu thông đạo. Hoàng Long kinh doanh nhiều năm như vậy, mới khiến cho U Minh giới có mình trật tự, để Hồng Hoang sinh linh biết rõ sinh tử có khác biệt, đối với U Minh giới tràn ngập kính sợ. Nếu quả thật để U Minh giới cùng Hồng Hoang xuất hiện vĩnh cửu thông đạo, hắn lại phải xài phí đại lượng thời gian mới có thể hoàn thiện trật tự. Hắn lúc này lấy ra hỗn độn chung, con ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vừa gõ, một đạo tiếng chung du dương vang vọng U Minh giới, ra cô U Minh giới không gian. Hỗn độn chung tại Hoàng Long trên tay nhiều năm, lại có Đông Hoàng Thái Nhất cái tầng quan hệ này tại, hắn đối với cái này tiền tiên chí bảo sớm đã điều khiển như cánh tay. Lấy hắn thánh nhân tam trọng thiên tu vi, toàn lực thôi động hỗn độn chung, đủ để bảo đảm U Minh giới tại hậu thổ dưới một kích này sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng kết quả. Nhưng động tác của hắn cũng không dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía cái bóng đen kia. Đấu chương xong, chương 227, Hồng Quân ăn quả đắng, thánh nhân ý nghĩ đối với cái bóng đen thần bí kia thân phận, mặc kệ là Hoàng Long vẫn là hậu thổ, cũng đã có chỗ ngờ tới. Phóng nhãn Hồng Hoang, có thể có thực lực thế này sinh linh hết thảy chỉ mấy cái như vậy. Lại thêm dám làm ra loại chuyện này, như vậy thân phận của người này liền không cần nói cũng biết. Cho dù bóng đen này không phải là người kia chân thân, nếu là có thể đánh cho trọng thương, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn tổn thất không nhỏ. Chỉ là chỉ dựa vào hậu thổ một người, cho dù có thể đánh bại đối phương, cũng khó có thể đối nó tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Hoàng Long tại sử dụng hỗn độn chung củng cố U Minh giới sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía đạo hắc ảnh kia. Hắn suy tư phút chốc, cuối cùng vẫn bỏ đi sử dụng hỗn độn trắng hồ lô ý nghĩ. Mặc dù toàn lực kích hoạt hỗn độn trắng hồ lô, đem cái kia một đạo hỗn độn thần lôi đánh đi ra, phối hợp hậu thổ cái này một bữa, tất nhiên sẽ đem bóng đen trọng thương. Nhưng mà một khi hỗn độn thần lôi như thế, Hoàng Long muốn đi con đường, liền sẽ bị Thiên Đạo Thánh Nhân cùng với Hồng Quân phát hiện. Sau này tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, ngược lại lợi bất cập hại. Thậm chí đạo hắc ảnh kia chủ động hiện thân mục đích, chính là muốn dò xét một chút lai lịch của hắn, để tương lai thánh nhân đại chiến làm chuẩn bị. Thế là Hoàng Long lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn triển lộ đã biết một bộ phận kia thực lực. Sau một khắc, một quả màu đen cùng một quả màu xám đạo quả từ Hoàng Long nguyên thần bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, phóng xuất ra huyền diệu đến cực điểm đạo vận. Tử Vong Đại Đạo cùng Thái Âm Đại Đạo cũng tại lúc này hiện hóa tại U Minh giới bên trong. Trong nháy mắt này, Hoàng Long phảng phất hóa thành Tử Vong cùng Thái Âm hai đầu đại đạo. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Tử Vong cùng Thái Âm cái này hai quả đạo quả liền trong nháy mắt đi tới bóng đen bên cạnh. Tràn ngập tại U Minh giới Tử Vong cùng Thái Âm hai đầu đại đạo bắt đầu cấp tốc co vào, cuốn quanh ở bóng đen bên người. Không đúng, chuẩn xác mà nói là tại thời khắc này, toàn bộ Hồng Hoang thế giới Tử Vong cùng Thái Âm hai đầu đại đạo đều trở nên cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể duy trì Hồng Hoang cơ bản vận chuyển. Đây cũng chính là nói, Hoàng Long dựa vào cái này hai quả đại đạo đạo quả, tại một ý niệm liền rút sạch Hồng Hoang thế giới hai đầu đại đạo chi lực. Hơn nữa còn là Tử Vong cùng Thái Âm cái này hai đầu đứng đầu đại đạo kỳ huyền diệu chỗ, thậm chí càng cao hơn Hồng Hoang đứng đầu nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tại cái này hai đầu đại đạo vờn quanh phía dưới, đạo hắc ảnh kia trên người sinh cơ cấp tốc tán loạn, thử khí nảy sinh, âm khí tràn ngập. Hơn nữa ở trung quanh khác đại đạo, tất cả đều bị cái này hai đầu đại đạo lấn ra ngoài, triệt để bị cái này Tử Vong cùng Thái Âm hai đầu đại đạo chiếm cứ. Đến chuẩn thánh cảnh giới này, đấu pháp nhìn chính là pháp bảo của người đó tốt hơn, đối với đại đạo nắm giữ sâu hơn, đối với thánh nhân cũng giống như thế. Một khi trung quanh không còn chính mình am hiểu đại đạo, như vậy thánh nhân thực lực cũng biết trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngay cả đạo hắc ảnh kia cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại phát sinh loại biến cố này, đến mức cơ thể hơi cứng đờ, chuẩn bị đạo pháp vì vậy mà gián đoạn. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh trạng thái, để cho trung quanh đại đạo một lần nữa chen lấn đi vào. Chỉ có điều, thánh nhân giao phong, trong nháy mắt được mất, liền đủ để quyết định thắng bại. Chính là bóng đen hơi hơi cứng đờ nháy mắt công phu, liền dẫn đến hắn đã mất đi tránh đi hậu thổ cái này một bữa khả năng, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ một chiêu này. Sau một khắc, hậu thổ tổ vu chân thân sau lưng hiện ra một đạo thân ảnh to lớn, đồng dạng cầm trong tay cự phủ. Cái này lại là bản cổ hình chiếu. Tại vu yêu lượng kiếp giai đoạn sau cùng, bản cổ ký thác vào trên núi Bất Chu bản năng ý chí, đích thật là bị Hồng Quân tiêu diệt. Nhưng mà Hồng Hoang thế giới dù sao cũng là bản cổ mở ra tới, ý chí của hắn trải rộng Hồng Hoang các nơi, nơi nào nói là diệt đi liền có thể triệt để diệt hết. Chỉ cần Hồng Hoang không hủy diệt, thiên địa không sụp đổ, nhật nguyệt không vẫn lạc, bản cổ liền sẽ có còn sót lại ý chí lưu lại. Chỉ là từ sáng chuyển vào tối, ẩn nút vạn vật ở giữa, dung nhập trong đạo lý. Đạo lý này Hoàng Long hiểu, các thánh nhân cũng hiểu. Nhưng chân chính có thể làm bản cổ ý chí khôi phục người, cho đến trước mắt cũng chỉ có hậu thổ, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Bản cổ ý chí xuất hiện, không thể nghi ngờ là thêm một bước tăng cường hậu thổ cái này một bữa uy lực. Theo hậu thổ vung vẩy lưỡi búa rơi xuống, sau lưng nàng bản cổ hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau. Cuối cùng hậu thổ cùng bản cổ hư ảnh cự phủ trong tay đem kết hợp, bộc phát ra kinh khủng uy năng, tái diễn khai thiên dị tượng. Bóng đen kiên trì tình hình, rõ ràng chính mình lần này là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tất nhiên không có thể tránh né, cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt thiệt hại. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một giọt đại đạo tinh huyết, thi triển ra kinh thiên bí thuật, càn khôn điên đảo, âm dương nghịch loạn, đại đạo trật tự không còn, phá vỡ tử vong cùng thái âm hai đầu đại đạo gò bó. Sau đó, hắn ngạnh kháng hậu thổ thanh thế này dọa người nhất kích, bỏ nửa cố đạo khu, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại bể tan cảnh không gian. Thiên đạo thánh nhân cũng tại chú ý trận chiến đấu này, bọn hắn nhìn xem một màn này, ánh mắt phá lệ phức tạp. Một mặt là bởi vì hậu thổ có thể làm cho bản cổ ý chí tái hiện, vung ra cái này đủ để uy hiếp thánh nhân sinh mệnh một bữa. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì Hoàng Long đối với đại đạo vận dụng. Hoàng Long có thể lợi dụng tử vong cùng thái âm hai đầu đại đạo, ngăn cách trung quanh còn lại đại đạo, điểm này tại thánh nhân trong giao chiến ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hơn nữa, bọn hắn cũng không cho rằng Hoàng Long chỉ là có thể ngăn cách chu đại đạo đơn giản như vậy. Tử vong cùng thái âm cái này hai đầu đại đạo, tại trong tay Hoàng Long, tất nhiên còn có dụng ý khác. Càng quan trọng chính là, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Long thủ đoạn rõ ràng sẽ không chỉ có điểm như vậy. Tại thánh nhân trong lòng, đối với Hoàng Long coi trọng càng thêm mấy phần. Đồng thời, bọn hắn cũng đoán được chuyện này là người phương nào làm, nhưng lại cũng không nhiều lời, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn hắn tin tưởng. Quy Khư, Vân Ẩn Đạo Quán. Hoàng Long sau khi trở về, liền ngồi ở trong lương đỉnh, cho hậu thổ rót một chén ngộ đạo nguyên trà, tâm tình mười phần thoải mái. Vị áo đen kia đại năng tuyệt đối cùng Hồng Quân đạo tổ có liên quan, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể là đạo tổ ba thi một trong, bằng không, không có khả năng có thánh nhân nhị trọng thiên tu vi. Nếu quả thật chính là Hồng Quân ba thi một trong, vậy đã nói rõ, hắn giao cho Tam Thanh người trảm Tam Thi phương pháp thật có vấn đề. Hoặc có lẽ là không hoàn chỉnh, bằng không vì sao lại không có gì một lần nữa phân ly ba thi pháp môn đâu. Nhưng bất luận như thế nào, có thể trọng thương đạo hắc ảnh kia, nhất định cho Hồng Quân tạo thành tổn thất không nhỏ. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Quân chắc là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi Hồng Quân đạo tổ vì sao lại tính toán đế tân, hắn cũng đoán được đại khái. Tại người xuyên việt trong trí nhớ, phong thần đại chiến sau, nhân hoàng hạ thấp, trở thành thiên tử, sẽ không tiếp tục cùng thiên đế cùng cấp, nhân tộc bị thiên đình trừ khống. U minh giới cũng giống như thế, bị huyền môn đại năng chiếm giữ, địa phủ trở thành thiên đình quy thuộc. Nhân đạo cùng địa đạo đều quy về thiên đạo, này liền lời thuyết minh, thiên đạo độc tôn cách cục triệt để tạo thành. Nhân đạo cùng địa đạo triệt để bị thiên đạo trừ khống, đã mất đi bản thân quy tắc vận chuyển, hết thể lấy thiên đạo làm chuẩn. Thiên địa nhân ba đạo triệt để mất cân bằng, hướng về dị dạng chi lộ không ngừng đi tới. Toàn bộ hồng hoang lớn nhất được lợi người chỉ có một cái, đó chính là Hồng Quân. Hắn mượn không ngừng lớn mạnh thiên đạo, cảm ngộ tam thiên đại đạo, từ đó chứng đạo hôn nguyên vô cực. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hành vi của hắn cũng không so La Hầu tốt bao nhiêu. Một cái là nhanh chóng hủy diệt hồng hoang, một cái là nước cấm nấu hết xanh, để cho hồng hoang một chút chết đi, không có tương lai có thể nói. Mà Hoàng Long xuất hiện, khiến cho địa đạo cùng thiên đạo sánh vai cùng, nhân đạo cũng biến thành mạnh mẽ tương đại. Hồng Quân đạo tổ đủ loại tính toán thất bại, hết thảy đều thoát ly kế hoạch của hắn. Dưới loại tình huống này, phong thần hai khúc chính là Hồng Quân đạo tổ cơ hội cuối cùng, cho nên hắn mới có thể lựa chọn tự mình hạ tràng. Chỉ tiếc, Hoàng Long cờ cao một nước, không chỉ có để cho Hồng Quân đạo tổ tính toán thất bại, còn cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Chuyện này đi qua, chắc hẳn mấy vị kia thiên đạo thánh nhân nghĩ đến mấy vị kia thánh nhân muốn làm ra lựa chọn. Hoàng Long liếc bầu trời một cái, tự lẩm bẩm. Sự thật cũng đích xác như thế, tại Đế Tân chịu đến yêu phong ảnh hưởng thời điểm, thiên đạo thánh nhân liền ẩn ẩn có ngờ tới. Khi nhìn đến Hoàng Long cùng hậu thổ liên thủ, cũng chỉ là trọng thương đạo hắc ảnh kia, bọn hắn liền triệt để xác định là Hồng Quân đạo tổ ra tay. Đối với cái này, bọn hắn phản ứng không giống nhau. Thái Thanh đạo đức tiên tôn không hề bận tâm, không có phản ứng chút nào, hiển nhiên là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên đạo độc tôn cũng tốt, tam tài song hành cũng được, đều có trợ giúp thánh nhân tu hành. Chỉ là thiên đạo độc tôn có thể sẽ dẫn đến hồng hoang không có tương lai, nhưng đối với thánh nhân tu vi để thăng càng nhanh. Tam tài song hành sẽ càng có tiềm lực, nhưng đối thiên đạo thánh nhân mà nói, tốc độ tu hành liền muốn chậm hơn. Nhưng bất luận như thế nào, đối với hắn mà nói đều có chỗ tốt. Thượng thiện ngự thủy, thủy tốt vạn vật mà không tranh, chỉ có thể khéo léo dẫn dắt, không tranh mà nhận. Hắn tu vô vị chi đạo, ở trong trận đánh cờ này không thể nhanh như vậy cho thấy lập trường, chỉ có đến thời khắc sống còn mới có thể làm ra lựa chọn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư đi qua, trong ánh mắt thoáng qua một vòng tình quang, làm ra lựa chọn. Hắn tu vốn là thuận thiên chi đạo, tự nhiên muốn đi thuận thiên mà làm sự tình. Tất nhiên thiên đạo muốn Tây Kỳ đại hưng, lấy đời chu thương, vậy hắn liền nâng đỡ Tây Kỳ. Hồng Quân đạo tổ là tính toán gì, thiên đạo độc tôn có hậu quả gì, hắn đều không có hứng thú quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần có lợi thiên đạo, hắn liền hết sức ủng hộ. Trong lòng của hắn, thiên đạo mãi mãi cũng là trọng yếu nhất sự vật. Nếu là có một ngày Hồng Quân đạo tổ vi phạm thiên đạo ý chí, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết ngược lại đối phó hắn. Dù sao Hồng Quân là thiên đạo cũng không phải Hồng Quân. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn hoàn toàn tương phản, hắn quyết định đứng tại Hoàng Long bên này. Đây không chỉ là bởi vì Đại Thương Hoàng Triều cùng Tiệt Giáo khí vận tương liên, càng bởi vì hắn tu Tiệt Tiên Chi Đạo, muốn vì Hồng Hoang chúng sinh dành một chút hy vọng sống. Hắn mặc dù không có người xuyên việt ký ức, nhìn không có Hoàng Long xa như vậy, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu quả thật để thiên đạo độc tôn, bọn hắn những ngày này đạo thánh nhân, tất nhiên tu hành tốc độ sẽ thành nhanh. Nhưng đến cuối cùng, Hồng Hoang Thiên Địa sẽ hướng đi không đường về, chúng sinh cũng sẽ hoàn toàn mất đi một đường sinh cơ kia. Ngoài ra, ở trong mắt Thái Thanh Thánh Nhân, Hồng Quân đạo tổ xem như hợp đạo giả, cũng không khăng khăng không dựa, tuân theo thiên đạo vận chuyển, mà không phải trong bóng tối đạo thủ, ảnh hưởng đế tân này nhân hoàng. Coi như thiên đạo nhất định hưng chu diệt thương, như vậy đây hết thảy cũng cần phải giao cho thế gian quy tắc vận chuyển, thuận theo tự nhiên mà đạt tới mục đích, mà không phải chặn ngang một tay, phai mở một đường sinh cơ kia. Tất nhiên Hồng Quân đạo tổ đại biểu bộ phận kia thiên đạo bất công, hắn liền muốn dùng trong tay kiếm, vì Đại Thương Hoàng Triều cùng Tiệt Giáo giết ra cái một chút hy vọng sống. Ba lần ký tên phong thần bảng sau, Thượng Thanh Thánh Nhân từng tại trong Bích Du cung ra hai câu châm ngôn, khuyên bảo môn hạ đệ tử. Đóng chặt cửa động, tinh tụng Hoàng Đình hai ba cuốn, dẫn thân vào Tây thổ, phong thần bảng bên trên có danh nhân. Bây giờ xảy ra chuyện này, Thượng Thanh Thánh Nhân liền cải biến chủ ý, nguyên bản tên tại trên phong thần bảng Tiệt Giáo Tiên Nhân, bị hắn lấy đại pháp lực mang đến Tiên Đỉnh. Làm bọn hắn tại phong thần đại kiếp kết thúc phía trước, tuyệt đối không thể ly khai Tiên Đỉnh, nếu không thì đuổi ra khỏi môn tường, không còn bị Tiệt Giáo Tiên. Thượng Thanh Thánh Nhân làm như vậy, chính là vì môn hạ đệ tử tranh thủ một chút hy vọng sống. Mặc dù bọn hắn đã trên bảng nổi danh, nhưng nguyên thần cùng trên sát thì bảng, cái này khác biệt thế nhưng là rất lớn. Ngoài ra, hắn khiến cái khác đệ tử làm tốt ứng đối đại kiếp chuẩn bị. Một khi tại Đại Thương Hoàng Triều nhậm chức đồng môn cầu viện, không thể đơn thương độc mã tiến đến tương trợ, tận lực nhiều triệu tập một ít đệ tử đi tới. Bất luận đối phương là ai, là nếu là quan hệ thù địch, liền không cần khách khí, vào chỗ chết gọi. Chỉ có như vậy, mới có thể vì Tiệt Giáo giành được càng nhiều khả năng. Trên thực tế, Thượng Thanh Thánh Nhân sớm tại Đại Vũ thoái vị, tụ tập thiên địa nhân tam tài vào một thân thời điểm, hắn liền có từ bỏ thiên đạo độc tôn ý nghĩ. Mặc dù hắn không có xuyên qua giả ký ức, nhưng cũng có thể mơ hồ phát giác được, có lẽ đây mới là hồng hoàng chính xác phát triển phương thức. Sau đó đi qua nhiều năm thôi diễn, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ này. Bởi vì, hắn tại thiên đạo độc tôn cái này phát triển phương thức trên thân, vậy mà không nhìn thấy cái kia số một chạy trốn. Theo lý thuyết, một khi hồng hoàng lấy thiên đạo độc tôn, như vậy hồng hoàng tương lai sẽ trở nên một trận không thay đổi, trở nên âm vũ đầy tử khí. Kết quả như vậy, không phải hắn muốn thấy được, càng là cùng hắn tu đại đạo đi ngược lại. Hắn sẽ như thế nhanh làm ra loại lựa chọn này, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nữ hoa thì lộ ra vẻ đăm chiêu, xếp bằng ở trong hoa hoàng cung, không có làm ra bất luận cái gì dư thừa cử động, cũng không người nào biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng đã đem bộ phận yêu tộc tiến đưa lên phong thần bảng, tương lai sẽ thành công tiến vào thiên đỉnh. Chỉ cần yêu tộc không tìm đường chết, mặc kệ trận này phong thần đại kiếp ai thắng ai thua, đối với nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên nàng thái độ ngược lại để cho người ta nhìn không thấu. Bất quá, nàng ngoại trừ là thiên đạo thánh nhân, vẫn là nhân tộc thánh mẫu, còn lại thiên đạo thánh nhân cũng biết, trong lòng của nàng càng có khuynh hướng thiên địa nhân tam tài song hành. Đã như thế, nàng liền có thể theo thiên đạo cùng người bên trong thu được hai phần chỗ tốt, có trợ giúp tu hành. Nếu như tam tài song hành thật sự như Hoàng Long nói tới, còn có thể có trợ giúp Hồng Hoàng diễn hóa cùng tấn thăng. Phương Tây nhị thánh thái độ thì càng đơn giản, trở ngại Hồng Nguyên nguyên nhân, hết thể có lợi cho Phương Tây, có lợi cho lễ tạ thần sự tình bọn hắn đều biết làm. Thiên đạo độc tôn cũng tốt, tam tài cùng tồn tại cũng được, chỉ cần Tây Phương giáo có thể đại hưng, bọn hắn cũng sẽ không quá mức để ý thiên ngoại thiên, tự tiêu cùng. Hồng Quân đạo tổ nhiều năm chưa từng biến hóa, lại càng không từng trên tay trên mặt xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Lúc trước hắn cũng không quan tâm kỹ càng đế tân, cho dù cái sau thân là nhân hoàng, trong mắt hắn vẫn như cũ chỉ là một con run rế, không đáng hắn quan tâm quá nhiều. Nhưng mà, chính là một con run rế như vậy, hôm nay vậy mà để cho hắn thất bại. Không chỉ có ác thi thể bị thương nặng, còn bại lộ hành vi của mình. Hoàng Long. Hắn rất nhanh liền biết, đây hết thể cũng là Hoàng Long nhu đồ, bằng không, tử vi tinh thần không thành được đế tân. Cũng không khả năng đồng thời tế tự đông đảo thánh nhân, cũng sẽ không phát sinh hôm nay đây hết thể. Cặp mắt của hắn hơi hơi nheo lại, thoáng qua một đạo hàn mang, trong lòng đối với Hoàng Long kiêng kỵ càng nhiều mấy phần. Tấu chương xong, chương 228, cơ xương sáng tạo phong thủy đại đường, thành chiêu ca. Thánh nhân cùng đạo tổ chuyện giữa, khoảng cách đế tân quá xa, hắn cũng không dám đi tham gia giữa thánh nhân sự tình. Rời đi Quy Khư thần miếu sau đó, hắn liền không suy nghĩ nhiều chuyện này. Dưới mắt, hắn chỉ muốn làm cái thánh quân minh chủ, đem Đại Thương Hoàng triều quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, thu hết dân tâm, đừng cho chính mình trở thành thương triều đời cuối nhân hoàng. Mặc dù là bảo trụ người xuyên biệt ký ức cái này đại bí mật, Hoàng Long không có đem chuyện tương lai nói cho hắn biết, nhưng cũng có nói cho hắn biết, dựa theo thiên cơ chỗ lộ ra, Đại Thương rất có thể sẽ tại hắn thế hệ này hướng đi mặt lộ. Chính là biết rõ điểm này, Đế Tân không dám chút nào có chỗ buông lỏng. Đồng thời, hắn còn gia tăng đối với các đại chư hầu bí mật quan sát cùng giám sát. Cái này không quan sát còn tốt, cha một cái lập tức sợ hết hồn. Đại Thương 800 chư hầu, lại có một nửa trở lên, đều đang mơ ước nhân hoàng vị trí, đều có lòng nưu phản. Trong đó uy hiếp lớn nhất, đó chính là Tây Kỳ. Bất quá, Đế Tân không có vì vậy phái binh diệt Tây Kỳ. Một phương diện, là bởi vì vô cớ xuất binh, nếu như làm như vậy, ngược lại sẽ để cho vừa mới ngưng tụ nhân tâm tán loạn. Một phương diện khác, cái này đời Tây Bá hầu cơ xương riêng có hiền danh, Đế Tân nếu là tùy ý phái đại quân chinh Tây, ngược lại là sẽ đem trôi đưa đến Tây Kỳ một phương tiên nhân trên tay, cho bọn hắn tạo phản mở cớ, Đế Tân mới sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trừ cái đó ra, Đế Tân chính là đại thương nhân hoàng, phải có hải nạp bách xuyên ý chí cùng rất mực khiêm tôn khí độ. Chỉ cần tuổi hạ chư hầu không có tạo phản, hắn liền muốn thể hiện ra đầy đủ, dung nạp dưới trướng tài đức sáng suốt chư hầu, dùng cái này hiện lộ rõ ràng tự thân đức hạnh. Tam hoàng ngũ đế lúc đại hiền hiện lên, còn không phải cam tâm tình nguyện mặc cho người ta hoàng điều động. Chỉ cần Đế Tân không phạm sai lầm bỏ lỡ, không có bạc đãi Tây Kỳ, tự thân không thể chỉ trích, Tây Kỳ liền không có lý do tạo phản. Nếu là ở loại tình huống này cưỡng ép tạo phản, đó chính là bất nghĩa chi sư, loạn thần tặc tử, hắn cũng liền có lý do xuất binh chinh phạt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Đế Tân đối với Đại Thương có tự tin. Đế Tân tin tưởng, chỉ cần hắn trong lúc tại vị, Đại Thương hoàng triều quốc thái dân an, trên dưới quy tâm, binh cường mã trắng, liền có thể vững như Thái Sơn, đứng ở tiên tiên thế bất bại. Đây mới là đường đường chính chính, trấn áp Tây Kỳ, cùng với các chư hầu đại đạo. Đương nhiên, hắn cũng không có mù quáng tự tin, đối với chư hầu quan sát chưa bao giờ dừng lại qua. Một khi cái nào chư hầu làm chuyện bất chính, hắn liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem hắn chấn áp. Theo quan sát không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện cơ xương chuyện cần phải làm, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng này là một kiện có lợi cho nhân tộc đại công đức. Do dự mãi sau đó, Đế Tân không chỉ không có giống người xuyên việt ký ức như thế, đem cơ xương triệu đến thành triều ca nhốt lại, thậm chí còn ban bố chiếu thư, phái ra sứ giả đi tới Tây Kỳ, phong Tây Bá Hầu vì Văn Xương Vương, đồng thời ban thưởng đại lượng chân quý thẻ tre, phía trên ghi lại đại lượng liên quan tới bắt quái, tinh tượng cùng địa lý nội dung tương quan. Đối với cơ xương mà nói, đây chính là một bút không nhỏ tài phú, là có thể hay không đắc đạo mấu chốt. Tây Kỳ bên này, khi lấy được Đế Tân ban thưởng sau đó, phần lớn văn thần võ tướng đều đối cơ xương được phong làm Văn Xương Vương sự tình rất lạc quan, cảm thấy đây là nhà mình hầu gia đức hạnh bệ toàn, cho nên mới sẽ nhận được dạng này ban thưởng. Đồng thời, bọn hắn đối với Đế Tân đưa cho cực cao tán dương, cho là hắn không hổ là nhân hoàng, lòng dạ rộng lớn, không có bởi vì cơ xương tài năng cùng danh tiếng mà chèn ép. Cho dù là riêng có dạ tâm, chủ trương mưu phản đại thần, đối với Đế Tân thành tựu lần này cũng không thể nói gì hơn. Ai bảo Đế Tân chuyện này làm được đích xác thỏa đáng, không để cho cơ xương hữu danh vô thực, còn ban cho cực kỳ tựa hổ cơ xương ban thưởng. Ngược lại là cơ xương bản thân, vì vậy mà mặt buồn rười rượi, hắn cầm lấy mai rùa, lại độ bút một quẻ. Giống như ngày thường, lần này quẻ tượng vẫn là biểu hiện Tây Kỳ đem đại hưng, thay thế đại thương, thiết lập mới nhân tộc hoàng triều. Đế Tân văn võ kiêm toàn, đức hạnh xuất chúng, đại thương tại hắn quản lý phía dưới bồng bột phát triển, càng là đối với Tây Kỳ không tệ. Cái này khiến Tây Kỳ như thế nào khởi sự, như thế nào thay thế đại thương. Huống chi, theo đối với bắt quái chi đạo không ngừng xâm nhập, cơ xương ẩn ẩn có loại cảm giác, không lâu sau nữa hắn liền muốn xong việc thối lui, đem Tây Kỳ giao cho hậu nhân xử lý. Nhưng mặc kệ là bá ấp hảo, vẫn là cơ phát, hoặc là còn lại nhi tử, cùng người hoàng so sánh, đều kém không chỉ một bậc, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thôi, hết thảy thuận theo tự nhiên chính là, vương triều hưng suy, há lại là ta có thể can thiệp. Cơ xương lắc đầu nở nụ cười, hắn chỉ là một vị huyền tiên, coi như biết được một chút bói toán chi pháp, cũng không có cách nào chi phối thiên mệnh. Tây Kỳ tương lai đến tột cùng như thế nào, là bảo trì hiện trạng, vẫn là thay thế đại thường, thiết lập mới vương triều, hoặc là hóa thành bụi trần, biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Đó đều là Tây Kỳ mệnh số của mình, cơ xương hắn chi phối không được, cũng không có cách nào chi phối. Càng là nghiên cứu bắt quái chi đạo, cơ xương đối với mệnh số thì càng kính sợ. Hắn có thể cho rằng, chính mình một cái nho nhỏ huyền tiên, có thể thay đổi Tây Kỳ mệnh số. Hắn liền chính mình cá nhân mệnh số đều không thể tả hữu, trừ phi có thể thành tựu đại la kim tiên, nhảy ra sông dài vận mệnh, mới có tả hữu tự thân mệnh số tư cách. Nhưng cũng chỉ là có tư cách này, có thể hay không thay đổi mệnh số, chuyện này ai cũng không nói chắc được. Điều hắn có thể làm, chính là tại công đức viên mãn phía trước, cho hậu thế an bài một đầu đường lui, không đến lít máu mạch đoạn tuyệt. Tây Kỳ bên này phản ứng, bị Đế Tân thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn hết sức hài lòng. Tất nhiên cơ xương riêng có hiền danh, hắn tồn tại lại có lợi tại nhân tộc, không thể cưỡng ép trên ép. Vậy thì phương pháp trái ngược, cho đối phương vốn có khen thưởng. Đã như thế, vừa có thể lấy hiện ra tự thân rộng lượng, còn có thể trấn an Tây Kỳ, giảm xuống tạo phản sát suất. Nếu như vậy làm, Tây Kỳ vẫn là khởi binh tạo phản, đó chính là tự tìm đường chết. Sự thật chứng minh, hắn cái cách làm này là đúng, ít nhất trước mắt là như thế này. Hắn cho cơ xương ban thưởng, không chỉ có mang đến cho mình tốt hơn danh tiếng, còn để cho Tây Kỳ trở nên càng thêm yên ổn, những cái kia ý đồ mưu phản người cũng dần dần yên tĩnh xuống. Tại trong những năm sau đó, Đế Tân tiếp tục đầu nhập trong hoàn thiện đại thương tiến thiết sự nghiệp. Nông nghiệp phương diện, hắn thêm một bước cải tiến nông cụ cùng lịch pháp, để cao sản xuất nông nghiệp hiệu suất. Cũng phát hiện khoai lang, thổ đậu, bắp ngô chờ cao sản thu hoạch, lệnh đại thương thần dân ẩm thực càng thêm phong phú, đồng thời cũng thêm một bước ngăn chặn lương thực nguy cơ. Công nghiệp phương diện, hắn xuất lĩnh văn thần công tượng cùng một chỗ tạo giấy, thay thế trầm trọng bất tiện thẻ tre, thu hết thiên hạ văn đạo tu sĩ trí tâm. Giấy thành ngày đó, nhân đạo càng là hạ xuống công đức, khiến cho văn đạo tu vi bước vào kim tiến cảnh. Khác tham dự chuyện này người, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một vài chỗ tốt. Thương Dung làm chủ yếu người tham dự, càng là bởi vậy trở thành đại thương hoàng triều đương đại vị thứ hai văn đạo kim tiên, văn vận càng là bạo tăng một đoạn. Phương diện quân sự, Đế Tân cùng các võ tướng cùng một chỗ cải tiến nội quy quân đội, cải tiến binh khí. Đồng thời lợi dụng nhân tộc võ đạo đặc điểm, sáng chế đủ loại thực dụng lại uy lực không tầm thường khí huyết đại trận cùng quân trận đủ loại cử động xuống, đại thương vũ vận đồng dạng tăng gọn. Tại khí vận ảnh hưởng dưới, được phong làm võ thành vương hoàng phi hổ trực tiếp đột phá, thành tựu võ đạo kim tiên. Ngoài ra, Đế Tân còn đối với dưỡng lão, nuôi trẻ cùng với thương nghiệp các phương diện đều làm ra rất nhiều chính sách. Trong quá trình này, đại thương khí vận đột nhiên tăng mạnh, thực lực điên cuồng tăng trưởng, cường giả không ngừng hiện lên, dân tâm trước nay chưa có ngưng kết. Loại tình huống này, 800 chư hầu càng thêm không dám sinh ra phản ý. Theo thời gian đưa đẩy, Ngọc Thạch tỷ bà tình trở Hiên Viên phần 3 yêu rời đi quy khư, tiến vào trong thành Chiêu Ca. Các nàng không hóa hình phía trước ở tại Hiên Viên phần, cùng nhân đạo có nhân quả dây dưa. Phong thần lượng kiếp là nguy cơ cũng là cơ duyên, Hoàng Long liền để các nàng trở lại nhân tộc. Vừa có thể tại phong thần trong lượng kiếp hoàn lại nhân quả, cũng có thể thu được cơ duyên. Đến nôi đến nhân tộc sau đó muốn thế nào lựa chọn, Hoàng Long chưa hề nói, cũng không có cần phải nói. Ngọc Thạch tỷ bà tinh ba yêu tại quy khư tu hành nhiều năm, tu vi tăng lên đồng thời, tầm mắt kiến thức cũng không ít đề cao. Các nàng rất nhanh liền làm ra lựa chọn, tiến vào đại thương hoàng triều hiệu lực. Cùng người xuyên việt trong trí nhớ so sánh, ba yêu nhận được vân tiêu chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã thành tựu chân tiên. Lại phách lối bất thường tính tình có thể thay đổi, có người tu tiên khí chất siêu phàm. Cho nên, các nàng tiến vào đại thương sau đó, cũng không lựa chọn vào hậu cung thành phi tần, mà là vào triều trở thành thần tử. Thời gian đung dung, một ngày này, Đế Tân đi tới trên cổng thành, nhìn xem đang tại trên diễn võ trường huy động bảo kiếm tú mỹ nữ tử, một mặt vui mừng gật đầu một cái. Nàng này tên là Ân Thập Nương, là đại thương tôn thất nữ bên trong, xuất sắc nhất nữ tử một trong. Cùng đại hạ khác biệt, đại thương đối với nữ tính đối xử như nhau. Đế Tân sẽ không khinh thị nữ nhân giá trị cùng năng lực, càng sẽ không cho rằng các nàng chỉ là nam nhân phụ thuộc. Chỉ cần tự thân đầy đủ xuất sắc, đồng dạng có thể cùng nam nhân mở dạng, bằng vào thực lực bản thân tại lớn thương hoàng triều, thậm chí là nhân tộc, thậm chí tại hồng hoang, cũng có một chỗ cắm rủi. Nữ Hoa, Hầu Thổ, Tây Vương Mẫu cùng với Thường Hy bọn người, chính là hoạt bát ví dụ. Nguyên nhân chính là như thế, Đế Tân đối với nữ tử giáo dục cùng bổ nhiệm đồng dạng xem trọng. Đại thương nữ tử giống như nam tử, đều có thể hưởng thụ được chuyên nghiệp chỉ đạo, có thể tu hành văn võ chi đạo, cũng có thể tu hành tiên đạo. Nhiều năm xuống, đại thương hoàng triều nữ tử thậm chí trong quân đội cũng có một chỗ cắm rủi, Ân Thập Nương càng là đứng hàng đầu. Nàng chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, liền thành tiểu võ đạo tiên, thông thạo nắm giữ nhiều loại võ đạo thần thông. Từng mấy lần trên chiến trường, đẫm máu chém giết, dưới trướng càng có một chi nữ tử quân đi theo nàng nam chinh bắc chiến, là đại thương một chi cường đại quân đội. Đế Tân phong làm quân chúa, đồng thời từ đại thương trong bảo khố lấy ra một thanh bảo kiếm ban cho nàng. Bảo kiếm này là một kiện hậu thiên thượng phẩm linh bảo, chém sắc như chém bùn, huyền diệu vô cùng. Bằng vào này kiếm, Ân Thập Nương từng tự tay chém giết mấy vị thiên tiên yêu quái. Sở dĩ Đế Tân sẽ ban thưởng cho bảo, ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Ngoại trừ Ân Thập Nương bản thân liền đầy đủ xuất sắc, quả thật có tư cách này bên ngoài, càng bởi vì đây là Hoàng Long phân phó. Ân Thập Nương là Lý Tĩnh tương lai thế tử, là Na Cha mẫu thân. Na Cha cùng Lý Tĩnh cũng là phong thần lượng kiếp nhân vật chính, Hoàng Long rất muốn nhìn một chút, nếu như Na Cha cùng Lý Tĩnh không có phản loạn đại thương, kết quả lại là cái dạng gì? Muốn để cho Lý Tĩnh cùng Na Cha đứng tại đại thương bên này, sớm giao hảo Ân Thập Nương, hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Đế Tân leo lên nhân hoàng chi vị 1000 năm sau, xuống núi cầu phú quý, Lý Tĩnh lập xuống đại công, bị Đế Tân triệu kiến, phong làm Hải Trần Đường tổng binh. Đồng thời tại trưng cầu Ân Thập Nương ý kiến sau, vì bọn họ ban hôn. Trên thực tế, Đế Tân cũng nghĩ qua đem Lý Tĩnh lưu lại thành chiêu ca, thuận tiện trông coi đồng thời, cũng có thể tốt hơn giữ gìn mối quan hệ. Nhưng cẩn thận suy tư sau, hắn từ bỏ quyết định này, nguyên nhân có hai cái. Một phương diện, Hoàng Long chỉ là để cho hắn cho Ân Thập Nương nhất định chỗ tốt, cùng Lý Tĩnh một nhà giữ gìn mối quan hệ, cũng không có để cho hắn đem Lý Tĩnh một nhà trở tại thành chiêu ca. Một phương diện khác, cùng Lý Tĩnh một nhà giữ gìn mối quan hệ, cũng không nhất định không muốn để Lý Tĩnh trở tại thành chiêu ca. Thích hợp vị quyền, cho Lý Tĩnh nhiều quyền lực hơn, đồng dạng có thể giữ gìn mối quan hệ, còn có thể bày ra bản thân lòng dạng. Ngoài ra, Hải Trần Đường tới gần Đông Hải, để cho Lý Tĩnh ở đây liền mặc cho, có Quy Khư sư Minh sư tỷ nhìn xem, ngược lại càng thêm chắc chắn một chút. Nếu là Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương có thể có được sư Minh sư tỷ thưởng thức, được thu vào Quy Khư môn hạ, vậy thì hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Tây Kỳ, một thân áo xám trường bào cơ xương, đang chui sáng tác một bộ kinh thư. Đồng thời, tại Tây Kỳ ngoài thành trên núi cao, có đại lượng danh tượng hội tụ ở này, đang tại thiết lập một tòa đàn tế. Phía trên phân biệt khắc hoa tường vân, ngũ cốc, bách tính chờ đồ án, bị một cái bắt quái đổ sâu trôi tiếp đi ra. Nhìn lại giống như bị bao khỏa tại cực lớn la bàn bên trong, tượng trưng cho thiên địa nhân hợp nhất chi tượng. Hơn nữa, địa thế nơi này không bàn mà hợp bắt quái chi đạo, lại hội tụ âm dương ngũ hành, bị cơ xương bố trí đi qua, đã trở thành một tòa phong thủy đại trận. Mấy tháng sau, chờ tế đàn xây thành, cơ xương người mặc áo gấm, cầm trong tay sáng tác xong dịch kinh, tự tay chế tác la bàn, một mực mang theo người mai rùa những vật này. Tại văn võ bách quan cùng bách tính ủng hộ phía dưới, leo lên kỳ sơn, đi tới bên trên tế đàn. Sau đó, hai tay của hắn chắp tay, bên trên bái thương cùng, hạ bái đại địa, lấy ra bên người mang theo chi vật, làm chúng nó trôi nổi tại khoảng không, trầm giọng mở miệng. Thiên địa nhân ba đạo tại thượng, ta chính là đại thương văn xương vương cơ xương, nay sáng chế hậu thiên 64 quẻ. Đồng thời sáng tác dịch kinh, sáng chế la bàn, lập xuống phong thủy một mạch, này câu thông thiên địa, củng cố tam tài, mong ba đạo xem chi. Tiếng nói rơi xuống mấy mắt, thiên địa minh minh, đại lượng công đức từ thiên địa nhân ba đạo bên trong tuôn ra, hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó chia vài luồng, ầm vang mà rơi. Một phần trong đó rơi xuống Tây Kỳ bộ phận văn võ đại thần trên thân. Bọn hắn đều từng tại trên cơ xương nghiên cứu phong thủy chi đạo xuất lực, tại công đức gia trì, những đại thần này lần lượt đột phá. Một bộ phận khác rơi xuống thành chiêu ca, những năm gần đây, Đế Tân đối với cơ xương sáng chế phong thủy chi đạo, cung cấp trợ giúp không ít. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đồng dạng thu được không thiếu công đức. Tại công đức tăng phúc phía dưới, Đế Tân tu vi tăng vọt, rất nhanh liền tấn thăng làm tiên võ song tu thái ất kim, trở thành đại thương hoàng triều trong lịch sử xuất sắc nhất nhân hoàng một trong. Còn có một bộ phận rơi xuống Quy Khư bên trong. Nếu là không có Hoàng Long chỉ điểm cùng an bài, Côn Bằng sẽ không chuyển thế trở thành cơ xương, cũng sẽ không nghĩ đến nghiên cứu phong thủy chi đạo. Còn lại đại bộ phận công đức đều rơi xuống cơ xương trên thân, làm hắn trong nháy mắt đánh vỡ bình cảnh, thành tựu kim tiên. Bất quá, hắn cũng không đem những thứ này công đức toàn bộ dùng xong, mà là cẩn thận cất giấu. Hắn có loại mãnh liệt dự cảm, những thứ này công đức giữ lại sau này lại dùng, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn. La bàn, mai rùa cùng dịch kinh đều cỗ trở thành công đức linh bảo, bị cơ xương thu hồi. Cùng lúc đó, nhân đạo khí vận cùng nhân tộc khí vận bởi vậy tăng mạnh, cũng dẫn đến Tây Kỳ khí vận đều có chỗ tăng trưởng, phải thiên địa quan tâm. Mặc kệ là thực lực, vẫn là tiềm lực, đều vượt xa chư hầu khác, có cùng đại thương hoàng triều tranh hùng tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là nhân cơ hội này, làm ra kỳ lân lao nhanh kỳ sơn dị tượng, cho Tây Kỳ tăng thêm danh vọng. Tấu chương xong, chương 229, Khương Tử Nha phía dưới Côn Luân Tây Kỳ. Cơ xương công đức viên mãn sau, thành chiêu ca sứ thần đi lên ngày tới, tuyên bố Đế Tân ý chỉ. Văn Xương Vương cơ xương đức đi vẹn toàn. Liên tiếp ca ngợi sau, cơ xương được sắc phong làm Văn Xương Đế quân, tại đại thương hoàng triều quyền cao chức trọng, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Chẳng ai ngờ rằng đế tân sẽ có phách lực như thế cùng ý chí, vậy mà phong cơ xương vì đế quân. Dù là cái đế quân càng nhiều chỉ này là tên tuổi, tại Tây Kỳ bên ngoài không có quá quyền to trôi, cái này cũng đầy đủ kinh người. Tại phong thần lượng kiếp còn chưa kết thúc, thiên địa nhân ba đạo cùng tồn tại thời đại, nhân tộc hoàng triều đế quân cùng thiên đình đại đế U Minh giới ngũ phương quỷ đế so sánh, địa vị đều không thua bao nhiêu. Đừng nói là cơ xương cùng với Tây Kỳ đại thần, liền tuyên chỉ đại thần đều bị khiếp sợ đến. Thánh chỉ dùng pháp lực phong ấn, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong đó nội dung. So sánh dưới, bá ấp khảo kế nhiệm Tây bá hầu sự tình, tầm quan trọng ngược lại giảm xuống rất nhiều. Nhìn mừng rỡ như điên bá ấp khảo cùng cơ phát, cơ xương trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cùng đại thương nhân hoàng đế tân so sánh, hắn hai vị này nhi tử quá không đủ nhìn, mặc kệ là thực lực mới có thể, vẫn là khí độ lòng dạ, đều không có ở đây một cái tầng cấp. Nếu là ở tương lai, hắn hai đứa con trai này thật sự thuận theo thiên mệnh, ý đồ lật đổ đại thương thống trị, thiết lập mới vương triều, sợ rằng sẽ cho bọn hắn, cho Tây Kỳ mang đến tai họa ngập đầu. Nhớ tới nơi này, cơ xương càng ngày càng kiên định khi trước ý nghĩ, bất luận như thế nào, đều phải cho cơ gia lưu lại một đầu đường lui. Ít nhất, không thể cũng muốn bảo trụ cơ gia một chút huyết mạch. Đến nỗi Tây Kỳ tương lai như thế nào, đại thương sẽ hay không diệt tại trong tay Tây Kỳ, hắn can thiệp không được, cũng không cách nào can thiệp. Sau đó, cơ xương ánh mắt rơi xuống cơ đán trên thân. Cùng những hải tử khác so ra, cơ đán tính tình muốn càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Mặc dù tại văn võ hai đạo tư chất không tính quá cao, nhưng tiên đạo thiên phú không tồi, càng là đối với bát quái dịch đạo có không giống bình thường thiên tư. Đi qua nhiều năm suy tư, cơ xương cuối cùng làm ra quyết định, dự định để cho cơ đán dẫn dắt một nhóm tộc nhân rời đi Tây Kỳ, ẩn cư thâm sơn, trở thành giống đại hạ hoàng thất ẩn thế gia tộc, cho cơ gia lưu lại huyết mạch hỏa chủng. Nếu như tương lai Tây Kỳ thật sự thuận theo thiên mệnh, khởi binh tạo phản, đi đến đại thương mặt đối lập, cái này một chi cơ gia huyết mạch đem chí thân sự ngoại, ai cũng không rút. Lấy đế tân lòng dạ khí độ, cho dù cuối cùng đại thương chiến thắng, chắc hẳn cũng biết bỏ qua cho cơ đán cái này một chi họ cơ tông tộc, ít nhất sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đến nỗi cơ gia những người khác, hắn liền không thể ra sức. Hắn biết bá ấp hảo, cơ phát đám người tầm tính, coi như để cho bọn hắn không cần sinh ra phản ý cũng không hề dùng. Huống hồ, đối với cái thời đại này đế vương đại thần tới nói, dòng dõi cho tới bây giờ liền không thiếu. Liền lấy cơ xương nêu ví dụ, con của hắn liền có 19 cái, chết đi mấy cái cũng không phải cái đại sự gì. Chờ nhiệt tình chiêu đãi xong triều ca sứ thần sau, cơ xương liền bắt đầu an bài tốt sau này sự nghi, vì họ cơ gia tộc lưu lại đầu đường lui. Đến nỗi bá ấp khảo cùng cơ phát mấy người họ cơ quý tộc, cơ xương không có đem bòi toán kết quả thông báo cho bọn hắn. Vẫn là câu nói kia, biết con không khác ngoài cha. Cơ xương hết sức rõ ràng, một khi hắn đem Tây Kỳ đại biểu thiên mệnh nói cho hai đứa con trai này, không những sẽ không để cho từ bỏ đối với quyền thế truy đuổi, ngược lại sẽ để cho bọn hắn càng thêm trông mà thèm nhân hoàng chi vị, từ đó tăng tốc Tây Kỳ khởi binh tạo phản tốc độ. Lấy đại thương bây giờ hy vọng cùng binh lực, bây giờ khởi binh không khác tự tìm đường chết. Cơ xương quyết định như vậy, để cho Hồng Quân đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn buồn bực không thôi. Cơ xương có thể tại huyền tiên thời điểm coi như ra Tây Kỳ thiên mệnh, một phương diện đích thật là bởi vì hắn tinh thông bói toán, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ là Hồng Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cho hắn biết. Hai người bọn họ tự nhiên là biết cơ xương chính là côn bằng chuyển thế, bọn hắn chính là muốn xem côn bằng cùng Tử Vi đấu một trận, nhìn một chút Hoàng Long phải thu xếp như thế nào. Dù là cơ xương ổn được, chỉ cần hắn đem quẻ bẩm báo tố tùy ý một đứa con trai, cũng có thể tại những này người tâm bên trong gieo xuống một khỏa hạt giống, chỉ cần không ngừng tưới nước, liền có thể nở hoa kết trái, đến lúc đó chính là khởi bình phạt thương ngày. Nhưng mà, không như mong muốn. Có đôi khi thiên tính toán cũng không bằng người tính toán, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cơ xương vậy mà lại chứng trạng như thế. Cái này tất nhiên có đế tân lòng dạ mở rộng, đại thương chính là nhân tâm sở quy, binh lực cường đại, để cho cơ xương không dám sinh ra lòng phản loạn. Nhưng mà cơ xương ngay cả quẻ tượng đều chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cái này thật sự là quá mức chứng trạng. Cơ xương cùng đại thương phát triển, cùng bọn hắn đặt trước hướng đi chênh lệch rất xa. Rơi vào đường cùng, Hồng Quân đạo tổ chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Tất nhiên cơ xương không phối hợp, vậy ta liền trực tiếp lách qua cơ xương. Mặc dù không thể nhìn thấy quy khư một mạch nội đấu cho hay, nhưng có thể đạt tới mục đích cũng là tốt. Hồng Quân tự mình ra tay, tự nhiên là không người phát giác. Vào lúc ban đêm, bá ấp khảo cùng cơ phát liền làm một cái giống nhau ngộng. Trong ngộng, bọn hắn nhìn thấy Tây Kỳ tại trong công phạt đại thương liên tiếp thắng lợi, cuối cùng lật đổ đại thương thống trị, lấy được Cửu Châu thiên hạ, trở thành nhân hoàng huy hoàng hình ảnh. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng âm thầm trợ giúp, để cho Kỳ Lân hiện thân Kỳ Sơn. Đem Tây Kỳ sắp xưng chủ Cửu Châu thuyết pháp truyền khắp Tây Kỳ, thậm chí dần dần hướng về đại thương các nơi quyết tán ra. Từ xưa đến nay, không có cái nào đế vương có thể dễ dàng tha thứ có người uy hiếp tự thân thống trị, dù là đế tân cũng là như thế. Chỉ cần chuyện này truyền đến đế tân lỗ tai, Tây Kỳ lại có động tác, nhất định đem nổi trận lôi đình, phái ra đại quân chinh phạt Tây Kỳ. Đến lúc đó, phong thần đại kiếp thì sẽ hoàn toàn kéo ra, Tây Kỳ cũng có thể thừa cơ khởi binh. Cơ xương cũng không biết Hồng Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tây Kỳ tính toán, hắn rời đi Tây Kỳ sau đó, cũng không có tới động hỏa vân hoặc không động tổ địa, mà là đi theo trong minh minh cảm ứng, một đường đi về hướng đông. Cuối cùng đi thuyền đông độ, đi tới quy khư phía trước, hướng về phía nước biển bên trong vực sâu không đáy không mình hành lễ. Tây Kỳ cơ xương, cầu kiến Hoàng Long thánh nhân. Vân ẩn trong đạo quan. Đối với cơ xương đến, Hoàng Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại hắn công đức viên mãn, rời đi Tây Kỳ lúc, Hoàng Long liền hiểu sẽ có một ngày như vậy. Dù sao, đây chính là côn bằng chuyển thế chi thân, là Hoàng Long đệ tử, cho dù còn chưa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng biết bởi vì một phần kia quan hệ nhân quả mà đi tới quy khư. Rất nhanh, cơ xương liền bị mang vào Vân ẩn đạo quán. Bái kiến Hoàng Long thánh nhân. Một phen sau khi hành lễ, Cơ Xương cho thấy ý đồ đến, muốn bái nhập Quy Khư môn hạ tìm kiếm đại đạo. Hoàng Long lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ngươi vốn là bần đạo môn hạ đệ tử, tại sao lần nữa bái nhập nói chuyện? Đang khi nói chuyện, Hoàng Long vung khẽ ống tay áo, cùng với một trận quang mang lấp lóe, một bộ nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kỳ thực to lớn vô cùng thần khu xuất hiện ở trong mắt Cơ Xương. Cố này thần khu hai mắt khép hở, rơi vào trạng thái ngủ say, trung quanh tràn ngập đậm đà phong chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo. Chỉ là liếc mắt nhìn, Cơ Xương liền say mê trong đó, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Có quan hệ với phong thủy học nói cảm ngộ, cũng có một chút huyền diệu dị thường, nói không rõ, không nói rõ cảm ngộ. Hắn ngồi trên mặt đất, tiến vào trạng thái huyền diệu khó giải thích. Thẳng đến 10 năm sau đó, Cơ Xương lúc này mới mơ màng tỉnh lại, trong đôi mắt hiện lên vô tận tang thương. Hôm nay mới biết ta là ta. Cơ Xương tự lẩm bẩm, những năm này đi qua, hắn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Biết mình là Cơ Xương, càng là Quy Khư Cốt Bằng. Cái kia có đủ Hoàng Long sử dụng không gian chi pháp áp xúc, trôi nổi tại giữa không trung vĩ ngạn thân khu, chính là hắn rèn luyện vô tận tuế nguyện nhục thân. Hiểu rõ kiếp trước và kiếp này sau, Cơ Xương trong đầu bay ra một đạo nguyên thần, bay vào Côn Bằng trong thân thể. Ầm ầm. Theo nguyên thần quý vị, hình thần hợp nhất, trong cơ thể của Côn Bằng bắn ra vô lượng quang mang, hóa thành chân thân bay ra Quy Khư, trôi nổi tại Đông Hải bầu trời. Côn Bằng bản thể cực lớn, lơ lửng tại Đông Hải bầu trời, lại thêm tự thân đại đạo hiển hóa. Cảnh tượng kia hoàn toàn có thể dùng che khuất bầu trời, gió táp mưa sa để hình dung. Mấy ngày sau, Côn Bằng hóa thành thân người, bay vào Quy Khư, rơi vào vân ẩn trong đạo quan. Nhìn xem phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say Cơ Xương nhục thân, hắn giơ tay nhẹ triệu, một cỗ khổng lồ công đức từ Cơ Xương nhục thân bay ra. Những thứ này công đức chính là Cơ Xương sáng chế phong thủy học nói, lấy được công đức. Lúc đó hắn liền căn cứ vào trong minh minh cảm ứng, đem những thứ này công đức tồn nhập thể nội. Cùng với công đức gia thân, trong cơ thể của Côn Bằng khí tức không ngừng tăng cường. Cuối cùng giống như là đánh vỡ một loại nào đó hàng rào, quanh người hắn gió, thủy đại đạo lưu chuyển, một cỗ khí tức khủng bố từ lúc vị này thượng cổ yêu sư thể nội bắn ra. Vô tận 5 tháng khổ tu, cuối cùng tiến thêm một bước. Côn Bằng mừng rỡ như điên, cao giọng cười to. Hắn kẹt tại chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong vài năm, bây giờ mượn sáng lập phong thủy một mạch công đức, tu vi cuối cùng tiến thêm một bước. Theo nhân tộc không ngừng hoàn thiện, phát triển phong thủy đại đạo, hắn không chỉ có thể nhận được nhân đạo khí vận gia trì, còn có thể liên tục không ngừng thu được công đức. Tu vi của hắn sớm muộn sẽ tiến thêm một bước, nên đón chứng đạo cơ hội. Muốn nhờ vào đó thành tựu thánh nhân rất không có khả năng, á thánh lại là có không nhỏ hy vọng. Dù sao phong thủy học nói cùng bắt quái chi đạo một dạng, tại nhân tộc đều chiếm giữ địa vị trọng yếu. Sau đó, Côn Bằng hướng về phía Hoàng Long cung kính hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ Hoàng Long thánh nhân đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Con đường có hy vọng, Côn Bằng đối với Hoàng Long từ đáy lòng cảm tạ, hắn không nói gì thêm qua êm thai lời nói. Hết thể ngôn ngữ cũng không có hành động thực tế tới thực sự, mặc kệ là Côn Bằng vẫn là Hoàng Long, đều không thích cả như vậy hư đầu bà nao đồ vật. Hoàng Long nhìn thấy Côn Bằng tu vi tiến thêm một bước, đồng dạng vì hắn cảm thấy cao hứng. Mặc dù Hoàng Long cùng Côn Bằng tại Vu Yêu Lượng Kiếp trong lúc đó có chút đụng chạm, Côn Bằng lại có đâm lưng đế tuấn tiền qua. Nhưng mà có đại đạo lời thế tại, hắn cũng không lo lắng Côn Bằng sẽ phản bội chính mình. Hơn nữa, trở thành Quy Khư đệ tử, đối với Côn Bằng tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chỉ cần Hoàng Long tại thế một ngày, Côn Bằng cũng sẽ không sinh ra lòng phản loạn. Không có nỗi lo về sau, vậy dĩ nhiên là Côn Bằng tu vi càng cao càng tốt. Sau đó, Hoàng Long đem Trảm Tam Minh Đạo Quyết ban cho Côn Bằng. Bây giờ Côn Bằng con đường phía trước có hy vọng, tự nhiên là muốn chuyển tu địa đạo, để cầu tương lai tiến thêm một bước. Côn Bằng không có chút gì do dự, cầm tới pháp quyết sau đó liền quay người rời đi, bắt đầu chuyển tu Trảm Tam Minh Đạo Quyết. Có Trấn Nguyên Tử, Minh Hà đám người ví dụ tại phía trước, đã chứng minh Trảm Tam Minh Đạo Quyết là không kém gì Trảm Tam Thi phương pháp pháp môn. Thậm chí so Trảm Tam Thi chi pháp còn cao minh hơn, ít nhất tu luyện cái pháp môn này, có thể đi đến chuẩn thánh viên mãn. Đã như vậy, Côn Bằng như thế nào có thể sẽ do dự đâu? Trước khi đi, Côn Bằng đem Cơ Xương lấy đi. Hắn tính toán phân ra một tia nguyên thần, tính cả còn thừa công đức cùng một chỗ đánh vào trong cơ thể của Cơ Xương, đem hắn xem như thái ớt kim tiền phân thân. Cơ Xương là hắn chuyển thế thân, vẫn là nhân tộc thánh hiển, giữ lại Cơ Xương thân phận, có thể để hắn thu được nhiều nhân tộc hơn khí vận. Mặc dù đã như thế sẽ thiệt hại một chút công đức, nhưng là từ lâu dài góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Tích lũy tháng ngày phía dưới, đối với Côn Bằng tu hành rất có ích lợi. Cùng lúc đó, Đông Côn Luân, Ngọc Hư Cung, một vị tóc trắng lao đạo bái biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, hướng về nhân tộc Cửu Châu mà đi. Người này chính là Khương Tử Nha. Hắn lên núi tu đạo đã có hơn trăm tái, theo lý mà nói, tại thánh nhân dạy bảo cùng đại lượng tài nguyên cung cấp, cho dù là chỉ heo, đều có thể có không tầm thường tu vi. Nhưng mà hắn đã nhiều năm như vậy, lại ngay cả thiên tiên tu vi cũng không có. Trái lại cùng hắn cùng một năm bái sư thân công báo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã sớm thành tiểu thiên tiên. Cái này há có thể không lệnh Khương Tử Nha thất bại? Nhất là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chính miệng kết luận, hắn đời này tiên đạo khó thành, chỉ có thể xuống núi, địa vị cao, thưởng thụ nhân gian phú quý sau. Khương Tử Nha càng là tâm tình phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cáo biệt sư phụ, xuống núi nhập thế. Rời đi núi Côn Luân sau, hắn liền dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn căn dặn, hướng về Tây Kỳ mà đi. Dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới, Tây Kỳ sẽ ở tương lai định đỉnh thiên hạ. Đại Thương Hoàng Triều mặc dù phồn hoa, nhưng bất quá là hoa tươi lấy gấm, liên hoàn đấu dầu, chẳng mấy chốc sẽ tại thiên đạo đại thế phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Mà Khương Tử Nha tương lai sẽ bằng vào nhiều năm sở học thao lược, phụ tá Tây Kỳ thánh chủ, lật đổ Đại Thương thống trị, thiết lập mới vương triều. Đây cũng là Khương Tử Nha thiên mệnh chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, Khương Tử Nha đi thẳng tới Tây Kỳ định cư, liền hóa thân thành một cái lưỡi câu thẳng thả câu lao cậu, coi đây là manh khóe, hấp dẫn ngoại nhân chú ý lại hơi thi triển mấy cái pháp thuật, cải tiến nơi đó nông cụ, để cao ngũ cốc sản lượng, cải thiện bách tính sinh hoạt các loại cử động, muốn dùng cái này gây nên Tây Kỳ thượng tầng chú ý đối với Khương Tử Nha hành vi, Hoàng Long cũng không ra tay quan hệ. Phong thần lượng kiếp là chuyện không thể tránh khỏi, bất luận như thế nào, Hồng Quân đều biết để cho phong thần lượng kiếp bình thường tiến hành. Đây là để cho thiên đạo độc tôn cơ hội cuối cùng, chuyện này liên quan đến tự thân con đường, hắn là không thể nào từ bỏ. Đã như vậy, thì không cần làm vô vị cử động, miễn cho đem Hồng Quân ép, làm ra đối với song phương đều bất lợi sự tình. Chỉ có điều, bởi vì văn võ chi đạo, cùng với địa tiên cùng địa phủ vị thần tồn tại. Bây giờ nhân tộc, cũng không giống như người xuyên Việt trong trí nhớ như vậy suy nhược. Khương Tử Nha chỉ dựa vào hắn tiên đạo chưa thành tu vi, cùng lưỡi thẳng câu cá bực này như trò đùa của trẻ con, căn bản hấp dẫn không được thượng tầng chú ý mắt. Hắn muốn đi vào Tây Kỳ cao tầng, tả hữu Tây Kỳ tương lai, nhất thiết phải làm ra thay đổi mới được. Xem như phong thần người, thánh nhân môn đồ, Khương Tử Nha tự nhiên không phải ngu xuẩn. Rất nhanh hắn liền phát hiện lưỡi thẳng câu cá cái này mánh khóe không thể được, ngược lại là cải tiến nông cụ, để cho lương thực sản lượng tăng thêm, để cao dân chúng sinh hoạt, làm ra không tệ hiệu quả. Thế là, hắn làm ra thay đổi, để giúp trong thôn làm trung tâm, dần dần đề thăng danh vọng, tại Tây Kỳ đứng vững gót chân. Một bên khác, ải trần đường bên trên, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương đã thành hôn mấy trăm năm. Trong lúc này, bọn hắn thường xuyên tại bờ biển gặp phải ra ngoài du ngoạn gạo trắng bọn người. Nhiều năm xuống, song phương dần dần quen thuộc. Gạo trắng gặp Ân Thập Nương tính cách cởi mở, cho nàng một chút chỉ điểm, mời nàng uống mấy chén trà ngộ đạo. Mặc dù gạo trắng không tu hành võ đạo, nhưng mà nàng tiến giai còn tại đó, thuận miệng một câu nói, đều có thể giải khai Ân Thập Nương nhiều năm nghi hoặc, để cho bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Tấu chương xong, chương 230, Tây Kỳ lời đồn đại, Linh Châu tự chuyển thế ải trần đường. Mấy trăm năm xuống, tại gạo trắng không trong lúc lơ đãng dưới sự chỉ đạo, Ân Thập Nương tu vi đột nhiên tăng mạnh, thuận lợi thành tựu võ đạo chân tiên. Lý Tĩnh cũng đi theo dính không thiếu tiện nghi, bước vào tha thiết ước mơ thiên tiên cảnh, thọ nguyên, pháp lực, thần thông cả đám tăng mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối thoại mét cảm kích không thôi, đối với Quy Khư một mạch tiên nhân rất có hảo cảm, cùng Ân Thập Nương quan hệ cũng là càng tỉ mỉ. Trăm năm xuống, Lý Tĩnh đối với Ân Thập Nương ý thuận tuyệt đối, vợ chồng hai người liên thủ, không chỉ có đem ải trần đường quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, còn sinh hạ hai tử kim cha cùng một cha. Bọn hắn xuất sinh không lâu, xiển giáo hai đại tiên nhân liên tiếp mà tới, theo thứ tự là Ngũ Long Sơn Động Vân Tiêu Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, cùng với núi Cựu Cung Bạch Hạc Động Phổ Hiển Chân Nhân. Hai vị này cũng là hàng thật giá thật đại la kim tiên, càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, dù là tại trong xiển giáo thập nhị kim tiên đều thực lực cường đại, có chút không tầm thường. Lý Tĩnh theo học là Tây Côn Luân Tán tu Độ Ách Chân Nhân. Độ Ách Chân Nhân giao hữu rộng lớn, không chỉ có cùng tiệt giáo tiên nhân quan hệ không tệ, cùng Đông Côn Luân chúng tiên đồng dạng giao tình không ít, xiển giáo thập nhị kim tiên tự nhiên xuất hiện. Có đoạn này ngọn nguồn tại, Lý Tĩnh nhiệt tình chiêu đãi Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển Chân Nhân, chờ đến biết bọn hắn muốn thu kim cha cùng một cha làm đồ đệ sau. Lý Tĩnh biểu hiện hắn dị thường kỳ quái, không có hai vị đại la kim tiên trong tưởng tượng kinh hỉ, càng không có một lời đáp ứng, ngược lại là mặt lộ vẻ khó xử. Tại một phen hỏi thăm qua sau, hắn mới nói ra tình hình thực tế. Không dám giấu giếm hai vị tiền bối, Quy Khư Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai vị tiên tử đã trước một bước cho thấy thu đồ mục đích, mong rằng hai vị tiền bối lý giải. Nhìn xem sắc mặt khó coi Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển Chân Nhân, Lý Tĩnh tâm tình phức tạp, vừa vui vẻ lại sợ hãi. Vui vẻ, tự nhiên là bởi vì trưởng tử cùng thứ tử dẫn tới thánh nhân môn đồ cấp đoạn, điều này làm hắn vì hai đứa con trai kiêu ngạo. Biết được nhà mình hai đứa bé tiền đồ không lo, tương lai lại so với hắn người phụ thân này đi được càng xa. Sợ hãi là bởi vì hắn chỉ có hai đứa con trai, đáp ứng trong đó một phương, nhất định phải cự tuyệt một phương khác, nhất định sẽ bởi vậy đắc tội một phương thánh nhân môn đồ. Mặc dù tiệt giáo cũng là lựa chọn tốt, nhưng mọi thứ xem trọng tới trước tới sau, Quy Khư một mạch sớm nói qua. Lại thêm bởi vì gạo trắng nguyên nhân, Lý Tĩnh vợ chồng đối với Quy Khư một mạch cảm nhận tốt hơn. Nên lựa chọn như thế nào? Hắn tự nhiên không có chuyện gì để nói. Nghe xong Lý Tĩnh miêu tả sau, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển Chân Nhân bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ đích xác là thánh nhân môn đồ, cho dù là tu vi so với bọn hắn cao hơn sinh linh, tại nhìn thấy bọn hắn sau đó, đều cần cho đầy đủ tôn trọng. Nhưng là cùng Quy Khư một mạch so ra, bất luận là tự thân tu vi, vẫn là thực lực tổng hợp, tại Hồng Hoang hy vọng, đều phải hơi kém một đầu. Cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu so ra, bọn hắn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Cho dù là cạnh tranh công bình, bọn hắn cũng là khả năng cao so bất quá đối phương. Huống chi, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu so với bọn hắn sớm hơn chào hỏi. Rơi vào đường cùng, Phổ Hiền Chân Nhân cùng Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chỉ có thể thất vọng mà về, chỉ có thể tại nhân tộc tương vực, lựa chọn lần nữa thích hợp môn đồ. Ải chân đường khoảng cách Quy Khư không xa, chuyện này tự nhiên không gạt được Hoàng Long. Đối với Kim Cha cùng một cha bái nhập Quy Khư một mạch sự tình, hắn tự nhiên không có ý kiến. Hai người tư chất còn có thể, mặc dù không cách nào cùng tiên tiên sinh linh so sánh, nhưng ở nhân tộc phạm vi bên trong, cũng coi như là trung đẳng tiêu chuẩn. Càng quan trọng chính là, Kim Cha cùng một cha cũng là ứng kiếp người, cho dù tầm quan trọng không sánh được Na Cha cùng Dương Tiễn, đồng dạng có mấy phần khí vận tại người. So Hoàng Thiên Hóa cùng Thổ Hành Tôn mạnh hơn một chút, bọn hắn vào Quy Khư một mạch cũng coi như là không có bôi nhọ đệ tử đời hai thân phận. Nếu như dốc lòng dạy bảo, phong thần đại kiếp sau khi kết thúc, kim tiên định phong tu vi chạy không được. Nếu là vận khí tốt, cơ duyên qua đời nhiều, thái ất kim tiên cũng chưa chắc không có khả năng. Chờ đại kiếp kết thúc, về lại Quy Khư tiêu hóa được, hai minh đệ có hy vọng đại la kim tiên cũng có thể chống đỡ lên Quy Khư một mạch đệ tử đời hai bề ngoài. Cùng lúc đó, Thành Chiêu Ca, Kỳ Lân xuất hiện Tây Kỳ, thiên mệnh tại Tây, chú định chấp trưởng thiên hạ thuyết pháp, dần dần lưu truyền đến trong đô thành. Đối với một cái vương triều tới nói, dân tâm từ trước đến nay cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Loại này nghịch phản ngôn luận, hiển nhiên là sẽ dẫn đến dân tâm bất ổn, nghiêm trọng, thậm chí sẽ uy hiếp được đại thương ổn định. Vì thế, văn thần võ tướng nhao nhao vào cùng, tại triều hội bên trên thương nghị chuyện này. Trên triều đình, Đế Tân một thân hoa phục, ngồi ngay ngắn thượng thủ. Nhìn xem phải trang xuất binh tây trình, mà tranh luận không nghỉ đại thần, Đế Tân từ đầu đến cuối không nói một lời, để hướng xuống đại thần tự do phát huy. Bệ hạ đầu tiên là ban thưởng đông đảo chân quý văn hiến, trợ cơ xương sáng lập phong thủy học nói, sau đó lấy lại phong hắn vì văn xương đế quân, đối với Tây Kỳ có thể nói là ân trọng như núi, Tây Kỳ lại không biết thỏa mãn, vi thần đề nghị khởi binh chinh phạt Tây Kỳ. Thần tán thành, coi như những năm này Tây Kỳ danh vọng càng ngày càng tăng, trở thành 800 chư hầu đứng đầu, chúng ta đại thương diệt đi Tây Kỳ đồng dạng dễ như trở bàn tay. Thần cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ quặc, Tây Kỳ xưa nay an phận thủ thường, bệ hạ càng là đối với Tây Kỳ ân trọng như núi, ta đại thương lại là binh cường mã trắng, Tây Kỳ như thế nào làm ra như thế không khôn ngoan cử chỉ. Thần cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, cho dù Tây Kỳ lòng lang dạ thú, cũng không nên như thế bộ về, đem việc này tuyên ngôn đến khắp nơi đều là, đây không phải đang tự đảo mộ sao? Mặc kệ chuyện này thật giả như thế nào, nếu là tùy ý như vậy ngôn luận lưu truyền ra, nhất định đem ảnh hưởng dân tâm, trở thành đại thương uy hiếp, thần đề nghị, chiêu Tây Kỳ bá ấp khảo vào triều tra hỏi. Có cái gì tốt hỏi, nếu như Tây Kỳ không phải trong lòng có quỷ, như thế nào có thể sẽ có như vậy lời đồn đại, như thế nào có thể sẽ để đầu này lời đồn đại lưu truyền ra? Trên triều đình văn thần võ tướng tranh luận không ngừng, cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt phóng tới Đế Tân trên thân. Mặc kệ bọn hắn tranh luận được bao nhiêu lợi hại, cuối cùng làm quyết định chỉ có thể là Đế Tân. Đối với Tây Kỳ lời đồn đại, Đế Tân sớm đã có nghe thấy, nhưng lại không phải quá mức để ý, đến nỗi xử trí như thế nào, hắn đã tâm lý nắm chắc. Chư vị khanh gia không cần gấp gáp, cũng không cần tranh luận, chuyện này quả nhân tự có quyết đoán. Mặc kệ đầu này lời đồn đại phải chăng xuất phát từ Tây Kỳ, cũng không để ý Tây Kỳ là có phải có ý đồ không tốt, chỉ cần ta đại thương thực lực không ngừng tăng cường, chư hầu vĩnh viễn không có tạo phản dũng khí. Nếu như Tây Kỳ an phận thủ thường, ta đại thương bởi vì một chút lưu ngôn phỉ ngữ liền xuất binh thảo phạt, ngược lại sẽ bức phản Tây Kỳ, biến khéo thành vụng. Nếu là Tây Kỳ thật có phản ý, cử động lần này càng là đang bên trong bọn hắn ý muốn, cho bọn hắn tạo phản lý do. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, lập tức biểu lộ trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể không xử lý, tất nhiên đầu này lời đồn nhân vật chính là Tây Kỳ, vậy liền để bá ấp khảo chính mình đi tìm ra lời đồn đầu nguồn. Nếu là Tây Kỳ thật có phản ý, vậy thì đừng trách đại thương vô tình. Thần tuân chỉ. Đối với Đế Tân mệnh lệnh, chư vị đại thần tự nhiên không có ý kiến. Cho dù là chủ chiến phía kia, cũng cảm thấy xử lý như vậy không có vấn đề. Đồng thời, Đế Tân còn hạ lệnh, cường điệu bồi dưỡng đại thương binh lực, chỉnh bị lương thảo đang dược. Hắn biết, chuyện này sẽ không không có lửa thì sao có khói, coi như không phải Tây Kỳ lòng sinh ác ý, cũng là có chư hầu khác ngồi không yên. Nếu là thật có chư hầu tạo phản, sớm chuẩn bị một chút, có thể để đại thương giảm bớt một chút thiệt hại. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt không ngừng. Đại thương hoàng triều tại Đế Tân đại hưng binh lực dưới mệnh lệnh, thực lực cấp tốc đề thăng, ngắn ngủi mấy chục năm, liền đã tăng mấy lần. Không nói những cái khác, chỉ là võ đạo tiên nhân liền thêm ra hơn ngàn vị. Cùng với thời gian trôi qua, 800 chư hầu cùng chênh lệch càng lúc càng lớn, liền Tây Kỳ đều xa xa không bằng. Không chỉ có như thế, đại thương bách tính sinh hoạt tiêu chuẩn cũng tới thăng lên không chỉ một bậc, thương nghiệp phồn vinh, sinh hoạt tiến vui. Trong lúc đó, Đế Tân sai người đem Tô Đắc Kỷ mời đến thành triều ca. Bất quá, Đế Tân cũng không có để Ạt Kỷ vào cung làm phi, mà là đem hắn an bài tiến văn viện. Hắn tại nữ nhân này, thấy được mấy phần đặc biệt khí vận, dự định đem hắn dốc lòng bồi dưỡng, sau này có lẽ sẽ trở thành đối phó Tây Kỳ một cái thủ đoạn đặc thù. Dù sao, không chỉ có bá ấp khảo đối với Tô Đắc Kỷ mối tình thâm thiết, có cái này nhược điểm trong tay, có lẽ liền có thể nhờ vào đó nắm Tây Kỳ. Cho dù Ạt Kỷ không có phát huy tác dụng, chỉ dựa vào trên người nàng khí vận, cũng đáng được Đế Tân đối nó cường điệu bồi dưỡng. Ngoài ra, Ân Thập Nương tại 2 năm trước lại độ mang thai. Đế Tân biết được chuyện này sau, ban thưởng không thiếu thuốc bổ. Hắn mặc dù không biết Na Cha sự tình, nhưng mà Hoàng Long đã từng đã phân phó, để hắn giao hảo Lý Tĩnh một nhà. Đã như vậy Ân Thập Nương muốn sinh ba thai, hắn tự nhiên là muốn đưa lên quà tặng. Một phương diện có thể hiện lộ rõ ràng chính mình chiêu hiền đại sĩ, một phương diện khác còn có thể soát hảo cảm. Quy Khương, Mây Ẩn đạo quán. Hoàng Long cũng tại chú ý Na Cha, Đế Tân không biết Na Cha sự tình, hắn còn có thể không biết không thành. Có người xuyên biệt ký ức tại, hắn muốn có thể đem Na Cha cũng thu làm môn hạ. Nhưng ở tại một phen suy tư đi qua, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Cuối cùng nhìn xem Na Cha bị Thái Ức chân nhân thu vào môn tưởng, không có chút nào ngăn cản ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Na Cha cùng Kim Cha, Mộc Cha không giống nhau. Hắn là kế tục đại kiếp sát ý mà sinh, trời sinh tính cách nam bướng, thế nhưng là một cái gây tai họa tiểu năng thủ. Đương nhiên, Hoàng Long cũng không sợ Na Cha gây tai họa, tại Quy Khư phụ cận, hắn cũng mà phải sợ cái gì họa. Liền sợ Hồng Quân đạo tổ trong bóng tối, lợi dụng Na Cha cả gan làm loạn lại trẻ người non dạ tính cách gây sự. Đối với vị đại lão này tới nói, phong thần lượng kiếp là thực hiện thiên đạo độc tôn cơ hội cuối cùng. Một khi thất bại, Hồng Hoang thiên địa chỉ có thể dựa theo tam tài đồng tiến con đường diễn hóa. Đối mặt được ăn cả ngã về không Hồng Quân đạo tổ, cho dù là Hoàng Long đều phải nghiêm túc đối đãi. Chủ yếu hơn nguyên nhân ở chỗ, Na Cha là phong thần lượng kiếp nhân vật chính là thiên mệnh phạt thương lớn tiên phong. Nếu như Na Cha được thu vào Quy Khư, gia nhập vào đại thương một phen, cuối cùng có thể dẫn đến phong thần lượng kiếp sẽ xuất hiện sai lầm. Nếu là không thể tại phong thần trong lượng kiếp đánh nát thiên địa, đối với Hoàng Long tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Ngoài ra, Na Cha chính là Linh Châu tự chuyển thế, đại biểu là nữ hoa đối với thiên đạo thái độ. Dựa theo Hoàng Long trước đây cùng nữ hoa ước định, hắn cũng không thể đem hắn thu vào Quy Khư. Chính là căn cứ vào những nguyên nhân này mới khiến cho Hoàng Long làm ra chọn lựa như vậy. Cẩm Tu Thiên, Hoa Hoàng Cung. Cảm nhận được Na Cha xuất sinh, đồng thời thuận lợi bái nhập xiển giáo sau, nữ hoa thánh nhân ánh mắt chớp lên. Cuối cùng cũng bắt đầu. Trăm năm trước, Nguyên Thủy Tiên Tôn tuân theo thiên ý tìm tới cửa, cho thấy muốn để nữ hoa trong cung Linh Châu tử hạ phàm, đầu thai chuyển thế làm người, đảm nhiệm phạt thương tiên phong, mở ra phong thần đại kiếp. Đối với cái này, nữ hoa cũng không có cự tuyệt. Một phương diện nguyên nhân ở chỗ, phong thần lượng kiếp là nhất định muốn tiến hành, nàng không ngăn cản được, cũng không có ai có thể ngăn cản. Một phương diện khác, Linh Châu tử chính là một khỏa tiên thiên Linh Châu thông linh hóa hình, xuất thân không tệ, đã có thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi. Nếu là có thể tại phong thần đại kiếp bên trong đi tới một lần, liền có thể tại đại kiếp sau thành tựu đại la kim tiên. Tất nhiên phong thần lượng kiếp không ngăn cản được, vậy thì dứt khoát tiễn đưa Linh Châu tử một cái tốt hơn tiền đồ. Cũng chính là bởi vậy, lúc này mới có Na Cha. Sở dĩ nữ hoa chọn Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương xem như Na Cha phụ mẫu, đó là bởi vì song phương hữu duyên. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chỗ ở chỗ, hai người này cũng coi như là hoàng long người. Phong thần dù sao cũng là lượng kiếp, ẩn chứa vô tận nguy hiểm, cho dù là đại la kim tiên, sơ ý một chút cũng có rơi xuống nguy hiểm, chớ nói chi là Linh Châu tử chuyển thế. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính là hy vọng Linh Châu tử gặp nạn thời điểm, Hoàng Long có thể xem ở cái tầng quan hệ này bên trên, giúp Na Cha một cái. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lý Tĩnh vợ chồng cùng Quy Khư quan hệ không tệ, Kim Cha, Mộc Cha lại bái nhập Quy Khư môn hạ. Cái này xuất thân tốt nhất, khí vận tối cường Na Cha, Hoàng Long vậy mà đem hắn chắp tay nhường cho người, tùy ý Thái Ức chân nhân đem hắn thu làm đồ đệ. Mặc dù không hiểu, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Mặc kệ Linh Châu tử bị người nào lấy đi, cùng nữ hoa nhân quả đều không thể cắt ra, cũng là hoa hoàng cùng người. Chắc hẳn Hoàng Long cũng là nghĩ đến một điểm này, mới không có vẽ vời thêm chuyện. Hoặc là, cũng là bởi vì cái kia một hồi giao dịch. Ngoài ra, nữ hoa đối với trận này phong thần lượng kiếp, lập trường đã sớm xác định. Nàng không có khả năng bởi vì Na Cha bị Thái Ức chân nhân thu làm đồ đệ, liền làm ra cái gì thay đổi. Vì có thể tốt hơn thực hiện mục đích, tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một giọt tinh huyết từ trong bay ra, vượt qua thiên sơn và thủy, rơi vào một cái tiểu nữ hoa thể nội. Cái này tiểu nữ hoa tư chất bình thường, nhưng mà thánh nhân tinh huyết quá mức huyền diệu, đủ để cho người phát sinh biến hóa thoát thai hóa cốt. Tại giọt máu tươi này ảnh hưởng dưới, bé con này tư chất, nội tính đều được cấp tốc đề thăng, thậm chí trở thành nắm giữ nữ hoa huyết mạch hậu nhân. Mà cái này chỉ là tiêu hao giọt máu tươi này chín châu mất sợi lông sức mạnh. Cùng với tiểu nữ hoa tu vi tấn thăng, tinh huyết sức mạnh sẽ bị hắn dần dần hấp thu, đầy đủ trèo chống nàng thành tiểu chuẩn thánh. Cô gái này bị nữ hoa tự mình thừa nhận vì nữ hoa hậu nhân, bàn tên Linh Nhi. Luận xuất thân cùng khí vận, Linh Nhi không kém gì bất kỳ một cái nào nhân tộc tộc nhân. Đây là nữ hoa đưa cho nhân tộc toàn bộ nhân đạo lễ vật. Nàng hành động này cũng biểu lộ lập trường của mình. Nàng không hy vọng thiên đạo độc tôn, nàng mong muốn là thiên địa nhân tam tài cùng tồn tại, muốn nhân tộc cũng có thể thẳng tắp sống lưng, không cần nhìn thiên đạo sắc mặt làm việc. Nữ hoa hậu nhân dáng sinh lúc, Hoàng Long cùng các thiên đạo ngũ thánh đồng dạng có cảm giác, đối với cái này, bọn hắn phản ứng không giống nhau. Núi Thủ Dương, Bát Cảnh Cung. Đối với nữ hoa lựa chọn, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không quá mức ngoài ý muốn. Sớm tại nhân tộc đại kiếp thời điểm, nữ hoa liền biểu lộ đối với nhân tộc nhìn chúng, nàng chọn tam tài cùng tồn tại cũng không kỳ quái. Đông Côn Luân, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, lạnh rên một tiếng. Tại nữ hoa đồng ý Linh Châu tự chuyển thế thời điểm, hắn vốn cho rằng nữ hoa cùng ý nghĩ của hắn một dạng. Không nghĩ tới nữ hoa đồng ý Linh Châu tự chuyển thế, chỉ là bởi vì không cách nào ngăn cản phong thần lượng kiếp, mà không phải muốn thấy được thiên đạo độc tôn tràn diện. Núi Tu Di, thế giới cực lạc. Phương Tây nhị thánh tràn đầy đáng tiếc, nếu là Linh Nhi có thể trở thành Tây Phương giáo đệ tử, nhất định có thể vì Tây Phương giáo đại hưng xuất lực. Đáng tiếc, đây hết thể chú định không có duyên với hắn. Quy Khư, Mây Ẩn Đạo Quán. Hoàng Long lắc đầu thở dài một hơi, nữ hoa tỏ thái độ quá nhanh. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất tại người xuyên việt trong trí nhớ, nhưng không có Linh Nhi cái nữ hoa này hậu nhân sinh ra. Sự tình cùng người xuyên việt ký ức xuất nhập càng lớn, hắn phần thắng cũng liền càng lớn, thiên đạo độc tôn khả năng tinh chất cũng liền càng nhỏ. Đại thương được nữ hoa hậu nhân trợ lực, lại thêm đại thương những năm này để thăng, tiếp xuống phong thần lượng kiếp, tất nhiên sẽ có rất nhiều biến cố sinh ra. Đấu chương xong, chương 231, Na Cha náo hải, chấn thiên tiễn giang nửa năm sau, Quy Khư. Hoàng Long đang tu hành ngoài, đem ánh mắt rơi xuống ải trần đường phía trên. Cùng người xuyên việt trong trí nhớ một dạng, Thái Ức chân nhân tại thu Na Cha làm đồ đệ sau đó, cũng không dốc lòng dạy bảo, mà là lưu lại vòng càn khôn cùng hôn thiên lăng, lại truyền Na Cha ngọc thành tu hành pháp, khuyên bảo hắn không cần Quy Khư một mạch sau, liền phiêu nhiên mà đi. Thái Ức chân nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, càng là một tôn sống 5 tháng vô tận đại la kim tiên. Lấy tu vi của hắn, kiến thức, không có khả năng nhìn không ra Na Cha ngang bướng bản tính, hắn sở dĩ không đem Na Cha mang theo bên người dốc lòng dạy bảo, rõ ràng là cố ý hành động. Na Cha là kế tục sát ý mà sinh, Thái Ức chân nhân tự nhiên là biết, hắn đem hắn nuôi thả, chính là muốn để cho hắn nhiều sông ra một chút hoạt tới. Chỉ có như thế, mới có thể phóng thích bản tính của hắn, phóng thích trong lòng sát nghiệm, vì tương lai phong thần lượng kiếp chuẩn bị sớm. Hoàng Long như là đã biết điểm ấy, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Na Cha quấy rối. Đã ngươi Thái Ức chân nhân thu cũng không đi quản giáo, vậy ta tìm cá nhân đến quản giáo. Nếu như đường đường phong thần lượng kiếp, lại cần hy sinh một cái vừa mới ra đời tiểu hài, cần hắn không ngừng phóng đại trong lòng ác nghiệm, vậy thì có vẻ hơi khôi hài. Hoàng Long cũng không có trực tiếp tìm được Lý Tĩnh vợ chồng, mà là để cho Đế Tân hạ lệnh, nói cho Lý Tĩnh vợ chồng hai người. Na Cha không tầm thường, sau này sẽ trở thành thương triều đại tướng, để cho bọn hắn thật tốt quản giáo Na Cha, chớ có làm ra chuyện ý thế với người. Đối với cái này, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương cũng không có hoài nghi. Dù sao Na Cha là hoài thai 10 tháng mới sinh ra hài tử, bởi vậy liền có thể nhìn ra hắn chỗ bất phàm. Coi như không có đế tân mệnh lệnh, bọn hắn cũng biết ra tăng đối với Na Cha quản giáo. Nhất là tại Thái Ức chân nhân lưu lại thần thông, cho bảo liền rời đi ải trần đường, bọn hắn liền càng thêm xem trọng đối với Na Cha quản giáo. Bây giờ được đế tân ý chỉ, bọn hắn càng là như vậy. Nửa năm này, hai người đối với Na Cha quản giáo chưa bao giờ dừng lại, nhất là Ân Thập Đường, càng làm cho Na Cha cảm nhận được như sắt thép tình thương của mẹ. Ân Thập Nương tự mình dạy tiểu nhi tử đọc sách biết chữ, hy vọng hắn rõ lý lẽ, gặp chuyện không thuận, không cần một lời không hợp liền động thủ. Nhưng Na Cha tính cách ngang ngướng, nơi nào năng lực phải phía dưới tính tình đọc sách biết chữ. Một cái tam muội chân hỏa liền đem những sách này đưa hết cho đốt đi. Cái này Ân Thập Nương tức giận đến, lúc này liền hóa thân hổ mẹ, kẹp lấy Na Cha hướng về phía cái mông của hắn một trận gọi. Có Hoàng Long tham gia, bây giờ Ân Thập Nương thế nhưng là cùng người xuyên việt trong trí nhớ khác nhau rất lớn, không ít thấy thức cao hơn, tu vi cũng càng thêm cao thâm. Lấy Na Cha bây giờ đạo hạnh, có thể trốn không ra lòng bàn tay của hắn. Tại gọi Na Cha cái mông thời điểm, Ân Thập Nương vẫn không quên đối nó tiến hành giáo dục, dạy hắn như thế nào trưởng khống lực lượng trong cơ thể, miễn cho hắn tùy tiện đả thương người, càng dạy bảo hắn không thể gây chuyện thị phi. Nhưng kết quả hiển nhiên là không quá hy vọng. Ngày thứ hai Na Cha liền đem hải trần đường quay đến gà bay chó chạy, càng chạy đến trong quân doanh tìm người đơn đấu, hạ thủ không nhẹ không nặng, đả thương không thiếu tướng lĩnh. Hết lần này tới lần khác được tiện nghi còn quay mẽ, làm thấp đi trong quân tướng sĩ, khinh bị thực lực bọn hắn thấp. Mặc dù Na Cha nhanh mồm nhanh miệng, không dành thế sự, càng nhiều là vô tâm chi thất, nhưng hắn cho người tạo thành tổn thương to lớn là sự thật. Cho cơ thể cùng trên tâm lý song trọng đả kích cũng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, không che giấu được hắn trời sinh hùng hài tử ác liệt bản tính. Chuyện này lệnh Ân Thập Nương giận dữ, cùng ngày liền đem Na Cha đánh một trận, đánh đầu đầy là bao. Nhưng cái này còn không có xong, sau đó nàng lại dẫn Na Cha từng nhà xin lỗi, đồng thời nhốt một tháng cầm đoán, làm hắn mỗi ngày biết một thiên nghĩ lại. Liên Lý Tĩnh đều bị Ân Thập Nương giáo huấn một lần, nói hắn trong mỗi ngày một mực cải trần đường sự tình, không chút nào dạy bảo Na Cha, bị chạy tới thư phòng ngủ nửa tháng. Nguyên nhân chính là như thế, Na Cha đối với Ân Thập Nương cảm tình phức tạp, kính yêu đồng thời còn có thật sâu e ngại. Thật sự là Ân Thập Nương thủ pháp đặc biệt, mỗi một cái đánh vào người đều biết đau rất nhiều ngày, thế nhưng là sẽ không đả thương về căn bản, thậm chí còn có thể giúp đỡ khơi thông gân mạch. Hoàng Long bởi vì Na Cha, nhìn không thiếu nghiêm mâu vấn tử phấn khích vợ kịch, mà thời gian rất nhanh liền đi tới Na Cha náo hải trí lúc. Cụ thể tới nói, bị giam cầm một tháng Na Cha trong lòng buồn khổ, kỳ hạn đã đến, hắn mặt ngoài trung thực xuống, trên thực tế càng thêm giã tính khó thuần. Thừa dịp Ân Thập Nương cùng trượng phu cùng đi ra luyện binh, Na Cha lén lút chuẩn đi xuất phủ, đến bờ biển dạo chơi. Nhìn xem xanh lam trong suốt nước biển, hắn hứng thú nổi lên, cầm Hỗn Tiên Lăng liền ở trong biển vui đùa ầm ĩ đứng lên. Na Cha vốn là linh châu tự chuyển thế, tại từ trong bụng mẹ lúc liền bắt đầu không ngừng hấp thu kiếp trước tu vi. Tại thai bên trong 3 năm thời gian, để hắn xuất sinh liền có thiên tiên tu vi. Cho đến ngày nay, hắn tu vi càng là đến thiên tiên hậu kỳ. Lại thêm tiên tiên linh bảo vòng càn khôn cùng Hỗn Tiên Lăng bản thân, thực lực càng là không thể khinh thường. Đang chơi đùa thời điểm, hắn thỏa thích huy sái tiên tiên linh bảo chi lực. Cương đại pháp lực thấu thể mà ra, lệnh Đông Hải sóng xanh biết cuộn, đại lượng trong nước sinh linh bởi vậy mất đi. Thậm chí là chết thảm, trên mặt biển trôi nổi xuất chúng nhiều thi thể, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ hải vực phụ cận. Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ngồi ngay ngắn thượng thủ, nhìn trên mặt biển dày bò, tạo phía dưới sát nghiệt Na Cha, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Sau đó, hắn ra vẻ không biết, gọi tới một cái của tướng, phân phó nói: "Ngươi đi lên xem một chút, đến cùng là người phương nào tại Đông Hải quậy phá?" Ngao Quảng sở dĩ làm như vậy, chính là tuân theo Hoàng Long mệnh lệnh, phối hợp diễn một màn trò hay. Muốn để Na Cha thu liễm tâm tính, không bị sát ý trong lòng chi phối, liền phải cho thêm hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Mặc dù Na Cha phạm sai lầm Ân Thập Nương chưa bao giờ nương tay, nhưng Ân Thập Nương dù sao cũng là Na Cha mẫu thân, nơi nào sẽ thật sự hạ tử thủ. Hôm nay Na Cha đến Đông Hải quấy rối, tự nhiên là phải thật tốt giáo huấn một phen. Tiến đến kiểm tra của tướng, chính là vì thế tìm mượn cớ. Của tướng là Đông Hải Long Cung người, nếu như của tướng xảy ra chuyện, Đông Hải Long Cung liền có mượn cớ ra tay, thật tốt dạy dỗ một chút Na Cha cái này tiểu hốt cầu. Hết thảy đều như trong kế hoạch như vậy, Na Cha kiêu căng khó thuần, vừa thấy mặt đã khẩu xuất cùng luôn, nói của tướng là cái người quái dị. Tại cưỡng từ đoạt lý một phen sau, của tướng bị tức giận tí mặt, lập tức thao túng cuồng phong sóng lớn, hướng về Na Cha gào thét mà đi. Na Cha như thế nào ngồi ăn quả đắng người? Hắn lúc này liền ném ra vòng càn khôn, đem của tướng đánh bay mấy ngàn mét, trên thân máu tươi chảy đầm địa, bộ dáng thê thảm, rơi vào nước biển bên trong, vội vàng hướng về Đông Hải Long Cung bỏ chạy. Ngao Quảng thấy thế, trong lòng cười lạnh, phái ra Tam Thái tử Ngao Bính, để hắn đi gặp một lần Na Cha. Trên biển Đông, sóng xanh biết cuộn cuộn. Đánh chết của tướng sau, Na Cha nhìn xem nhuốm máu Đông Hải, không còn tiếp tục nghịch nước hứng thú, thu hồi vòng càn khôn liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một đầu ngũ trảo kim long vọt ra khỏi mặt nước, kim quang thời gian lập lòe, hóa thành một cái người mặc áo gấm, cầm trong tay ngân thương thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên này chính là Đông Hải Tam Thái tử, Ngao Bính. "Đột cái kia bé con, ngươi là người thế nào, vì cái gì làm hại Đông Hải, đả thương của tướng?" Na Cha nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Ngao Bính, không có chút nào kinh hoàng, ngược lại ngang ngược cản rỡ đạo: "Ngươi thì là người nào?" "Ta chính là Đông Hải Tam Thái tử, Ngao Bính." Nguyên lai là đầu tiểu bùng kình, nghe rõ ràng, tiểu gia chính là Ải Trần Đường tổng binh Lý Tĩnh chi tử, Lý gia Na Cha là cũng. "Thật can đảm, ta ngược lại muốn nhìn bản lãnh của ngươi, có hay không miệng của ngươi cứng như vậy?" Đơn giản từng trò chuyện sau, ngược lại khơi dậy hai người nộ khí, lúc này liền ra tay đánh nhau. Na Cha một tay cầm vòng càn khôn, một tay cầm Hỗn Tiên Lăng, thỉnh thoảng còn có thể phun ra tam muội chân hỏa. Chỉ trong chốc lát, vùng biển này liền sôi trào một mảnh, đại lượng sinh linh bị đun sôi, đỏ bừng thi thể nổi lên mặt nước. Ngao Bính thấy thế, lập tức giận dữ, trong tay ngân thương hóa thành một đầu trường long, hướng về Na Tra đánh tới, cùng vòng càn khôn cùng hôn thiên lăng va chạm kịch liệt, đánh khó hòa giải. Về sau, hắn càng là hiện hóa ra kim long chân thân, há mồm phun ra huyền nguyên chân thủy, rồi tắt tam muội chân hỏa. Ngay sau đó, hắn đuôi rồng quét ngang, hướng về Na Tra đánh tới. Bởi vì hoàng long nguyên nhân, long tộc tình huống hôm nay muốn so người xuyên việt trong trí nhớ tốt hơn nhiều. Không chỉ không có nghiệp lực phiền não, còn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Ngao Bính thân là Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, tự nhiên không phải người xuyên việt trong trí nhớ có thể so sánh. Bây giờ tu vi của hắn đã sớm đạt đến Thái Ất Kim Tiên, tăng thêm Long tộc gia đại nghiệp đại, chưa bao giờ thiếu pháp bảo linh căn. Không chỉ có cái kia cây trường thương là tiên thiên linh bảo, nhục thể của hắn càng là trải qua thiên truy bất luyện. Cho nên Na Tra cùng Ngao Bính đại chiến kết quả, cùng người xuyên việt trong trí nhớ hoàn toàn tương phản. Làm Ngao Bính nghiêm túc, Na Tra cũng chỉ có bị đánh phần, bị Ngao Bính một con rồng đuôi quất bay ra ngoài. Cũng may Na Tra chỉ là tính cách ngang bướng, không phải thật không có đầu óc, lại thêm Ngao Bính không phải thật muốn giết Na Tra. Cuối cùng, Na Tra giả thoáng một chiêu, liền sử dụng Ngọc Thanh Bí Pháp bỏ chạy. Bất quá dù vậy, Na Tra cũng là thụ thương không nhẹ. Ngao Bính Đông Hải Long Vương mà nói, chỉ cần đánh không chết, vậy thì đánh cho đến chết. Thực sự đánh chết cũng không có việc gì, toàn bộ địa phủ cũng là hoàng long, để một cái nhân tộc tiểu hài sống lại, vậy vẫn là một câu nói sự tình. Quy Thư, Mây Ẩn Đạo Quán. Nhìn kết quả như vậy, Hoàng Long Hội tâm nở nụ cười. Chuyện này vốn là Na Tra không đúng trước, tại Đông Hải chơi đùa lúc ỷ vào tu vi linh bảo hành hung, tạo phía dưới sát nghiệt. Kết quả lại là Long tộc đơn phương thụ thương, đối với Long tộc quá không công bằng. Dưới mắt kết cục này, Hoàng Long cảm thấy tốt hơn. Hùng hai tử liền nên trải qua nhiều ngăn trở, ăn nhiều một chút giáo huấn một hai. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông động. Chỉ có ăn nhiều một chút thua thiệt, mới có thể hiểu thế gian hiểm ác, mới có thể biết được tốt xấu, mới có thể thu liễm tâm tính. Nếu như Na Tra vẫn luôn không làm ra thay đổi, một mực tùy ý làm vậy, như thế có thể xưng không bên trên là thiếu niên anh hùng. Cùng lúc đó, ải chân đường, tổng binh phủ. Tại Na Tra mang theo thương thế lúc về nhà, Ân Thập Nương cùng Lý Tĩnh cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn đối với Na Tra quản giáo nghiêm ngặt, nhưng tương tự tràn ngập tình cảm. Huống hồ, bọn hắn thế nhưng là biết được Na Tra tu vi tại Hải Trần Đường không tính kém, lại có vòng càn khôn cùng Hôn Thiên Lăng hai cái tiên thiên linh bảo bản thân. Cho dù là kim tiên cao thủ, Na Tra đều có thể từ trong thoát thân, bây giờ lại là một thân tự thương. Cha Nhi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cùng Vi Nương thật tốt nói một chút. Chúng ta Lý gia lưng tựa lại thương, lại cùng Quy Khư một mạch giao hảo, mặc dù không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Ngươi bây giờ đem sự tình đầu đuôi nói ra, nếu là không tệ, Nương nhất định cho người xuất khí. Phụ mẫu hỏi han đơn cần, lệnh Na Tra mười phần hưởng thụ. Chỉ là Đông Hải chuyện xảy ra, Na Tra nơi nào dám nói đi ra. Hắn mặc dù ngang bướng không chịu nổi, nhưng lại không ngốc. Nếu để cho Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương biết Đông Hải sự tình, còn không phải đánh đôi hỗn hợp. Nếu như chỉ là bị đánh cũng coi như, ngược lại hắn cũng sắp quen thuộc. Chân chính để hắn cảm giác khó mà tiếp thu chính là, nếu như Ân Thập Nương chi đạo chuyện này, còn không phải để hắn đi tìm Ngao Bính xin lỗi. Hắn vừa mới tại Ngao Bính trên tay ăn quả đắng, lại muốn hắn đi tìm đầu kia cá trạch xin lỗi, chuyện này tuyệt không có khả năng. Hiểu con không ai bằng mẹ. Na Tra tính tình như thế nào, Ân Thập Nương lòng dạ biết rõ. Nhìn xem mà đúng, chính là không nói ra tình hình thực tế Na Tra, Ân Thập Nương giận dữ ngoài, lại có chút mệt lòng. Loại tình huống này xem xét chính là hài tử nhà mình gây tai họa trước đây, Ân Thập Nương biết được Na Tra tính khí vừa thối vừa cứng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Na Tra giam lại cầm đoán. Giam lại sự tình, đối với Na Tra tới nói, đó chính là chuyện thường ngày, mỗi cách một đoạn thời gian, liền bị quan một lần cầm đoán. Ngoại trừ trong lòng có chút phiền muộn bên ngoài, hắn hoàn toàn không có đem giam lại coi là chuyện to tát. Đợi đến trời tối người điên thời điểm, hắn càng là xe nhẹ đường quen chạy ra ngoài, leo lên thành lâu. Lúc ngày trước, chuyện như vậy hắn cũng làm không ít, đứng cao nhìn xa có thể để tâm tình của hắn thay đổi xong. Nhưng hôm nay, hắn mới vừa đến trên cổng thành, liền bị một bộ cung tiễn hấp dẫn. Nhìn trước mắt khắc đầy nhỏ bé huyền diệu cổ phát đường vân càn cuối cùng, Na Tra trên mặt hiện lên một vòng kích động. Hắn nhận ra cây cung này, nghe nói đây là nhân hoàng thời đại, hiên viên nhân hoàng mang bên mình cung tiễn. Tại tranh giành trong đại chiến, hiên viên từng bằng cung này đại sát tứ phương, không biết có bao nhiêu yêu ma chết tại đây dương cung phía dưới. Thậm chí có truyền ngôn, trong truyền thuyết Sibiu đều kém chút tại cây cung này phía dưới nuốt hận. Chỉ là, kể từ cây cung này xuất hiện tại Hải Trần Đường, vài vạn năm tới, không ai có thể kéo ra cung này. Mặc kệ là võ đạo kim tiên, vẫn là tiên đạo kim tiên cũng là như thế. Na Tra kể từ nghe nói qua cây cung này sự tình sau, liền đối nó rất là tò mò. Chỉ là dĩ vãng lúc nào cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ lỡ, bây giờ, hắn cuối cùng nhìn thấy cây cung này, tự nhiên kìm nén không được tò mò trong lòng, muốn cỡ nào thưởng thức một chút. Nhớ tới nơi này, Na Tra lập tức đem cây cung này cầm xuống. Vào tay máy mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ huyền diệu cảm giác, luôn cảm giác mình cùng chương này càn cốt cung, sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ. Thật giống như trở thành thân thể của hắn một bộ phận, thể nội một cỗ bàng bạc sát ý cùng lực lượng hùng hồn, phản phất như yên lặng đã lâu núi lửa giống như sắp phun ra. Càn khôn cung càng là phát ra một đạo vui vẻ vù vù âm thanh. Ha ha ha, hai anh em chúng ta xem như hữu duyên, về sau ngươi liền theo ta hôn a. Na Tra cười lớn một tiếng, hắn mặc dù ngang bướng, nhưng không phải gì cũng đều không hiểu. Tự nhiên nhìn ra chương này càn cốt cung là một kiện không hề yếu tại vòng càn khôn cùng hôn thiên lang bảo vật, thậm chí còn có càng mạnh hơn mấy phần. Cẩn thận chu đáo một phen càn khôn cung sau, nhìn bên cạnh chấn thiên tiễn. Na Tra trong lòng hơi động, cầm lấy chấn thiên tiễn, dương cung cài tên, lệnh vô số người đều vô kế khả thi càn khôn cùng, cứ như vậy nhẹ nhõm bị kéo ra. Vung tay nháy mắt, tiễn ra dây cung động. Tiên lặng 5 tháng vô tận chấn thiên tiễn rời khỏi tay, cấp tốc phá không mà đi, quanh thân phát ra một cỗ chói mắt hồng quang, phóng xuất ra dọa người sát ý dựa theo người xuyên việt ký ức, Na Cha tại bắn ra một chi chấn thiên tiễn sau đó, liền không có sau này động tác. Nhưng lần này lại khác, hắn dường như là cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa lấy ra một chi chấn thiên tiễn, dựng cung lên bắn ra ngoài. Không chỉ có như thế, cùng nguyên lai không giống nhau, Na Cha tựa hồ cảm thấy chưa đủ, rốt cuộc lại cầm lấy một chi chấn thiên tiễn, thuần thục dương cung cài tên. Thực sự là bảo bối tốt ta bây giờ còn không thể mang ngươi rời đi, nếu không thì mẫu thân lại phải đánh ta. Na Cha nhìn xem biến mất ở chân trời mũi tên, sờ lên cái mông, quay người xuống thành lâu. Nếu là lúc này mang theo Càn Khôn cung rời đi, còn không phải bị Ân Thập Nương cho tịch thu. Nhưng mà, hắn không biết là, cái này hai chi chấn thiên tiễn sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Nhân tộc bình tĩnh, đem bị cái này hai chi chấn thiên tiễn đánh vỡ, cũng sẽ kéo ra phong thần lượng tiếp mở màn. Tấu chương xong, chương 232, tiệt giáo tới cửa, Na Cha cầu viện Thái Ức Siêu. Hai cái chấn thiên tiễn bay khỏi hải trần đường sau đó, trong đó một chi trên không trung dạo qua một vòng, hướng về quy khư bay đi. Trong đó một chi chấn thiên tiễn phía trên, ngoại trừ bản thân ẩn chứa mạnh mẽ sát ý, càng có một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa ở trong đó. Chỉ là trong chớp mắt, chi này chấn thiên tiễn liền chấn vỡ phía trước không gian, trong nháy mắt đi tới Tam Tiêu ở trên đảo khoảng không, đánh xuyên bảo hộ đảo đại trận, hướng về Vân Tiêu bắn thẳng đến mà đi. Lấy cái này mũi tên bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu là đánh trúng Vân Tiêu, cho dù nàng có chuẩn thánh tu vi, cũng phải bản thân bị trọng thương, cần vài vạn năm thời gian tu dưỡng, thậm chí căn cơ bị hao tổn. Càng quan trọng chính là, cái này đỡ tại phá toái hư không sau đó, khí tức liền hoàn toàn nội liễm, thậm chí phá vỡ Tam Tiêu đảo vòng bảo hộ thời điểm, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Cho dù là thánh nhân, không có lưu ý mà nói, đều không thể chú ý tới chi này chấn thiên tiễn. Phóng nhãn hồng hoang, có thể làm được điểm này tồn tại chỉ có một vị, đó chính là Hồng Quân đạo tổ. Hoàng Long nghĩ không ra, hắn vậy mà lại đối với Vân ẩn đạo quán một mạch độc thủ. Xem ra vị này đạo tổ vì thiên đạo độc tôn, thật sự điên cuồng. Nhưng cũng may, Hoàng Long đã sớm nghĩ tới, thiên đạo thánh nhân có thể lợi dụng Na Cha ngang bướng tính tình, mà làm ra một chút nhu đồ. Cho nên, Hoàng Long ánh mắt vẫn luôn rơi vào Na Cha trên thân. Tại hắn bắn ra chi thứ hai chấn thiên tiễn, Hoàng Long liền có điều phát giác, lúc này làm ra phản ứng. Chỉ thấy một cái kim quang chói mắt long chảo từ trên trời giáng xuống, hướng về phía chấn thiên tiễn nhẹ nhàng điểm một cái, chi này sát khí ngút trời, ẩn chứa lực lượng kinh khủng mũi tên, liền mất đi tất cả lực lượng, rơi trên mặt đất. Vân Tiêu gặp tình hình này, lập tức trong lòng sợ không thôi. Mũi tên này mũi tên có thể lặng yên không tiếng động phá vỡ bảo hộ đạo đại trận, đi tới trước mặt của nàng, có thể thấy được một tiễn này điểm thần dị. Nàng biết, nếu là không có Hoàng Long ra tay, tùy ý mũi tên này mũi tên đánh trúng chính mình nhất định đem trả một cái giá thật là lớn. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, nàng thân là quy khư một mạch đệ tử, có ai dám ra tay với nàng, lại có thể sử dụng thủ đoạn như vậy. Rất nhanh, sắc mặt của nàng khẽ biến, tâm tình trở nên nghiêm trọng, có một chút ngờ tới. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, có thực lực như vậy, lại dám đối với quy khư một mạch xuất thủ người, cũng chỉ có 6 vị thiên đạo thánh nhân, cùng với vị kia cao cao tại thượng Hồng Quân đạo tổ. Lúc này, tại Tam Tiêu đảo chơi đùa gạo trắng cũng cảm nhận được động tĩnh, không biết từ chỗ nào đi ra. Nàng từ dưới đất nhặt lên chấn thiên tiễn, một mắt liền nhìn thấy phía trên một hàng chữ. Chấn Hải Trần Đường tổng binh Lý Tĩnh. Nàng lập tức rất là tức giận. Ngươi giỏi lắm Lý Tĩnh, ta bình thường không xử bạc với ngươi, ngươi dám phối hợp yêu nhân ám toán ta Vân Tiêu sư muội. Gạo trắng đối với Lý Tĩnh một nhà có thể nói là ân trọng như núi, không nghĩ tới, một tiễn này lại là từ Hải Trần Đường mà đến. Nếu không phải Hoàng Long kịp thời xuất thủ cứu rút, Vân Tiêu chỉ sợ là mấy vạn năm đều phải chờ tại động phủ dưỡng thương. Đối thoại mép mà nói, nghiêm trọng nhất trách phạt chính là một mực chờ tại một chỗ không thể đi ra ngoài chơi bừa. Vừa nghĩ tới Vân Tiêu có thể muốn dưỡng thương vài vạn năm, nàng liền khí không đánh một chỗ ra. Đương nhiên, nàng biết chuyện này không thể nào là Lý Tĩnh làm, vị này Lý Tĩnh một nhà có bao nhiêu cát lượng, nàng lại quá là rõ ràng. Tại Hải Trần Đường thời điểm, nàng cũng đã gặp Càn Khôn cung cùng chấn thiên tiễn, hai thứ này cũng là Hải Trần Đường chí bảo, đến nay không người sử dụng. Cho dù là chính nàng, cũng không cách nào nhận được Càn Khôn cung tán thành, chỉ có thể sử dụng pháp lực cưỡng ép sử dụng. Rất rõ ràng, kéo ra Càn Khôn cung, bán ra chi này chấn thiên tiễn người, tuyệt đối không phải là Lý Tĩnh, cũng sẽ không là Ân Thập Nương. Đến nỗi chi này chấn thiên tiễn là người phương nào làm, gạo trắng cũng có một chút ngờ tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể chính là Lý Tĩnh tiểu nhi tử Lý Na Cha. Dựa theo Hoàng Long nói tới, Na Cha chính là kế tục sát ý mà sinh, phù hợp Càn Khôn cung sử dụng điều kiện. Hiện tại vấn đề ở chỗ, coi như Na Cha kế tục sát ý mà sinh, đó cũng chỉ là cái tiểu nha nhi, làm sao có thể phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy một tiễn. Bất kể như thế nào, muốn biết chân tướng sự tình, tìm lý ra muốn một cái thuyết pháp luôn đúng. Nhưng gạo trắng đi theo Hoàng Long nhiều năm, cũng không tùy tiện hành động, bày mưu rồi hành động tầm quan trọng. Mặc dù nàng không thích động não, cũng sẽ không cứ như vậy không chút nào phòng bị mà tìm tới cửa. Huống chi, cái này còn không có Vân Tiêu tại đi. Vân Tiêu tại nhân tộc lịch sử phát triển phía trên, lưu lại trọng trọng vết tích, tu vi mặc dù không bằng gạo trắng, nhưng mà luận đầu óc, không biết bằng gạo trắng mấy con phố. Vân Tiêu tại biết cái này chấn thiên tiễn có thể là Na Cha bắn ra thời điểm, nàng nghĩ so gạo trắng còn nhiều hơn. Na Cha là xiển giáo đệ tử đời ba, Thái Ức chân nhân càng là thánh nhân tân truyền đệ tử, một vị đại La Kim tiên hậu kỳ cường giả. Nếu như Vân Tiêu đoán trước không tệ, chuyện này thật là thánh nhân ở sau lưng trợ giúp. Như vậy mặc kệ Thái Ức chân nhân có nói đạo lý hay không, đều biết làm ra bên người thần không cần đạo lý, một mực bao che khuyết điểm sự tình. Thậm chí đến cuối cùng, còn có thể làm qua một hồi, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Tại một phen suy tư đi qua, Vân Tiêu liền cùng Gạo Trắng kết bạn rời đi. Chỉ là Gạo Trắng ẩn thân tại chỗ tối, nếu là đối phương sớm thiết trí mai phục, cũng có thể thêm một người bên ngoài tiếp ứng. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng không thể xem như không có phát sinh. Bị người khi dễ đến nhà mình trên đầu, kém chút vì vậy mà bản thân bị trọng thương, sao có thể cứ tính như vậy? Cùng lúc đó, mặt khác một chi chấn tiên tiễn đi tới Bồng Lai Tiên Đảo bầu trời, bởi vì một tiễn này phía trên không có ẩn chứa cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng. Mặc dù chấn tiên tiễn uy lực không tầm thường, nhưng lại không cách nào uy hiếp được Đại La Kim Tiên. Thế là, một tiễn này mục tiêu chỉ là Tiệt Giáo Hạm Chi Tiên giới chướng một cái đồng tử, đem hắn một tiễn xuyên qua yết hầu, đồng bộ sát ý trong nháy mắt xoắn nát thần hồn, khiến cho tại chỗ vẫn lạc. Tại nhà mình động vụ xảy ra chuyện như vậy, Hạm Chi Tiên chỗ nào có thể hạ cơn tức này? Khi nhìn đến chấn tiên tiễn phía trên chấn hải trần đường tổng binh Lý Tĩnh mấy chữ sau, nàng liền thu thập linh bảo, khí thế hung hăng hướng về hải trần đường mà đi. Bởi vì Hạm Chi Tiên nghĩ không có mây tiêu nhiều như vậy, cũng không biết Na Cha sự tình, bởi vậy không cố kỵ chút nào, ngược lại trước một bước đi tới hải trần đường. Theo nàng đến, một cỗ uy áp kinh khủng tựa như thần sơn giống như che lại xuống, bao phủ toàn bộ hải trần đường. Phổ thông bách tính còn tốt, không cảm giác được uy thế như vậy. Nhưng hải trần đường người tu hành lại gặp vận rủi lớn, mặc kệ là võ đạo, văn đạo hoặc là tu đạo người tu hành, toàn bộ đều cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Tu vi càng cao, loại tình huống này càng là rõ ràng, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương cũng là như thế. Lý Tĩnh ở đâu, còn không mau mau đi ra. Tổng binh trong phủ. Nghe được đạo này tiếng cửa trách, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình trên mặt trầm trọng, cùng với trong mắt không hiểu. Bọn hắn mười phần xác định, chính mình cũng chưa gặp qua người này, lại càng không từng cùng đối phương có quan hệ gì. Chỉ là đối phương cái dạng này, rõ ràng không giống như là mang theo thiện ý mà đến. Bây giờ thế không bằng người, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đi ra phủ đệ, leo lên thành lâu. Hải chân đường tổng binh Lý Tĩnh, gặp qua tiên cô. Xin hỏi tiên cô ở nơi nào tu hành? Tìm văn bối cần làm chuyện gì? Hạm Chi Tiên gương mặt xinh đẹp hàm sát, cầm trong tay chấn thiên tiễn ném ở trên cổng thành. Ta chính là Tiệt Giáo Thượng Thanh Thánh Nhân môn hạ đệ tử Hạm Chi Tiên, Lý Tĩnh, ngươi có thể nhận ra vật này? Chấn thiên tiễn. Lý Tĩnh rút mũi tên ra mũi tên, lập tức lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Chấn thiên tiễn bọn hắn tự nhiên là nhận ra, cũng chính bởi vì nhận ra, mới có thể kinh ngạc như thế. Càn Khôn Cung cùng chấn thiên tiễn tại Hải Trần Đường cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đem hắn kéo ra, chớ nói chi là bắn ra chấn thiên tiễn. Nhưng là hôm nay, lại có một cây chấn thiên tiễn bị Hạm Chi Tiên ném ra ngoài. Hạm Chi Tiên cũng mặc kệ những thứ này, nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai người biểu lộ, nụ cười trên mặt lạnh hơn. Xem ra tiễn này đích xác xuất từ Hải Trần Đường, cái kia liền không có oan uổng các ngươi. Sau đó, Hạm Chi Tiên đem chấn thiên tiễn đánh xuyên hộ sơn đại trận, bắn chết chính mình đồng tử sự tình nói ra. Đây chính là một vị kim tiên, càng là bồi bạn nàng 5 tháng vô tận đồng tử. Hạm Chi Tiên sớm đem hắn coi là truyền nhân y bát, đợi nàng thành tiểu thái ớt kim tiên sau, liền đem nó thu vào môn tưởng, trở thành Tiệt Giáo đệ tử đời ba. Bây giờ cũng không bưng tao ngộ hai vạ bất ngờ, Hạm Chi Tiên ha có thể không giận. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương trong lòng càng là phức tạp và không hiểu, bọn hắn thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết đến cùng là người phương nào kéo ra càn cốt cùng, bắn ra một chi chấn thiên tiễn. Nhưng Hạm Chi Tiên đồng tử bị giết là sự thật, chuyện này nếu là xử trí không tốt, chỉ sợ Hải Trần Đường sẽ tại kiếp nạn trốn. Còn xin tiên cô bất giận, chấn thiên tiễn cùng càn khôn cung tuy là Hải Trần Đường trấn quan chi bảo, nhưng từ hiên viên nhân hoàng quy ẩn sau, nhân tộc chưa bao giờ có người có thể kéo ra cung này. Chuyện này tất nhiên có chỗ kỳ quặc, còn xin tiên cô cho vãn bối một chút thời gian, chờ điều tra rõ chân tướng sau, chắc chắn tự thân tới cửa, cho tiên cô một cái công đạo. Đồng tử bị giết sát thực để Hạm Chi Tiên phẫn nộ, nhưng nàng cũng không phải không giảng đạo lý người. Nếu quả thật như Lý Tĩnh nói tới như vậy, càn khôn cung ngoại trừ hiên viên nhân hoàng bên ngoài, sẽ không có người có thể kéo ra. Chỉ sợ chuyện này thật sự có chỗ kỳ quặc, nếu như chỉ là đem lửa giận phát tiết đến Lý Tĩnh trên thân, rất có thể sẽ để hung phạm trốn thoát, đến lúc đó tự thành trong tay đối phương một cây đao, để mà đạt thành một loại mục đích. Hạm Chi Tiên có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, há lại là người vụ bè, nơi nào sẽ không rõ đạo lý này. Thế là nàng đáp ứng Lý Tĩnh tình cầu. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một tháng thời gian. Một tháng sau ta sẽ lại đến, nếu là đến lúc đó ngươi không thể cho một cái hài lòng giao phó, vậy ta trước hết lấy ngươi đầu người trên cổ, lại đi tìm kiếm chân tướng. Ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, bằng không toàn bộ Hải Trần Đường đều biết cùng ngươi chôn cùng. Nói đi, Hạm Chi Tiên quay người rời đi, không có quá nhiều dừng lại. Đưa mắt nhìn vị này Tiệt Giáo tiên cô bóng lưng rời đi, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương thoáng thở dài một hơi, nhưng biểu lộ nhưng như cũng ngưng trọng. Hai người bọn họ rất rõ ràng, Càn Khôn Cung đặt ở Hải Trần Đường vài vạn năm cũng chưa từng bị người kéo ra, hết lần này tới lần khác tại gần nhất bị kéo động. Chuyện này hoặc là cùng Na Cha có liên quan, là hắn kéo ra Càn Khôn Cung, bắn ra chấn thiên tiễn, giết lầm ở xa Bồng Lai Tiên Đảo bên trên tiên đồng. Hoặc chính là Hải Trần Đường tới cao nhân gì, lợi dụng Càn Khôn Cung bắn giết Hạm Chi Tiên đồng tử, giá họa cho Hải Trần Đường. Hải Trần Đường là có hay không tới cao nhân gì, bọn hắn tạm thời không biết. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là bài trừ thứ nhất có thể. Mang tâm tình thấp vọng, Lý Tĩnh vợ chồng hai người đem Na Cha gọi tới, hỏi có phải là hắn hay không kéo ra Càn Khôn Cung. Hạm Chi Tiên đến sự tình Na Cha tương tự biết đến, mặc dù hắn không có nghe được Lý Tĩnh cùng Hạm Chi Tiên trò chuyện không biết, Hạm Chi Tiên tới đây mục đích. Nhưng nghe đến Lý Tĩnh hỏi như vậy, Na Cha cũng đoán được chuyện này có thể cùng hắn kéo ra Càn Khôn Cung có liên quan. Hắn đích thật là tính cách năng mướng, nhưng lại không phải là một cái sợ hãi rụt rè, không có đảm đương người. Cho dù biết thừa nhận chuyện này, khó tránh khỏi một trận đánh, hắn vẫn là gật đầu chuyển thừa chuyện này. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương biết được Càn Khôn Cung thực sự là bị Na Cha kéo ra sau, trong lòng cuối cùng một vòng may mắn lập tức phá toái, trên mặt hiện lên dày đặc sầu lo, đồng thời giận tím mặt. Nguyên lịch tử này lần này thế nhưng là gây đại họa, lần này làm không cẩn thận cả nhà đều phải gặp nạn. Lý Tĩnh nhịn không được chửi ầm lên. Hắn biết được Na Cha xuất thân không đơn giản, không chỉ có hoài thai 3 tháng, càng là xuất sinh liền có tiên nhân tu vi. Cho dù là một chút thượng cổ thánh hiền cùng Na Cha so sánh, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Đối với chính mình người con trai nhỏ này, Lý Tĩnh ngoài miệng không nói, trên thực tế trong lòng một mực ký thác kỳ vọng. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà phạm phải lớn như thế sai, kéo ra càng cuối cùng, bán chết tiệt giáo tiên cô dưới trướng đồng tử. Phải biết, tiệt giáo thế nhưng là thánh nhân giáo phái. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, đừng nói là Lý gia, chỉ sợ Hải Trần Đường đều phải gặp họa theo. Làm Na Cha biết đầu đuôi câu chuyện sau đó, lập tức liền rất là nổi nóng, hô to hoan uổng. Ta chỉ là kéo ra càn khôn cùng bắn 20 tên, căn bản vốn không biết chấn tiên tiễn đến tột cùng bay về phía nơi nào, lại cùng cái kia tiên đồng chưa từng gặp mặt, bằng gì nói là ta giết. Hơn nữa, ta tại Hải Trần Đường bắn ra 20 tên, hắn tại Đồng Lai tiên đảo bị giết, cùng ta có quan hệ gì? Ta liền kim tiên đều không phải là, sao có thể cách khoảng cách xa như vậy, bắn giết một cái kim tiên đồng tử. Cái kia tiệt giáo tiên cô thực sự là thật không thể nói đạo lý, sau này tiểu gia có tu luyện thành, nhất định muốn nàng nếm thử vòng càn khôn cùng hôn tiên lang lợi hại. Na Cha cảm thấy bị khuất, hắn chỉ là kéo ra càn khôn cùng, hướng về phía bầu trời bắn ra 20 tên, làm sao có thể liền giết Đồng Lai tiên đảo bên trên một cái đồng tử. Giờ khắc này, Na Cha đối với Hạm Chi Tiên, thậm chí đối với tiệt giáo đều sinh ra mãnh liệt phẫn nộ cùng bất mãn, cảm thấy bọn hắn chính là đang vu oan người. Im ngay, tiệt giáo chính là thánh nhân đạo thống, Hạm Chi Tiên có thể là một vị đại la kim tiên, há lại sẽ oan uổng cùng ngươi. Dù là chuyện này là một cái ngoài ý muốn, vị kia tiên đồng trùng quy là bởi vì ngươi mà chết, chờ vị kia tiên cô lại đến Hải Trần Đường lúc, vi phụ tự thân mang ngươi tiến đến buổi tội. Ngươi cũng là xiển giáo đệ tử đời ba, chỉ cần thành tâm xin lỗi, ta tin tưởng Hạm Chi Tiên sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Một bên khác, Ân Thập Nương tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại độ biến đổi. Cha nhi, ngươi nói ngươi bắn ra hai chi chấn thiên tiễn, cái kia một cái khác chi chấn thiên tiễn. Ân Thập Nương lời nói chưa hề nói tận, có thể Lý Tĩnh phụ tử đều nghe hiểu trong đó hàm nghĩa. Nếu là cái kia một chi chấn thiên tiễn, cũng bắn giết một vị thánh nhân giáo phái đồng tử, kết quả kia, cho dù là tính cách năng bướng, không sợ trời không sợ đất Na Cha, đều cảm thấy tê cả da đầu. Thế là, hắn tại vào lúc ban đêm, liền thi triển độn thuật rời đi Hải Trần Đường, hướng về núi Càn Nguyên mà đi. Hắn biết, chuyện này dây dưa quá lớn, không phải Lý Tĩnh vợ chồng, cũng là hắn đủ khả năng ứng phó. Thế là, hắn liền dự định đi tìm Thái Ức chân nhân cầu viện, hy vọng cái tiện nghi này sư phó có thể đứng ra hòa giải chuyện này, thực chiến đạo pháp nhìn một chút người giật dây là ai. Hôm sau, xác định Na Cha rời đi Hải Trần Đường sau, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương biểu lộ phức tạp, có may mắn cũng có phiền muộn, còn có mấy phần kiên quyết. May mắn là bởi vì Na Cha rời đi, khỏi bị đau khổ ra thịt. Cứ việc Na Cha tính cách năng bướng, cho bọn hắn tạo thành không thiếu phiền phức, nhưng cũng là cốt nhục của bọn hắn đối với Na Cha yêu thương không chút nào thiếu. Lý Tĩnh mặc dù trong miệng nói, Hạm Chi Tiên sẽ xem ở cùng là thánh nhân môn đồ phân thượng, sẽ không quá mức khó xử Na Cha. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết, chuyện này sau lưng, chỉ sợ còn có một cái hắc thủ sau màn. Nếu quả thật đem Na Cha giao ra, chỉ sợ Na Cha chịu lấy không thiếu đắng. Kiên quyết là bọn hắn quyết định vì Na Cha gánh tội thay, cái này cũng là bọn hắn cuối cùng có thể làm sự tình. Mấy ngày sau, nhìn xem không có khác tiên nhân tìm tới cửa, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tạm thời không có những biến cố khác. Có lẽ mũi tên kia thất bại, cũng không làm bị thương bất luận kẻ nào. Đến nỗi quy khư một mạch tiên nhân, Lý Tĩnh vợ chồng hai người cũng không có đi cầu trợ. Tiệt giáo là thánh nhân đạo thống, không cần thiết bởi vì nhà bọn họ sự tình, đem quy khư một mạch liên lụy vào cái này cái cọp nhân quả. Quy khư một mạch đối bọn hắn ân trọng như núi, nếu là bọn họ đi cầu trợ, đó chính là lấy oán trả ơn. Hơn nửa tháng sau, tại Na Cha không lưu dư lực gấp rút lên đường phía dưới, hắn cuối cùng đi tới núi Càn Nguyên, gặp được tiện nghi của hắn sư phó Thái Ức chân nhân. Có thể hay không giải quyết tràng nguy cơ này, thì nhìn Thái Ức chân nhân có nguyện ý hay không ra mặt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện, Thái Ức chân nhân chờ chính là Na Cha tới cầu viện. Tấu chương xong.